Chương 74, quái vật nguy hiểm trong phòng nghiên cứu. Chương 74, quái vật nguy hiểm trong phòng nghiên cứu gạo. Giống giống đoàn 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 hú. Càng gần khu vực cửa số 1 Thiên Anh càng nghe được nhiều thanh âm của biến dị thú, trong lòng hắn cầu nguyện hai người kia đừng có bị làm sao. Nếu hai người bị làm sao thì hắn thật sự không biết nên làm gì để đối mặt. Mèo. Mất gần 2 phút để Thiên Anh có thể chạy về cửa số 1, về tới đây hắn liền nhìn thấy một đàn biến dị nhân loại hình móng vuốt, số lượng bọn kia có 4-3 con, trong đó có 2 con nhìn giống như bị bệnh tạo. Mắt màu trắng, tóc trắng, da trắng, duy có móng vuốt màu đỏ. Gào. Gào. Hai con biến dị nhân bạch tạng có khả năng nhìn xa, tuy cách đến vài chục mét mà bọn nó vẫn nhìn thấy Thiên Anh. Vừa nhìn thấy hắn, hai con biến dị nhân kia lập tức há rộng miệng gào lên, lúc nó há ra Thiên Anh nhìn thấy ở bên trong miệng nó có một con giận rất lớn đang nằm ở phần lưỡi. Bịch 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 bịch, hai con biến dị nhân bạch tạng xông về phía Thiên Anh, những con khác lúc này cũng chạy theo sau. Thiên Anh nhìn thấy vậy thì bình tĩnh lấy ra một quả lựu đạn đặc chế, dùng miệng rút chốt, Thiên Anh đợi vài giây sau mới ném quả lựu đạn đi, ngay khi ném quả lựu đạn thì hắn liền nấp ra sau một bức tường. Vĩnh. Quả lựu đạn đặc chế nổ tung, bi thép có tầm nọc độc của Thiên Thanh bay khắp nơi, nó còn bay vụt qua cả nơi Thiên Anh đang ẩn nấp. Vụ nổ qua đi, Thiên Anh lúc này đi ra, nhìn về phía trước hắn thấy hai con biến dị nhân tinh anh đã chết nhăn răng. Thân thể của bọn nó bị xé toạc, mấy con biến dị nhân khác ở phía sau cũng dính đòn. 5-6 con bị cụt chân đang quằn quại trên mặt đất. Về phần những con khác thì tiếp tục chạy nhanh về phía Thiên Anh. Chứng kiến bọn quái vật hung hãn đang dương nanh múa vuốt nhào về phía mình, Thiên Anh rút ra khẩu sọt gùn đang đeo phía sau lưng. Đùng, đùng, đùng. Ngay khi đám biến dị nhân vào trong tầm bắn thì Thiên Anh liền nổ súng. Lửa phụ ra, tiếng nổ điếc tai vang lên. Những con biến dị nhân chạy ở phía trước trong nháy mắt biến thành cái sàng, cả người bay ngược về phía sau. Bịch 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 bịch, súng sọt gùn ở cự ly gần sát thương rất mạnh, một viên lập tức khiến cho 2-3 con biến dị nhân nát xác. Xoẹt. Xoẹt, nhìn thấy thi thể những đồng bạn bay về phía mình, mấy con biến dị nhân khác ở phía sau vung tay xé toạc thi thể đồng bạn. Máu tươi văng tung tóe, thịt cùng nội tạng bắn cả lên trên bức tường xung quanh. Không hề có một chút sợ hãi, những con biến dị nhân còn sót lại tiếp tục xông lên. Đùng đùng đùng, nhưng vừa rồi, Thiên Anh lúc này đã thay đạn xong, bọn nó vừa đến gần lập tức bị thổi bay về phía sau. Rất nhanh mấy chục con biến dị nhân, bao gồm cả mấy con tinh anh đều chết sạch. Hàng lang vốn đang khô ráo thoáng cái bị máu tươi làm ướt. Không có quan tâm nhiều đến mấy cái thi thể dưới chân, Thiên Anh sau khi lắp đạn xong một lần nữa tiến về phía trước. Lần này hắn không còn gặp phải cả đàn thú biến dị tấn công nữa, mà chỉ gặp một vài con mà thôi. Đoằng. Ngay chỗ góc khuất Thiên Anh vừa đi qua thì một con biến dị nhân nhào ra tấn công hắn. Có điều móng vuốt còn chưa kịp chạm đã bị Thiên Anh tiễn lên trời. Duy nhất một viên đạn, con biến dị nhân liền dính trên bờ tường. Ngay vào thời điểm này, Ả Lì Xạ cũng từ bên trong lùi ra ngoài này, hai người ánh mắt chạm qua nhau, cả hai không ai nói tiếng nào, bọn họ lúc này đều tập trung vào mục tiêu ở phía trước. Trước mặt bọn họ lúc này có vô số con nhện to lớn, con nào nhỏ thì cũng bằng đầu người, còn lớn thì giống cái xe con. Thân bọn nó không có lông, chỉ có một lớp vảy nhìn giống kim loại. Nhìn về phía Thiên Lang đang quần chiến với đám nhện biến dị, Thiên Anh quát, quay về náo. Thiên Lang nghe vậy lập tức chạy quay về, mặc dù có không ít nhện đang bám trên người nó nhưng đám kia không cách nào giữ chân nó lại. Cùng thời điểm này, Thiên Anh mang ra một loạt lựu đạn đặc chế đeo ở bên hông ném về phía lũ nhện biến dị. Sau khi ném xong thì hắn kéo Ả Lì Xạ nấp qua một bên. Uỳnh 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 uỳnh. Bọn họ vừa né qua một bên thì hàng loạt tiếng nổ mạnh vang lên, vụ nổ lớn đến mức để cho căn cứ phía dưới này rung chuyển. Veo veo veo, ken ken ken, những viên bi thép bay đi với vận tốc siêu thành, giết chết toàn bộ đám nhện biến dị ở trên đường đi, có nhiều viên còn ghim lên cả bức tường kim loại nơi xa. Vụ nổ qua đi, Thiên Anh ra hiệu cho Thanh. Thanh hiểu ý, lúc này chạy qua giúp đỡ Thiên Lang tiêu diệt mấy con nhện đang bám trên lưng nó. Mỗi con một phát vào lưng, mấy con nhện biến dị nhanh chóng chết sạch, có điều bọn nó không bị độc của thanh hòa tan giống những loại khác, mà chỉ chết đi theo cách thông thường. Ả Lì Xạ thấy cảnh này thì nói, bọn nó có kháng tính với độc tố mạnh thật. Thiên Anh lúc này nhìn về phía sau, thấy khói độc còn chưa tràn tới bên này thì hỏi Ả Lì Xạ, bên trong còn quái vật gì nữa không? Ả Lì Xạ nghe vậy thì nói, còn một con nhện băng khổng lồ, có điều nó bị thương rồi, lúc nãy tôi bắn nó tí chết. Thiên Anh nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi. Dứt lời hắn tiến lên trước, những người khác lúc này theo ở phía sau. Đám nhện lúc trước này cũng chỉ còn sót lại một vài con đang nằm rãy rủa, về phần những con khác đều đã chết sạch rồi. Không chết vì vụ nổ cũng chết vì bi sắt tầm độc. Đi qua cửa số 1 tiến vào bên trong, Thiên Anh nhìn thấy đâu đâu cũng là xác nhện, có điều trong này chỉ có thi thể của đám nhện to xác, còn bọn nhện còn thì rất ít. Mèo. Đúng vào thời điểm Thiên Anh đang cảnh giác cao độ thì một thứ gì đó màu trắng bắn qua bên này, Thiên Anh cảm nhận được đội kéo Ả Lì Xạ lùi lại. Thứ màu trắng kia bay sượt qua hắn, bắn lên trên bờ tường, khiến cho cả bức tường bị đóng băng. Ả Lì Xạ nhìn thấy cảnh này thì nói, công kích của con nhện băng đấy. Thiên Anh nghe gật đầu, sau đó nói, phân tán ra, ngao thu hút sự chú ý của nó, tao cùng làm sẽ dứt điểm. Mọi người nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó chia nhau ra, Thiên Lang đi lên trước thu hút sự chú ý, Thiên Anh cùng Ả Lì Xạ vòng qua hai bên tiếp cận con nhện băng biến dị. Ầm, giang giác ầm, giang giác, con nhện băng liên tục tấn công Thiên Lang nhưng đều bị Thiên Lang né tránh. Những đòn tấn công của con nhện băng bắn trúng các bể thủy tinh trong này khiến cho cả bể thủy tinh vỡ nát, có điều nước bên trong bể còn chưa chảy ra ngoài đã bị đông đá. Nhờ có Thiên Lang thu hút sự chú ý của con nhện kia, Thiên Anh cùng Ả Lì Xạ nhanh chóng tiếp cận được con nhện băng. Có điều ở trong này vẫn còn đám nhện nhỏ nên hơi vướng tay vướng chân. Đoằng, đoằng, gặp cản đường Thiên Anh trực tiếp xử lý. Chỉ một phát mấy con nhện kia liền nằm bẹp trên sàn. nếu khi nào hết đạn mà gấp quá thì Thiên Anh trực tiếp dùng dao găm xử lý đám nhện kia. Khác với mấy con biến dị thú khác, bọn nhện này độc mạnh nhưng cơ thể rất yếu, dùng dao găm chế tác từ răng chuột biến dị dễ dàng xử lý bọn nó. Trong khi Thiên Anh đang giúp Hạ Lụy Xạ xử lý đám nhện nhỏ thì cô nàng kia cũng đã tiếp cận được con nhện băng. Vành, cô nàng kia rất cực đoan, trực tiếp dùng hai quả lựu đạn xử lý con nhện băng kia. Âm ầm loảng xoảng các bể thủy tinh ở bên trong này vỡ tung tóe, thứ nước màu tím chảy tràn ra bên ngoài. Cùng thời điểm này khí lạnh ở bên trong cơ thể con nhện băng thoát ra, khí lạnh đi đến đâu mọi thứ đều bị phủ lên một tầng băng. Chương 75, Lumia chương 75, Lumia nhìn thấy con nhện băng đã bị tiêu diệt, Thiên Anh lúc này nhanh chóng di chuyển lại phía cửa ra vào để khép lại. Nhưng mà khổ nỗi cửa nơi đây chỉ có một lớp đóng được bằng tay, hai lớp khác thì phải dùng cách khác. Nhìn về phía Alisa, Thiên Anh gọi, "Lam, qua bên này giúp một tay đi." Alisa nhìn qua bên này, thấy Thiên Anh đang đứng ở bên cạnh cửa vào, cùng khuôn mặt bất đắc dĩ thì nàng không khỏi cười lên. Chạy nhanh qua bên phía Thiên Anh, nàng nhìn hắn dí dòm hỏi, "Không đóng lại được à?" Khi hỉ. Vừa nói Alisa vừa dùng một cái thẻ màu tím quẹt qua ổ khóa, ngay lập tức hai lớp cửa bên ngoài liền được đóng lại. Thiên Anh thấy vậy thì không khỏi tò mò, không rõ cô nàng này như thế nào mà có thể làm ra được chìa khóa của cánh cửa này. Sau khi đã đóng cửa lại, thấy Thiên Anh vẫn còn ngạc nhiên thì Á Lì Sa nói, khi nào rảnh tôi dạy cho, giờ qua bên kia đi. Thiên Anh nhẹ gật đầu, tiếp đó hai người cùng nhau đi tới khu vực đặt các máy móc công nghệ cao. Thiên Anh gặp mấy thứ máy móc hiện đại kia thì chỉ biết nhìn mà thôi, ngoài ra không biết làm gì cả. Mấy thứ này chỉ có Á Lì Sa mới thông thạo. Nhìn qua Thiên Lang cùng Thành, Thiên Anh nói, hai đứa đi vòng vòng đây xem, nhìn coi có còn con nhện nào không thì giết đi, đừng để bọn nó sống. Thiên Lang cùng Thiên Thanh nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó cả hai chia nhau ra đi dò xét xem có còn để loại con nhện biến dị nào không. Về phần Thiên Anh thì đi nhìn xem các nơi khác nhau trong khu vực thí nghiệm nơi này. Khu vực thí nghiệm nơi đây nhìn vậy chứ cực lớn, nó phải rộng đến hàng cây số vuông chứ chẳng chơi. Khắp nơi đều là các bể thủy tinh, bên trong chứa đựng các loại biến dị thú. Có con thì đang còn nhỏ, có con thì đã trưởng thành rồi. Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh nhíu mày lại, hắn hỏi Á Lì Sa, Lam cảm thấy có phải chính phủ các nước đã sớm biết về lũ thú biến dị này rồi không? Không phải vậy thì làm sao ở đây lại có các vật mẫu biến dị thú thế này? Á Lì Sa nghe vậy thì nói, tôi cũng không dám chắc nhưng khả năng cao là như vậy. Đợi tôi lấy được tài liệu từ máy tính chủ nơi này thì có thể xác nhận được. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn lúc này tiếp tục đi dọc theo khu thí nghiệm. Hắn phát hiện ra ở gần góc bờ tường có rất nhiều cái bao màu trắng, vốn tưởng bên trong là trứng nện nên hắn dùng dao găm rạch ra xem. Ngay khi rạch ra những bao màu trắng kia thì Thiên Anh nhìn thấy những bộ thi thể chỉ còn trơ lại bộ xương cùng một ít da khô. Có điều dựa vào quần áo của những người kia hắn có thể đoán biết được thân phận của bọn họ. Những người này đều là chuyên viên nghiên cứu ở đây, ngoài ra còn có cả lực lượng vũ trang duy trì sự ổn định của nơi này. Bọn họ có kết cục thế này, đoán rằng là do lũ nện làm ra. Kể như có thể xem lại camera an ninh nơi đây thì tốt, đến lúc đó có thể hiểu hết được những chuyện xảy ra nơi này. Đúng vào lúc này đột nhiên Thiên Anh lại có một phát hiện, hắn nhìn thấy một quyển sổ nhỏ đẫm máu nằm ở bên trong một cái bao thức ăn của lũ nện. Cầm lấy quyển sổ kia, Thiên Anh lúc này mở ra xem. Sau khi đọc vài dòng bên trong quyển sổ thì Thiên Anh xác nhận đây là một lưu bút của một người. Người kia ghi lại các trải nghiệm khi tới nơi đây làm việc. Có điều thời gian bên trong quyển sổ lại khác so với loại lịch bình thường. Ngày 13 tháng 1 năm 100. Tôi đến căn cứ nghiên cứu bí mật thuộc quân đội nhà nước Lĩnh Nam, đi cùng tôi còn có 22 người khác cùng các vật mẫu quan trọng. Ngày 18 tháng 2 năm 102, chúng tôi bắt tay vào kế hoạch chúa tể của muôn loài. Mọi thứ đều có vẻ như rất thuận lợi, tôi nghĩ là vậy. Ngày 24 tháng 4 năm 103, nện chúa đã được sinh ra nhưng nó lại không mở mắt, chúng tôi không rõ vì sao mà nó lại không thức tỉnh. Rõ ràng mọi thông số đều rất bình thường. Ngày 12 tháng 8 năm 103, những bảo vật được khai quật từ bên trong các thánh tích được đưa tới. Một loại trí tuệ nhân tạo cao đẳng có thể cộng sinh được với động vật, có thể giúp cho những loại động vật vô tri nắm giữ trí tuệ của động vật bậc cao. Ngày 17 tháng 8 năm 103, bảo vật được lấy thành công vào trong não của nhện chúa, nhưng đã có sự cố phát sinh. Bảo vật không lập tức dung hợp mà cần có thời gian dung hợp. Chúng tôi đang đợi, đợi ngày nhện chúa mở mắt. Nhật ký đến đây là hết, Thiên Anh sau khi đọc được những dòng lưu bút này thì không khỏi nhăn mày lại. Hắn lúc này đứng dậy đi tìm nơi nuôi dưỡng của nhện chúa. Hắn lúc này cũng đang rất tò mò. Không rõ con nhện chúa kia hình dạng ra làm sao. Ở bên trong đầu nó rốt cuộc là loại bảo vật gì mà lại có thể khiến cho động vật nắm giữ được trí tuệ cấp cao. Nhưng điều khiến hắn tò mò hơn cả vẫn là các thánh tích được nhắc tới trong nhật ký, xem ra chính phủ các nước đã biết về sự tồn tại của những thứ kia từ lâu, nhưng vẫn âm thầm giấu kín, không để cho ngoại giới hay biết. Thiên Anh mơ hồ cảm nhận được, trận thiên tai lần này không phải chưa được cao tầng các chính phủ biết tới, chẳng qua bọn họ không công bố ra ngoài để tránh làm hoang mang dân chúng. Hoặc có lẽ bọn họ đã chuẩn bị phương án đối phó rồi, nhưng không lường được mức độ ác liệt của lần đại biến đổi này, để rồi xảy ra những mất mát to lớn. Trong khi Thiên Anh đang đau đầu với vô số câu hỏi chưa có lời giải thì Á Lì Sa ở bên kia lúc này lại có phát hiện. Sau khi phá bỏ xong hàng loạt các lớp bảo mật, Á Lì Sa lập tức có thể tiếp cận được các thông tin nhạy cảm ở căn cứ nơi này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào các thông tin nàng không khỏi hô lớn, qua bên này, có cái này cho anh xem. Thiên Anh nghe vậy thì lập tức đi qua, sau khi tới gần thì hắn hỏi, chuyện gì vậy Lam? Á Lì Sa chỉ lên màn hình, sau đó nói, trong này có tài liệu về hầu hết các loại biến dị thú mà chúng ta gặp phải. Bên trong tài liệu có ghi rõ đặc điểm, còn có cả nơi tìm thấy của bọn nó nữa. Hóa ra bọn nó biến đổi nhanh như vậy đều là do vật chất có tên gọi Lumia này. Thiên Anh tò mò hỏi, Lumia là gì? A Lì Sa đáp, tôi cũng không rõ, ở trong này có ghi đây là vật chất tiến hóa. Lumia tồn tại ở rất nhiều dạng, cơ thể sống chỉ cần hấp thụ một ít lập tức gây ra đột biến. Về phần sau khi đột biến thì không rõ thế nào, có thể là đột biến tốt cũng có thể là đột biến xấu. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn lúc này đưa ra quyển nhật ký sau đó nói, Lam giúp tìm con nhện chúa đi. Thứ kia có khả năng là đồ vật quan trọng nhất khu căn cứ này đấy. A Lì Sa vốn không rõ Thiên Anh đang nói cái gì, nhưng sau khi đọc xong nhật ký thì nàng liền hiểu được. Cạch cạch cạch, ngay sau đó cô nàng kia điên cuồng gõ phím, Thiên Anh cũng không rõ cô nàng đang làm gì. Nhưng sau một lúc thì A Lì Sa liền vui vẻ kêu lên, thấy nó rồi. Thiên Anh bình tĩnh hỏi, thấy cái gì? A Lì Sa nói, thấy con nhện chúa rồi, nó đang ở ẩm. Ngay vào thời điểm A Lì Sa định nói nó ở phía trên thì một tiếng nổ mạnh vang lên, cùng lúc đó trần nhà phía trên đổ sập xuống. Từng khối bê tông rơi thẳng xuống đầu Thiên Anh cùng A Lì Sa. Thiên Anh thấy vậy thì vội kéo A Lì Sa chạy qua một bên, để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh tồn trong tận thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 76, nện chúa tình huống hiểm nghèo chương 76, nện chúa tình huống hiểm nghèo vốn Thiên Anh định để A Lì Sa xuống để đỡ cho cô nàng, nhưng không biết làm sao đến cuối lại là cô nàng kia đỡ cho hắn. Dầm dầm, dầm 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 dầm. Dầm dầm từng tảng bê tông ở trên chân rơi xuống, dù có muốn tránh cũng không thể tránh đi đâu được. Chạy qua chạy lại tránh né còn không bằng nằm yên một chỗ. Nằm ở phía trên Thiên Anh, A Lì Sa vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn. Hai người nằm sát nhau, cô nàng dùng ánh mắt trong veo nhìn hắn, thấy Thiên Anh đang lo lắng thì nàng miễn cưỡng cười nói, "Nằm yên đi, để tôi chắn cho, tôi bị thương ở chân phải rồi lát nữa trở thành vật cản, hai ta còn sống hay không đều dựa vào anh hết đấy rầm." Nguyên một tấm bê tông rộng hàng chục mét vuông rơi thẳng xuống đè lên trên người A Lì Sa, do cú va đập quá mạnh cô nàng chịu không được nên trực tiếp ngất đi, nằm gục trên người Thiên Anh. Vào thời điểm này Thiên Anh lại rất bình tĩnh, hắn không có la hoảng lên hay làm ra những hành động ngu ngốc. Hắn lúc này chỉ dùng tay ôm lấy đầu của A Lì Sa. Chỉ cần đầu không bị làm sao thì không thành vấn đề, rời khỏi đây liền có thể sống. Trong khói bụi mù mịt do vụ sập trần nhà gây ra, một tiếng kêu bén nhọn vang lên, thanh âm kia giống như kim đâm vào trong màng thái khiến cho người nghe đau đớn vô cùng. Thiên Anh cố gắng khống chế nỗi đau, hắn lúc này nhìn về phía thanh âm phát ra, trong khói bụi hắn nhìn thấy một con quái vật nhiều chân xuất hiện. Con quái vật kia có phần dưới là nhện, phần trên lại có dạng giống người thằn lằn. Tám cái chân cùng hai tay, kết hợp với một cái đầu dị hợm, nhìn nó rất quái dị. Nhưng chính sự quái dị đó kết hợp cùng với khí tức mà trên người nó tràn ra lại tạo nên một loại chấn nhiếp ghê gớm. Dù là Thiên Anh sau khi nhìn thấy nó cũng cảm thấy sợ hãi. Có điều nỗi sợ kia không tồn tại được lâu, Thiên Anh rất nhanh đã đè xuống được nỗi sợ. Nhìn thấy trận sụp đổ đã dừng lại, Thiên Anh lợi dụng bụi mù đang bao phủ nơi này mà di chuyển A Lì Sa đến một nơi khác cao hơn, tránh để cho cô nàng bị chết ngạt ở trong nước. Do trần nhà phía trên sập xuống, toàn bộ các bình chứa dung dịch phía bên dưới đều đã bị phá hủy, nước ở bên trong căn phòng nhanh chóng dâng lên, đợi khi toàn bộ nước từ trong các bình chứa chảy ra hết thì có khi ngập tới cả mét. Vì vậy cần phải mang A Lì Sa đến nơi cao hơn. Trong quá trình di chuyển A Lì Sa đi chỗ khác, Thiên Anh cực kỳ cẩn thận, không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Hắn sợ nếu tạo ra động tĩnh lớn thì hắn sẽ biến thành bữa ăn cho nhện chúa. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy cùng khói bụi mù mịt, nhện chúa đứng giữa căn phòng dùng ánh mắt sắc bén của bản thân quan sát khắp nơi xung quanh. Ánh mắt nó đột nhiên rực sáng, hai hàm răng nghiến chặt phát ra thanh âm ken két, tiếp đó nó như mũi tên phóng về một phương hướng. Mục tiêu của nó lúc này chính là Thiên Lang. Thiên Lang hình thể quá mức to lớn, mặc dù nó đã cố gắng ẩn nấp nhưng không tài nào tránh né khỏi cặp mắt tài tình của con nhện chúa. Dầm dầm, dầm dầm xoảng xoảng, con nhện chúa hình thể to lớn, nó cao ít nhất cũng phải 4 mét, chiều dài thân gần 8 mét, phần thân dưới của nó như làm từ kim loại đen, phần thân trên thì có lông, khắp người nó đều mọc ra các gai xương xanh biếc, mỗi cái dài mấy chục phân. Với cái hình thể như vậy, khi nó di chuyển không khác gì một chiếc xe tăng đang tiến nhanh về trước, gặp cái gì phá hủy cái đó. Mấy bức tường kim loại cùng các bể kính chứa dung dịch bị nó đụng phải một cái thì vỡ tan cảnh. Thiên Lang thấy bản thân đã bị bại lộ, lúc này không thèm trốn nữa. Nó cũng không chạy mà tiến lên nên chiến. Gừ, nó gầm lên một tiếng sau đó xông về phía con nhện chúa cả tới. Nhưng mà vào thời điểm này con nhện chúa đột nhiên dừng lại, sau đó há mồm phóng ra một quả cầu lửa. Tốc độ ngưng tụ cùng tốc độ bay của quả cầu lửa quá nhanh, Thiên Lang né không kịp nên dính cả quả cầu lửa vào người. Vĩnh, phừng. Quả cầu lửa nổ tung, một cây nấm lửa hình thành, sóng nhiệt khủng khiếp quét tán ra xung quanh khiến cho nước ở phía bên dưới nhanh chóng bốc hơi. Thiên Lang bị dính phải quả cầu lửa thì cả người lập tức bốc cháy dữ dội, bộ lông rậm rạp trên người nó lúc trước là thứ dùng để giữ ấm, nhưng lúc này lại biến thành chất dẫn lửa. Xèo 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 xèo, có điều Thiên Lang rất thông minh, nó lúc này đầm mình vào trong nước, xù lông lên để nước thấm vào bên trong, như thế này vừa có thể dập lửa lại vừa có thể kháng hỏa cầu. Phanh! Ngay vào thời điểm này, một tiếng súng vang lên. Thanh âm vừa vang lên thì mắt phải của con nhện chúa đã bị bắn nát. Nhưng kinh dị ở chỗ, nó bị trúng nguyên một viên đạn to hơn ngón tay cái vào mắt phải mà đầu không nổ tung, kinh hơn là viên đạn còn không thể bắn xuyên qua đầu nó, nhưng đáng sợ nhất là ở trong viên đạn kia có ẩn chứa chất độc của Thiên Anh, vậy mà nó không hề hấn gì cả. Bị bắn nát một con mắt, con nhện chúa trở nên điên cuồng, nó há miệng phóng về phía Thiên Anh liên tiếp 7-8 quả cầu lửa. Vinh khoảng cách giữa Thiên Anh cùng con nhện chúa rất xa, nên khi nó phóng hỏa cầu Thiên Anh lập tức chạy qua chỗ khác. Có điều hỏa cầu di chuyển rất vi diệu, không hiểu thế nào mà nó lại chặn được đường đi của Thiên Anh. Cứ giống như nó bị ai điều khiển vậy, có thể làm thay đổi quỹ tích ban đầu sau khi phóng ra. Chỉ một thoáng toàn bộ khu vực phía tây đã biến thành biển lửa, nước ở phía bên dưới nhanh chóng bốc hơi toàn bộ. Có điều nơi này khép kín, nước bốc hơi ngưng đọng phía trên, sau đó lại rơi lại xuống phía dưới này. Nhưng dù là vậy thì cái nóng khủng khiếp vẫn để cho Thiên Anh lo lắng. Cứ cháy thế này, chẳng mấy chốc mà hết oxy. Khi hết oxy rồi thì không biết con nhện kia có chết không, chứ hắn cùng đồng bạn chắc chắn là chết. Vinh, Vinh, Vinh. Những quả cầu lửa tiếp tục được con nhện chúa phóng ra, Thiên Lang muốn tiếp cận con nhện kia nhưng liên tục bị nó bức ép cho phải lùi về phía sau. Tuy Thiên Lang không thể tiếp cận được con nhện chúa, nhưng lại tạo điều kiện cho Thiên Anh. Không bị con nhện kia tấn công, hắn lúc này có cơ hội thở dốc cùng phản kích. Bị bóng Thiên Anh mang theo cái thân thể đau nhức lội tới một khu vực đang có khói đen bao phủ. Nhưng đúng vào thời điểm Thiên Anh định xử lý con nhện chúa thì một thanh âm máy móc vang lên. Gen 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 cảnh báo. Cảnh báo. Trụ sở sẽ bị phá hủy sau 10 phút. Yêu cầu lập tức di tản. Cảnh báo. Cảnh báo. Trụ sở sẽ bị phá hủy sau 10 phút. Yêu cầu lập tức di tản. Cảnh báo. Cảnh báo. Trụ sở sẽ bị phá hủy sau 10 phút. Yêu cầu lập tức di tản. Nghe được thanh âm này thì Thiên Anh không khỏi lo sợ, hắn không hiểu làm sao mà căn cứ nghiên cứu bên dưới này lại bước vào chế độ tự hủy. Tuy không biết làm sao căn cứ dưới này lại bước vào chế độ tự hủy, nhưng hắn biết nếu không sớm ra khỏi đây thì năm sau là dỗ đầu của hắn rồi. Có điều trước khi đi ra ngoài thì hắn phải xử lý được con nhện chúa này đã, bằng không dù có muốn đi cũng đi không được. Thiên Anh nghiến răng nói, khỉ thật. Chương 77, cực kỳ thê thảm chương 77, cực kỳ thê thảm mặc dù đang ở bên trong tình thế hiểm nghèo, nhưng với bản lĩnh của một tên sát thủ, Thiên Anh vẫn đủ bình tĩnh để xử lý mọi việc. Gạt mọi thứ qua một bên, Thiên Anh tập trung vào việc giết chết con nhện chúa, chỉ có giết nó thì mới có thể làm được những chuyện khác. Đùng. Một phát đạn được Thiên Anh bắn ra, có điều lần này hắn không còn may mắn giống như lần trước là có thể bắn nổ mắt của con nhện chúa, lần này con quái vật kia đã có cảnh giác. Ngay khi vừa cảm nhận được nguy hiểm nó lập tức tránh qua một bên. Có điều động tác của nó dù nhanh, nhưng Thiên Anh cũng đã có tính toán. Đoằng. Động tác của con nhện chúa vừa chậm lại thì một phát đạn nữa được bắn ra, mặc dù lần này con nhện chúa vẫn cố gắng né tránh nhưng không thành. Viên đạn xuyên giáp bắn trúng vào bả vai của con nhện chúa, mặc dù phần trên của nó là người thằn lằn, làn da có vẻ cứng, nhưng viên đạn vẫn xé rách nguyên phần tay phải của nó. Ung ung cùng ngục máu tươi của con nhện chúa có màu đỏ tươi, sau khi rơi xuống mặt nước liền để cho mặt nước sôi lên một cách quỷ dị. Gào. Bị mất một cánh tay, con nhện chúa gào lên trong sự đau đớn, ánh mắt nó lúc này nhìn về phía Thiên Anh mang theo sự thù hận, không những thế nó còn nói ra một câu để Thiên Anh lạnh sống lưng. Mày phải chết. Đoằng. Thanh âm của con nhện chúa mang theo một loại ma lực quỷ dị, khiến cho cả người Thiên Anh co giật, cũng vì tay hắn co giật nên súng mới kết quả. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cũng nhờ vào tiếng nổ này mà Thiên Anh mới thoát khỏi trạng thái quỷ dị giống như vừa rồi. Ngay khi thoát khỏi trạng thái quỷ dị thì hắn liền chạy khỏi vị trí vừa nằm bắn súng, lần này hắn chạy bỏ lại luôn cả vũ khí. Tuy đã bỏ vũ khí lại, chạy người không, nhưng chỉ thiếu một chút hắn liền bỏ mạng. Ầm 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 ầm, nghe được tiếng nổ vang lên sau lưng, Thiên Anh vội vàng nằm xuống, đắm mình vào trong dòng nước. Ở trong nước đủ thứ kính mỡ, khi Thiên Anh vội nằm xuống thì bị nó chọc vào mắt, nhưng vẫn may là nó không chọc vào mắt. Nếu chọc vào mắt thì hắn đúng rồi. Phừng 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 phừng, ngay khi Thiên Anh vừa đắm mình vào trong dòng nước thì sóng nhiệt tràn đến, sóng nhiệt khủng khiếp khiến cho vùng nước mà Thiên Anh đang nằm sôi lên. Thiên Anh ở trong nước không khác gì một con cá bị luộc lên cả. Nếu không phải đã qua biến đổi tới 2 lần thì khả năng cao là hắn chết rồi. Có điều dù là vậy thì da trên người hắn vẫn rộp hết lên, một loại cảm giác đau rát truyền khắp người hắn. Gừ. Trong khi con nhện chúa đang tập trung tấn công Thiên Anh, Thiên Lang ở bên kia không bỏ qua cơ hội, nó lúc này nhanh chóng tiếp cận con nhện chúa. Do khoảng cách hai bên quá gần, nên chỉ cần vài giây Thiên Lang đã có thể tiếp cận được con nhện chúa rồi. Vừa tiếp cận được kẻ thù, Thiên Lang liền nhào lên cắn xé con nhện chúa. Nhưng mà con nhện chúa không vừa, nó lúc này cũng cắn lại Thiên Lang. Không nên quên phần phía trên của nó giống một con thằn lằn, lại hao hao giống chó, lúc nó quần nhau cùng Thiên Lang thì không khác gì hai con chó cắn nhau cả. Gừ gừ ầm 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 ầm, cả hai vật lộn cùng nhau ở bên trong phòng thí nghiệm, toàn bộ những thứ xung quanh khu vực bọn nó cắn nhau đều bị nghiền nát. Phải thừa nhận một điều, nhện chúa cực kỳ kinh khủng, mấy cái chân của nó chọc một phát liền có thể chọc xuyên qua lớp da lông của con kền, chọc thủng luôn cả da của Thiên Lang mà đâm vào bên trong. Chiến đấu cùng lũ quái vật khác, Thiên Lang rất hiếm khi bị thương, nhưng chiến đấu cùng nhện chúa nó liên tục bị thương. Ở trên cơ thể to lớn của nó liên tục xuất hiện những lỗ sâu hoắm. Kinh khủng nhất là vết thương do nhện chúa tạo ra không lành lại được, ngược lại càng ngày càng lan rộng ra. Thiên Lang cùng với nó chiến đấu thì yếu hơn một cách rõ ràng. Có điều dù là yếu hơn nhưng mà Thiên Lang vẫn chứng tỏ được bản thân nó không phải dạng soàng. Nhện chúa có hai tay phía trên, một cái bị Thiên Anh bắn nát, một cái khác lúc này đã bị Thiên Lang xé vụn. Phần cơ thể của con nhện chúa vết thương chồng chất, phần da bên ngoài bị Thiên Lang cào xuống lộ ra lớp thịt ở bên trong. Tám cái chân khủng khiếp cũng bị bẻ gãy mất 3-4 cái. Gừ 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 ầm 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 ầm, trong khi Thiên Lang đang cùng với con nhện chúa quần chiến thì Thiên Anh lúc này cũng đã đứng dậy, cơ thể hắn bị nước sôi dội qua này đã biến dạng hoàn toàn, làn da bên ngoài phồng hết cả lên nhìn kinh khủng vô cùng. Đau đớn khủng khiếp để cho Thiên Anh muốn hôn mê, có điều nghĩ tới Thiên Lang, nghĩ đến Thanh, nghĩ tới Á Lệ Xạ, hắn lại cầm lấy khẩu sọt gùn sau đó di chuyển về phía con nhện. Vốn hắn định dùng súng ngắm, nhưng nước sôi khiến mắt hắn đau rát, nhìn xa rất khó. Giờ hắn chỉ có thể nhìn gần mà thôi. Trong hoàn cảnh khó khăn, nghĩ đến mọi người Thiên Anh liền không thấy đau nữa, hắn cầm theo khẩu sọt gùn chạy nhanh đến bên kia. Mặc kệ thủy tinh cứa vào lòng bàn chân hắn vẫn tiến lên. Bị bóng, bị bóng, bị bóng. Bị bóng không lâu sau đó Thiên Anh đã tiếp cận được nơi mà con nhện chúa cùng Thiên Lang đang cắn nhau. Nhìn thấy Thiên Anh đến gần, con nhện chúa như phát điên, nó lúc này cố gắng giãy thoát sự kiểm chế của Thiên Lang, sau đó tấn công Thiên Anh. Cũng không biết có phải ma lực của con nhện chúa cạn rồi không, nên vào lúc này nó không dùng cầu lửa tấn công, mà lại dùng chân tấn công Thiên Anh. Nếu nó dùng cầu lửa thì Thiên Anh chỉ có chết, đừng mong có thể sống được. Nhưng nó dùng chân thì Thiên Anh vẫn có thể né được. Có điều hắn cố gắng né, nhưng không thể né hết toàn bộ. Nhện chúa tuy bị nhiễm độc của Thành, lại bị Thiên Lang làm bị thương, nhưng tốc độ nó vẫn nhanh khủng khiếp, nó tung ra vài đòn Thiên Anh chỉ né được một đòn còn lại dính cả. Xoẹt xoẹt cũng may mấy cái chân nhện kia không đâm một phát vào ngực hay vào đầu Thiên Anh, mà chỉ đâm xuyên qua bên hông cùng chân phải. Nếu mà chọc vào ngực hay vào đầu thì Thiên Anh chết chắc. Gừ gừ, Thiên Lang nhìn thấy người nuôi mình bị thương thì nổi điên lên, nó lúc này cắn lấy phần cổ của nhện chúa sau đó dùng sức đẩy ngã nó. Ầm. Nhện chúa bị đẩy ngã, thân thể khổng lồ của nó đập xuống sàn khiến cho toàn bộ sàn nhà nứt vỡ. Tuy bị Thiên Lang đẩy ngã, sau đó dùng thân thể to lớn ghì chặt, nhưng mà con nhện chúa vẫn liên tục dùng chân đâm vào cơ thể Thiên Lang. Mỗi lần như vậy liền khiến cho Thiên Lang đau đớn không thôi. Đâm vào rút ra, sau đó lại đâm vào. Máu tươi từ trong người Thiên Lang chảy ồ ồ ra ngoài. Đúng vào lúc này, ngay vào thời điểm Thiên Lang cùng nhện chúa giằng co, Thiên Anh cầm theo khẩu sọt gùn tiến đến gần, sau đó kê lên đầu con nhện chúa rồi bắn. Đoằng, 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 đoằng. Phát đầu tiên con mắt còn lại của nhện chúa nổ tung, phát thứ hai não cùng đủ thứ bắn ra bên ngoài, phát thứ ba đầu của nó bắt đầu dạng, phát thứ tư đầu nó vỡ toát ra. Đầu bị bắn nát bét, hành động của con nhện chúa chậm lại, sau vài giây thì dừng hẳn. Cùng thời điểm này Thiên Lang cũng không gồng gánh được mà nằm xuống trên người con nhện chúa. Thiên Anh cũng như vậy, hắn mệt quá nên lúc này nằm bật ra phía sau. Nhưng cũng đúng vào thời điểm này, thanh âm của hệ thống căn cứ lại vang lên, cảnh báo. Cảnh báo. Còn 5 phút nữa căn cứ sẽ tiến hành tự hủy. Yêu cầu toàn bộ nhân viên bên trong căn cứ di tản. Chương 78, gian nan chương 78, gian nan mặc dù đã vô cùng mệt mỏi, tờ mắt lúc này đã hoa cả lên. Nhưng nghe được thanh âm này thì Thiên Anh lại tỉnh táo lại. Nhìn qua bên phía Thiên Lang, thấy nó hơi thở rất yếu, toàn thân máu me be bét thì Thiên Anh hỏi, mày còn trụ được không náo? Thiên Lang nhìn qua Thiên Anh bằng một ánh mắt kiên định, Thiên Anh thấy vậy thì cố gắng nở một nụ cười. Hắn nói, đừng có chết khi tao còn thở. Cố gắng lên, chúng ta sẽ sống thôi. Mày kéo theo cái xác của con nhện chúa, có cái xác này thì chúng ta mới có thể sống mà thoát ra khỏi đây được. Thiên Lang mặc dù không hiểu chủ nhân của nó muốn cái thi thể con nhện chúa làm gì, nhưng lúc này nó vẫn nghe theo. Đúng vào thời điểm này, một thanh âm khàn khàn mang theo sự lo lắng vang lên, có còn đi được không? Nghe được thanh âm này thì Thiên Anh liền nhìn qua, ánh mắt chuyển qua thì hắn thấy Á Lệ Xạ đang đi cả nhắc gì chuyển qua bên này. Chân của nàng bị một que thép xuyên qua, lúc này que thép vẫn đang cắm ở chỗ đó. Á Lệ Xạ cũng không có rút nó ra, mà chỉ cắt cụt nó đi. Nàng sợ rút nó ra thì nàng sẽ không cầm cự được cho tới khi về tới nhà. Nhìn thấy Á Lệ Xạ, Thiên Anh nết môi lên cười nói, yên tâm, không sao cả, vẫn còn đi được bình. Thiên Anh vừa mới nói yên tâm thì liền ngất đi. Á Lệ Xạ thấy thế thì vội chạy tới bên cạnh xem, nhìn thấy cả người Thiên Anh bị phỏng nặng, khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn biến dạng do các vết cắt thì nàng không khỏi chua xót trong lòng. Có điều nàng biết hiện tại không phải là thời điểm khóc lóc, việc đầu tiên là phải đi ra khỏi đây cái đã. Nhìn qua Thiên Thanh, Á Lệ Xạ nói, Thanh, bé làm dây thừng của Thiên Anh trên người chị nhé. Thanh hiểu được dụng ý của Á Lệ Xạ nên gật đầu. Tiếp đó Á Lệ Xạ đặt Thiên Anh tựa vào người mình, còn Thanh đảm nhiệm một cái dây thừng cột chặt hai người lại với nhau. Cầm lên khẩu sọt gùn, Á Lệ Xạ vừa đi về phía lối vào vừa nói, Thiên Lang, chúng ta đi thôi. Thiên Lang nghe vậy thì ngậm theo xác của con nhện chúa đi theo ở phía sau Á Lệ Xạ. Cách cửa của căn cứ số 1 được mở ra, ngay lập tức khói độc từ ngoài tràn vào trong. Á Lệ Xạ thấy vậy thì hoảng hốt, nàng quên mất ở bên ngoài này còn có khói độc. Đừng hít thở. Hả? Á Lệ Xạ mới vừa nhắc Thanh cùng Thiên Lang đừng có hít thở kẻo nhiễm độc thì một chuyện bất ngờ phát sinh. Chỉ thấy khí độc màu xanh tràn đến gần chỗ ba người thì bất ngờ bốc cháy. Á Lệ Xạ cũng không lý giải được hiện tượng này, nàng chỉ biết khí độc khi tiếp xúc gần tới nện chuột thì xảy ra hiện tượng như thế. Không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy có thứ khắc chế được chất độc, nàng lúc này liền nói, Thiên Lang đi gần lại với chị. Sau đó chúng ta cùng nhau chạy lên phía trên, lúc chạy đi nhớ giữ khoảng cách giữa hai ta. Thiên Lang không nói tiếng nào, nó đi gần lại với Á Lệ Xạ. Tiếp đó cả hai cùng nhau chạy về phía lối đi thông lên mặt đất. Phải nói Thiên Lang dù có bị thương thì vẫn mạnh hơn Á Lệ Xạ rất nhiều. Á Lệ Xạ con theo Thiên Anh dù đã gắng sức mà chạy, cũng không nhanh bằng Thiên Lang bước đi. Nếu không phải thấy Thiên Lang kéo theo thi thể con nhện chúa đã gắng hết sức thì Á Lệ Xạ thật muốn ngồi kẽ trên người nó. Cảnh báo! Cảnh báo! Thời gian tự hủy còn 1 phút. Yêu cầu toàn bộ nhân viên bên trong căn cứ di tản. Cảnh báo! Thời gian tự hủy còn 55 giây. Cảnh báo! Thời gian tự hủy còn 50 giây. Nghe được thanh âm của hệ thống căn cứ, Á Lệ Xạ không khỏi lo lắng. Bước chân của nàng không tự chủ nhanh hơn. Mới đầu nàng cảm thấy phần chân nơi có thanh sắt xuyên qua rất đau, nhưng vào lúc này chỉ thấy chỗ đó đã mất cảm giác, không còn đau nữa. Cảnh báo. Thời gian tự hủy còn 8 giây. Cảnh báo. Thời gian tự hủy còn 5 giây. Cảnh báo. Thời gian tự hủy còn 3 giây. Thanh âm của hệ thống càng lúc càng dồn dập, Á Lệ Xạ trong lòng càng lúc càng gấp. Nhưng rồi cuối cùng nàng cũng thấy được hy vọng sống. Khi hệ thống cảnh báo chỉ còn 1 giây thì nàng rốt cuộc cũng đã đi tới đoạn đường hầm đi lên phía trên mặt đất. ầm ầm cũng vào lúc này nàng bắt đầu nghe được những thanh âm nổ mạnh từ phía sau chuyển tới. Vốn dĩ lúc đầu nàng cảm thấy rất lo lắng, nhưng sau khi lắng nghe thanh âm vụ nổ thì nàng hiểu tự hủy căn cứ cũng không phải cho thổi bay cả căn cứ, mà chỉ là hủy diệt các nơi quan trọng. Đi lên phía trên mặt đất, ngay lập tức cái lạnh tê tái liền ập tới. Cái lạnh lúc này đã hạ xuống khoảng âm 80 độ rồi. Không những thế, tuyết vẫn đang tiếp tục rơi. Nhưng mà nhờ có thi thể con nhện chúa, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức âm 10 độ. Thấy thi thể của con nhện này có tác dụng như cái lò sưởi thì Á Lì Xạ không khỏi nhìn Thiên Lang nói, Thiên Lang thông minh thật đấy, không chỉ biết dùng nó để đánh tan khói độc, còn dùng nó để giữ ấm. Thiên Lang đang ngậm con nhện chúa nên không nói được. Với lúc này nó cũng mệt rồi nên không muốn nói gì cả. Nó chỉ lặng lặng đi theo ở phía sau Á Lì Xạ. Có điều trong lòng nó thì lại nghĩ đây không phải do náo, mà là do chủ nhân. Đích thị việc Thiên Lang mang theo xác của con nhện chúa không phải do nó tự bản thân chủ trương, mà là do Thiên Anh bảo. Phải nói Thiên Anh suy nghĩ rất chủ đáo. Hắn đã tính trước đến thời điểm hiện tại nên mới bảo Thiên Lang mang theo thi thể con nhện chúa. Bằng không, còn chưa ra khỏi phòng nghiên cứu thì bọn người Á Lì Xạ đã chết vì độc của mấy con biến dị nhân khổng lồ rồi. Cho dù có không chết ở bên dưới thì lên trên này cũng chết vì lạnh. Cả bốn người duy có mỗi Thanh là không bị thương, mấy bộ áo mà bọn họ mang theo đều đã bị con nhện chúa dùng một mùi lửa thiêu cháy sạch. Với cái nhiệt độ ở ngoài này, nếu không có áo kền kền thì bọn họ chẳng trụ được bao lâu đã biến thành một khối băng. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, trời càng ngày lại càng tối. Nhóm người Á Lì Xạ vẫn liếc đi từng bước một trong tuyết, tuy hiện tại đã rất đói, rất mệt, đã vậy còn bị cơn đau nhức hành hạ đến sống đi chết lại, nhưng bọn họ không hề từ bỏ, vẫn cố gắng tiến lên từng chút một. Thời tiết rất lạnh, âm hơn 80 độ nên hầu hết các loại thú săn mồi ban đêm đều không thấy đâu cả. Có điều vẫn còn một số ít biến dị thú mạnh mẽ đi săn, tiêu biểu như bọn mục nhân. Đám nhân loại bị loài cây ma quái ký sinh đó bình thường di chuyển rất chậm, nhưng ở trong thời tiết khắc nghiệt thế này bọn nó lại trở nên linh hoạt hơn. Trên đường đi trở về, bằng người của Á Lì Xạ thi thoảng lại gặp một nhóm. Có điều toàn bộ bọn nó đều bị Á Lì Xạ xử lý. Mặc dù con theo một người, nhưng Á Lì Xạ không hề bỏ lại vũ khí, nàng vẫn cầm theo khẩu sọt gùn cờ S-24 nặng 7-8 cân. Đoạn. Trong đêm tối, đám mục nhân ký sinh nhìn thấy con mồi liền nhỏ qua. Á Lì Xạ không hề bối rối, nàng đợi bọn kia đến gần sau đó một phát bắn nát đầu bọn nó. Sau khi tiêu diệt xong đám cản đường, nàng cùng với những người khác lại tiếp tục quay trở về. Do trời tuyết lớn, gió lạnh, đường lại xa nên phải đến gần nửa đêm thì nhóm người Á Lì Xạ mới tìm về được tới nhà. Cảm giác khi nhìn thấy nhà lúc đó nó vui gì đâu, Á Lì Xạ khi đó đã chảy nước mắt vì sung sướng. Sau khi về đến nhà, việc nàng làm đầu tiên không phải là đi trị thương cho cái chân của nàng, mà là trước tiên lo cho Thiên Anh. Thiên Anh bị thương rất nặng, xương trong cơ thể gãy không biết bao nhiêu cái, toàn thân bị phỏng nặng, bị phỏng triệt để tới mức mà không có một nơi nào còn lành. Nhưng đáng lo nhất vẫn là những vết thương mà con nhện chúa gây ra. Độc tính trong chân con nhện chúa ngăn cản khả năng tự lành của Thiên Anh, khiến cho vết thương của hắn ngày càng có chiều hướng chuyển biến xấu. Chương 79, nhân tâm khó dò. Chương 79, nhân tâm khó dò. Vào thời khắc này mới thấy Thiên Anh sáng suốt, nếu ngày trước hắn mà không đi tìm đồng đội, chỉ độc lai độc vãng một mình thì hôm nay hắn xác định cầm chắc cái chết. Nhưng giờ có được Á Lì Xạ nên hắn mới có thể nhặt về một mạng. Á Lì Xạ tuy là nữ nhân nhưng rất cừ, chân bị thương nặng, bụng thì đói, cả người mệt rã rời, hai mắt hoa lên rồi nhưng vẫn cố gắng lo cho Thiên Anh. Nàng ta giúp Thiên Anh khử độc các vết thương, loại bỏ các dị vật có ở bên trong cơ thể. Á Lì Xạ cũng không biết khi Thiên Anh chiến đấu đã gặp phải điều gì, mà ở trên người hắn có rất nhiều thủy tinh đâm vào. Không chỉ thủy tinh mà còn có cả sắt nữa. Số lượng dị vật mà nàng lấy ra phải tính cả cân chứ không ít. Sau khi loại bỏ dị vật trong cơ thể Thiên Anh, Á Lì Xạ lại tiếp tục giúp hắn nối lại xương cốt bị gãy. Trong chiến đấu Thiên Anh bị thương rất nặng, hắn bị gãy tới 7 cái xương sườn, xương chân cùng xương tay đều bị rạn nứt. Á Lì Xạ không rõ làm sao mà tên ngốc kia vẫn có thể chiến đấu được trong tình trạng như vậy. Sau khi đã nối lại các cây xương bị gãy, gắn lại dây chằng, tiếp đó Á Lì Xạ bắt đầu trị bỏng cho tên kia. Thiên Anh bị bỏng rất nặng, nếu là người khác thì chết rồi, nhưng do thể chất Thiên Anh mạnh nên mới có thể cầm cự được tới giờ. Xử lý cho Thiên Anh xong thì cũng đã gần 4 giờ sáng. Á Lì Xạ vào thời điểm này đã rất mệt mỏi. Nàng lúc này thật sự muốn ngủ một giấc, có điều lúc này nàng vẫn chưa thể ngủ được. Xách theo bộ đồ y tế, Á Lì Xạ đi ra chỗ nằm của Thiên Lang. Thiên Lang mặc dù đang bị thương vô cùng nặng nhưng sinh mệnh của biến dị thú rất khủng khiếp. Nhìn thấy Á Lì Xạ bước thấp bước cao ôm theo hộp y tế qua bên này thì Thiên Lang nói, sao không trị thương cho bản thân trước đi? Náo nhìn vậy chứ không sao đâu. Người ta nói chủ nào tớ nấy không có sai, Thiên Lang bị thương nặng tới mức nguy hiểm đến tính mạng rồi nhưng nó vẫn nói không sao, giống hệt như Thiên Anh vậy. Á Lì Xạ nghe nó nói thì vừa giận vừa thương. Nhìn Thiên Lang, Á Lì Xạ quan tâm nói, đừng có mà cứng đầu giống tên kia, bị thương thế này còn nói không sao nữa. Tiếp đó Á Lì Xạ bắt đầu điều trị cho Thiên Lang, nàng tiến hành khử độc các vết thương cho nó. Vết thương trên người Thiên Lang cực kỳ đáng sợ, vết nào ngắn cũng dài gần tay, vết nào dài thì cả mét. Quanh miệng vết thương thịt đã bắt đầu thối rữa, lúc này đang có xu hướng lan ra những khu vực khác. Á Lì Xạ thấy vậy thì cắt bỏ những phần thịt đã bị hoại tử, sau đó bôi thuốc khử độc vào. Xì 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 xì, những chỗ được bôi thuốc đều vang lên thanh âm như tiếng rắn mỡ, từ chỗ bôi thuốc bốc lên khói đen nhìn rất ghê người. Khói đen kia chính là chất độc sau khi bị hóa giải. Thiên Lang ngoại trừ bị trúng độc thì còn bị gãy xương nữa, có điều không thể phẫu thuật cho nó nên Á Lì Xạ chỉ có thể dùng tay nắn xương. Cô nàng bảo Thiên Lang nằm yên, sau đó sờ sờ rồi nắn một cái. Tuy chỉ dùng tay nhưng hiệu quả rất tốt, những xương lệch vị trí hay bị gãy đều quay về vị trí ban đầu. Thiên Lang mặc dù rất đau, nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng. Nó chỉ nằm im để cho Á Lì Xạ trị thương. thấy nó vẻ mặt buồn thiu, Thanh ở gần đó liên tục động viên nó. Cố gắng lên, mấy ngày nữa sẽ khỏe lại. Nghe được Thanh động viên, Thiên Lang chỉ ý ửng vài tiếng rồi thôi. Nó cũng không nói gì cả. A Lì Sa nhìn thấy tình cảm của bọn nó tốt như vậy thì không khỏi cảm thấy vui vui. Thực sự mà nói, trong cái thế giới hỗn loạn này, tình cảm chân thật trở thành một thứ xa xỉ phẩm, nó rất hiếm, hiếm đến mức dù cố gắng tìm mòn mắt cũng không thấy. Sau hơn 2 tiếng trị liệu, các vết thương của Thiên Lang cơ bản đã ổn, lấy sức khỏe của biến dị thú thì chỉ cần có thêm thời gian thì sẽ khỏi hẳn. Sau khi đã giúp mọi người chữa trị xong, A Lì Sa lúc này mới tiến hành trị thương cho chính mình. Nói đến cũng thật may mắn, ngoại trừ bị bong gân, chật khớp vài chỗ ra thì không có gì đáng ngại. Về phần que thép đâm xuyên qua chân nàng thì chúng mô mềm nên không sao cả. Còn mấy cái vết thương do trần nhà đổ xuống thì không nói tới, nó chỉ khiến nàng chảy ra, tím bầm vài chỗ mà thôi. Có điều nàng biết ngày mai mới là ác mộng, khi cơn đau nhức cập tới. Nàng đoán mấy ngày nữa nàng đừng mong làm gì. Rắc, rắc, ken 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 ken, A Lì Sa nắn lại mấy chỗ chật khớp, sau đó từ từ rút ra các thanh sắt ghim vào chân nàng. Làm cho người khác thì nàng không thấy đau, nhưng làm cho chính mình thì A Lì Sa đau đến phát khóc. Nhưng rồi dù có đau vẫn phải lấy ra, không lấy ra để nó nhiễm trùng thì chỉ có xác định cơ chân. Tuy biết là vậy nhưng A Lì Sa lúc này vẫn nếu máu nói, ui, đau chết mất. Cái chân của tôi. Sau khi trị thương xong cho bản thân thì A Lì Sa mang Thiên Anh ra chỗ Thiên Lang nằm ngủ, nàng cũng đi ra đó luôn. Ở ngoài này gần nhóc nếu hai người kia bị làm sao thì nàng còn biết đường mà chăm sóc. Với ở đây có Thanh bảo vệ nàng cũng yên tâm hơn. Những ngày sau đó là những ngày khó khăn với cả gia đình. A Lì Sa đánh giá sai về vết thương của bản thân, ngày hôm sau toàn thân nàng đau nhức dù muốn cử động cũng không cử động được. Nên mọi việc trong nhà đều do Thiên Thanh đảm nhận. Từ việc nấu cơm, trông nhà, bốc thuốc, thay dịch chuyển. Mọi thứ đều tới tay Thanh làm cả. Mới đầu còn chưa quen nên Thanh hay làm sai, nhưng sau làm quen rồi Thanh không còn mắc lỗi nữa. A Lì Sa sau vài ngày được Thanh chăm sóc thì cũng có thể đi lại được. Về phần Thiên Lang lại đã có thể chạy nhảy một cách bình thường. Duy có Thiên Anh là vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại do nguồn thức ăn dự trữ ở trong nhà không nhiều lắm, nên bình thường Thiên Lang sẽ đi ra ngoài để kiếm ăn, đồng thời dọn dẹp lũ quái vật dám tiếp cận căn cứ, đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong khi Thiên Lang đi ra ngoài thì Thanh vẫn ở nhà, có điều Thanh nó thoát ẩn thoát hiện không biết đâu mà lần. Nhưng mỗi lần A Lì Sa gọi thì nó đều lập tức có mặt. Cũng trong khoảng thời gian này, hai người mà Thiên Anh cùng nàng cứu lúc trước cũng đã khôi phục. Vốn A Lì Sa tưởng rằng sau khi hai người này tỉnh dậy thì bọn họ sẽ giúp đỡ nàng, cũng như hỗ trợ Thiên Anh, nhưng mà thái độ của bọn họ khiến cho nàng không khỏi hoài nghi. Cũng giống như lúc này đây, khi thấy A Lì Sa đang chăm sóc cho Thiên Anh một cách cẩn thận thì cô nàng mình hắng kia hỏi, khi nào anh ta mới có thể tỉnh lại vậy? Nghe được câu này thì A Lì Sa không khỏi nhíu mày lại, nàng ôn nhu nói, mình cũng không biết nữa. Mà cậu cảm thấy khá hơn chưa? Minh Hằng gật đầu nói, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình lúc trước. A Lì Sa mỉm cười, nàng nói, không có gì, mà cậu đi lấy cho mình một chậu nước nóng đi. Minh Hằng cười nói, được, để mình đi lấy cho. Dứt lời cô gái này liền đi ra khỏi phòng. Có điều ngay khi đi ra khỏi phòng thì vẻ mặt, cũng như ánh mắt của nàng ta đều thay đổi. Trong miệng ả ta nói nhỏ, thật rõ là làm chuyện vớ vẩn, đi cứu một tên như vậy để làm gì. Cho dù có tỉnh lại cũng chỉ là một tên phế vật vô dụng mà thôi. Đồ ăn không còn nhiều lại còn phải chia cho loại vô dụng như vậy, không những thế còn bắt mình phải phục vụ nữa chứ. Hừ, cô gái này khi mới tỉnh dậy biết mình còn sống thì đã cảm ơn A Lì Sa rối rít, lúc đó còn ôm nhau mà khóc. Thế sống thể chết sau này có nhau. Nhưng mới chỉ được vài ngày, khi biết được hoàn cảnh sống ở đây, nhìn thấy A Lì Sa bị dị tật ở chân, nhìn thấy Thiên Anh nằm bất động trên giường, nữ nhân này liền sản sinh ra tâm tư khác. Chương 80, bọn mày muốn tính kế tao. Chương 80, bọn mày muốn tính kế tao. Đi vào bên trong phòng tắm, vặn vòi bình nóng lạnh. Trong khi Minh Hằng đang ở trong này lấy nước thì một người khác đột nhiên tiến vào bên trong. Người này không phải ai khác mà chính là người tình của Minh Hằng, đồng thời cũng là người mà Thiên Anh mang trở về lần trước. Nhìn thấy người yêu mình đi vào trong này thì Minh Hằng hỏi, anh vào trong này làm gì? Lê Quân lúc này đến bên chậu rửa mặt hắn vừa nói, anh vào đây là muốn cùng nói với em một chuyện, anh đã tìm hiểu kỹ rồi, cả căn cứ nơi đây chỉ có phòng tắm này là không có thiết bị theo dõi. Muốn tránh cho nữ nhân kia biết chuyện thì chỉ có thể nói chuyện ở đây. Minh Hằng khép lại cửa phòng tắm, sau đó đi tới bên cạnh Lê Quân. Dùng bàn tay của bản thân luồn vào trong quần áo người kia. Vừa sờ soạn cơ thể Lê Quân, Minh Hằng vừa hỏi, "Thế anh muốn cùng em nói chuyện gì nào? Nói đi, em đang nghe đây này." Lê Quân sau khi rửa mặt xong thì quay lại ôm hôn Minh Hằng, vừa hôn vừa tranh thủ mà vớt ve cơ thể nữ nhân kia, sau một lúc thì hắn mới buông ra. Nhìn Minh Hằng hắn thâm độc nói, "Em thấy căn cứ nơi này có tốt không?" Minh Hằng lúc này đã hưng lên, "À ta vừa lỡ nẹo vừa nói, đương nhiên là tốt, ở nơi này có đủ cả, cái gì cũng có. Đáng tiếc nó không phải của chúng ta. Nếu như là của chúng ta thì tốt rồi." "Ừ, anh nhẹ tay thôi đừng mạnh vậy." Lê Quân thấy thế thì cười dâm, hắn nói, hạ hạ, anh nghĩ em thích mạnh vậy chứ. Em nghĩ xem nếu như căn cứ này thuộc về chúng ta thì thế nào? Chẳng lẽ em cam tâm cứ nhìn nữ nhân ngu xuẩn kia tiêu tốn thuốc men quý giá cho một phế nhân à? Minh Hằng nghe vậy thì nói, nhưng mà biết làm sao được, chẳng lẽ anh có cách gì hả? Lê Quân lúc này ép Minh Hằng lên vách tường sau đó bắt đầu hành sự, vừa hành sự hắn vừa nói, một tên phế nhân cùng một nữ nhân, chẳng lẽ anh còn không xử lý được? Anh chỉ sợ em không đồng ý mà thôi. Nếu em muốn thì nơi này là của em. Lê Quân nói thì nói vậy, nhưng thực chất hắn chỉ xem Minh Hằng giống như một con điếm dùng để giải trí. Minh Hằng bộ dạng không tệ, đã vậy còn mê mệt với hắn, đối với loại đàn bà ngu xuẩn này thì dùng lời nói là có thể lừa được. Chỉ cần lừa được nữ nhân này, để á chấp nhận yêu cầu của hắn. Sau này hắn có thể xuống tay với á lì xạ mà không cần phải suy nghĩ. Á lì xạ rất đẹp nên hắn không định giết, hắn còn muốn biến á lì xạ thành nô lệ tình dục cho hắn. Nghĩ đến sau này có đến hai nữ nhân nằm dưới háng, phục vụ ngày đêm thì xấu rồi. Cuộc sống như vậy khác gì ông hoàng đâu. Còn bên ngoài ra sao thì kệ mẹ nó, cũng không có liên quan gì đến hắn. Hắn có căn cứ này rồi, ở bên ngoài có xảy ra việc gì thì hắn ở trong này vẫn an toàn. Về phần cái tên phế nhân người không ra người quỷ không ra quỷ kia thì chỉ cần mang lên phía trên, vứt ở trên tuyết là được. Thú hoang đi qua lập tức sẽ giúp hắn xử lý cái xác. Nghĩ đến tương lai sau này, Lê Quân không khỏi cười đắc ý, trong lúc vô tình hắn cũng làm việc mạnh hơn. À Minh Hằng lúc này rên lên ư, vừa rên à ta vừa nói, em nghe anh cả, chỉ cần anh muốn là được. Em biết anh thích Lam Linh, em cho phép anh chơi bạn em nhưng em muốn làm lượt kia. Lê Quân cười râm nói, ha ha. Được thôi, em là quan trọng nhất đối với anh, chỉ cần em thích là được. Nói xong lời này, Lê Quân bắt đầu hôn Minh Hằng nhiệt tình. Hai người cuốn lấy nhau trong phòng tắm gần 30 phút mới tách ra. Sau khi tách nhau ra thì Minh Hằng mang nước cho Alisa, còn Lê Quân thì đi chuẩn bị cho kế hoạch của bản thân. Dù sao muốn buổi tối chơi xong phi thì cũng cần chuẩn bị một ít đồ chơi. Alisa thì vẫn đang chăm sóc Thiên Anh, cũng không biết gì về âm mưu của hai người này cả. Với nàng dù có nghĩ nát óc cũng không ngờ đến, một người nàng cứu về từ cõi chết, sau đó chăm sóc cẩn thận đến cuối lại đối với nàng như vậy. Đến buổi tối, đi vào bên trong phòng bệnh của Thiên Anh, nhìn thấy Alisa vẫn đang ở bên máy nghiên cứu, liên tục kiểm tra các thay đổi của Thiên Anh thì Minh Hằng nói, Linh ơi, Quân hắn có chuyện gì muốn nói với cậu kìa, cậu đi qua gặp hắn đi, còn người này để mình chăm cho. Á lì xạ trong mắt chớp động hào quang nghi ngờ, có điều nàng vẫn gật đầu nói, được, vậy Hằng giúp mình nhìn xem cậu ấy một chút. Dứt lời Á lì xạ liền rời đi, để lại Minh Hằng ở đây. Á lì xạ đi rồi, vẻ mặt của Minh Hằng liền thay đổi. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Thiên Anh, à ta cay độc nói, thật buồn nôn, mày là con quỷ rồi chứ đâu phải là người, nếu mày mà tỉnh lại nhìn thấy cái diện mạo này thì có ước chết đi hay không, thật tầm lợm. Đã bị thế này rồi thì sao mày không chết luôn đi, còn sống làm gì nữa? Mày sống hại bà đây ngày nào cũng phải đi múc nước cho mày rửa chân, thứ quái thai lai quái vật. Trong khi ả tiện nhân Minh Hằng đang ở bên này mắng chửi Thiên Anh, thì ở bên trong phòng Lê Quân lại đang có diễn biến khác. Lê Quân gọi ả lì xạ qua, trước đó đã dọn trước một bàn tiệc rượu. Khi thấy ả lì xạ đến thì tôi cười mời nàng ngồi chơi, ả lì xạ lúc này cũng ngồi xuống, nàng uống một ngụm rượu sau đó hỏi, có chuyện gì không? Làm sao tự dưng lại bày vẽ thế này? Mà chúng ta đang cần phải tiết kiệm, lương thực không dễ kiếm, sau này đừng có phung phí như vậy. Bị một nữ nhân nói như vậy thì Lê Quân trong lòng không khỏi khó chịu, có điều hắn lúc này vẫn cố gắng mỉm cười rồi nói, đây chỉ là một chút tâm ý của anh dành cho em mà thôi, mong em đừng giận. Vừa nói tên này vừa nắm lấy bàn tay của Alisa, sau đó vuốt ve nó. Alisa sắc mặt trở nên không tốt, nàng lạnh lùng nói, bỏ tay ra, đừng để tôi bực. Lê Quân lúc này cũng đã không giữ được bình tĩnh, hắn cười gần nói, đừng có không biết điều, lúc tôi còn nói nhẹ thì biết đường mà nghe lời. Bằng không đừng trách thằng Quân này. Alisa không có bất ngờ trước thái độ của Lê Quân, nàng nhìn hắn cười gần nói, lộ bản chất rồi sao? Tôi không biết điều đấy, anh có thể làm gì được tôi? Chẳng lẽ chỉ bằng một thằng tiểu nhân như anh? Lê Quân cảm thấy có chút gì đó không đúng. Á Lì Sạ rất bình tĩnh khiến cho hắn lạnh người. Lấy ra một con dao gọt hoa quả, Lê Quân nhìn Á Lì Sạ lạnh lùng nói, biết rồi thì đã sao? Hôm nay mày cũng không thể thoát được tay tao. Ngoan ngoãn thì thằng người tình của mày còn có thể sống. Bằng không hắc hắc mày hiểu rồi đó. Á Lì Sạ cười nhạt nhẽo, nàng tiếp tục uống ly rượu trên bàn nói thật tao không muốn giết bọn mày đâu. Dù sao tao cũng mất công nhặt bọn mày về từ đống sắt mà, chưa làm được gì đã giết thì phí. Có phải mày đang nghĩ tối nay sẽ lên giường với tao, sau đó lại dùng cái thứ thuốc trong ly rượu này để cho con ngu kia dùng đúng không? Bị nói ra tâm tư, Lê Quân không khỏi giật mình. Hắn lùi về phía sau cảnh giác nhìn Á Lì Sạ nói, con điếm, sao mày lại biết tao nghĩ gì? Á Lì Sạ cười cười, nàng đặt ly rượu xuống rồi nhìn về phía thằng ngu trước mắt. Nàng nói, hai đứa bọn mày nghĩ gì tao đều biết cả, chẳng qua tao muốn nhìn xem hai đứa chúng mày muốn bày trò gì mà thôi. Còn cỡ như bọn mày cũng muốn đâm lén, tính kế sau lưng tao. Nói thật bọn mày chưa đủ tuổi, để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc chuyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận, tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh Tồn Trong Tận Thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 81, biến thành vật thí nghiệm. Chương 81, biến thành vật thí nghiệm á. Cứu với, ai cứu tôi với, trong này có biến dị thú. Anh Quân ơi cứu em, có biến dị thú ở trong này. Ngay vào thời điểm Á Lì Sạ cùng với Lê Quân nói chuyện thì Minh Hằng ở bên phòng của Thiên Anh đột nhiên la hoảng. Thanh âm kia mang theo sự kinh hãi tột độ. Dù là Lê Quân ở bên này chỉ nghe thôi cũng cảm thấy run. Nhìn về phía Á Lì Sạ ở đối diện, Lê Quân nói giọng thương lượng, ở trong này có biến dị thú, chúng ta tạm thời bỏ qua hiểm khích lúc trước, sau khi đối phó xong biến dị thú lại tính tiếp. Á Lì Sạ nghe được lời này thì cười lên, cô nàng nhìn Lê Quân trầm trọng nói, hình như anh còn chưa nghe rõ những gì tôi nói lúc trước thì phải, tôi có thể biết được suy nghĩ trong lòng của anh đấy. Muốn lợi dụng biến dị thú để giết tôi sao? Anh trẻ con quá. Với nói cho anh một bí mật nhỏ, con biến dị thú kia là bạn của tôi đấy. Lê Quân nghe được lời này thì khiếp sợ tột độ, hắn không tin nói, không thể nào, mày sao có thể khống chế được biến dị thú? Á Lì Sạ cười nhạt nói, đã nói nó là bạn của tôi lại còn, không phải là tôi khống chế nó. Lê Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn lúc này cầm theo con dao hoa quả xông về phía Ả Lì Xạ, ý đồ dùng dao khống chế Ả Lì Xạ. Lê Quân là lính kỹ thuật, tuy có được đào tạo đánh nhau nhưng trình độ không tốt. Đụng phải người thức tỉnh năng lực giống Ả Lì Xạ thì hắn không khác gì đứa trẻ. Đoằng. Ả Lì Xạ lấy ra một khẩu súng lục được nhét ở trong ngực, sau đó bắn một phát. Một phát đạn vô cùng chính xác, bắn trúng vào đầu gối của Lê Quân. Phập. Đầu gối của Lê Quân thủng một lỗ nhỏ, ngay lập tức hắn mất cân bằng ngã người về phía trước, hắn trượt một đoạn dài, khi tới phía dưới chân của Ả Lì Xạ thì dừng lại. Ả Lì Xạ dùng chân trái đạp lên đầu hắn, sau đó lại dùng súng lục bắn vào tay cầm dao của hắn. Đoàn băng á. Tay phải đang cầm dao của Lê Quân bị ăn ba viên đạn thì tàn phế luôn, cơn đau khủng khiếp để cho hắn gào lên thê lương. Đoàn. Ả Lì Xạ từ trước tới nay không phải là một người lương thiện, nàng có một thân phận cực kỳ bí ẩn, những kẻ biết được thân phận thật sự của nàng sẽ không có ai dám ngông cuồng mà lớn tiếng chất vấn nàng giống Lê Quân cả, làm vậy không khác gì tìm đường chết. Ngồi trên cao nhìn xuống Lê Quân, Ả Lì Xạ nói, nhàm chán vô vị, đừng có cố gắng làm mấy trò ngu xuẩn. Như thế chỉ khiến cho anh chết nhanh hơn. Bây giờ tôi cho anh một lựa chọn, làm chó cho tôi thì tôi sẽ tha cho anh một mạng. Lê Quân nghe vậy thì gào lên, mày có giỏi thì giết tao đi. Tao dù chết cũng không làm việc cho con điếm như mày, rồi mày cũng sẽ giống thằng bạn trai mày thôi, trở thành một con quỷ xấu si phẩm. Á. Ả Lì Xạ nhặt lên con dao hoa quả, sau đó đâm một nhát vào bả vai Lê Quân, sau đó xẻo hai thai của hắn. Lê Quân bị đau lúc này gào lên, mày có giỏi thì giết tao đi. Vừa gào lên Lê Quân vừa muốn vùng vẫy bỏ dậy, có điều lúc này Ả Lì Xạ lại dùng dao cắt đứt gân chân. Ả Lì Xạ tinh thông y thuật, hiểu rõ yếu điểm trên cơ thể người, nàng ra tay chỉ có chí mạng. Đối phương không chết nhưng sẽ chịu đau đớn khủng khiếp. Nhìn Lê Quân, Ả Lì Xạ cười lạnh lẽo nói, tôi đang suy nghĩ con nên cắt hết gân tay gân chân của anh, sau đó bỏ vào bình nuôi anh đến cuối đời không nhỉ? À đúng rồi, còn có bạn gái của anh nữa. Tôi sẽ để cho hai người ở bên nhau, cùng nhau trong bình thủy tinh, sống bên nhau đến cuối đời. Ả Lì Xạ dứt lời thì Minh Hằng cũng chạy qua bên này, chứng kiến một màn ở trong phòng thì Minh Hằng khóc thét lên, Linh, cậu đang làm gì đó, tại sao lại đối với anh ấy như vậy? Ả Lì Xạ cười châm chọc nói, trong bụng thì đang nguyền rủa con chó chết hại bà đây vào tình cảnh này, mà ngoài mặt lại nói lời ơn nghĩa được. Xem như tôi phục cô rồi. Đúng là nồi nào rút bung đó. Minh Hằng nghe vậy thì giật mình, à ta bao biện, Linh. Cậu đang nói gì vậy, mình không hiểu. Mình đang ở bên kia chăm sóc cho bạn trai của cậu thì gặp biến dị thú, mình phải cố gắng lắm mới có thể đánh đuổi được nó. Ả Lì Xạ phất tay nói, thôi cắt, đừng diễn kịch. Mất công mất việc, tôi hứa sẽ để hai người sống bên nhau trọn đời thì sẽ làm được. Dứt lời. Ả Lì Xạ bắt đầu cắt đứt từng sợi gân chính trên người Lê Quân, cảm nhận được sự đau đớn khôn cùng ập tới, Lê Quân hét to. Minh Hằng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì hét lên, cô điên rồi, cô điên thật rồi. Đồ bệnh hoạn. Vừa nói Minh Hằng vừa quay người chạy đi. Ả Lì Xạ thấy vậy thì nói, đừng để Ả ta chạy, mang Ả lại đấy thanh. Bất kể kẻ nào dám làm hại đến người trong gia đình chúng ta đều không thể tha thứ. Ả Lì Xạ vừa dứt lời thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên, á. Không lâu sau đó Thanh dùng đuôi siết lấy cổ của Minh Hằng sau đó kéo vào bên trong này. Minh Hằng bị đuôi của Thanh siết cho không thở được. Sắc mặt của Ả ta trở nên tím tái. Khi được Thanh bông ra thì Ả ta tham lam hít lấy không khí ở xung quanh. Có điều ý thức được tình huống nguy hiểm, Ả ta lúc này bỏ đến bên cạnh chân Ả Lì Xạ nói, Linh, tha cho mình đi, mình không dám nữa. Mình xin cậu, tha cho mình đi, tha cho mình một lần này thôi. Ả Lì Xạ nghe được lời cầu xin của Minh Hằng thì bóp lấy miệng của nữ nhân kia, sau đó dùng dao cắt đứt lưỡi Ả ta. Minh Hằng bị cắt đứt lưỡi thì trở nên hoảng loạn. Đau đớn cùng sợ hãi khiến cho Ả ta vừa bị tay lấy miệng vừa đạp chân lùi về phía sau, hai mắt Ả ta đẫm lệ nhìn Ả Lì Xạ. Ả Lì Xạ lòng dạ so với nam nhân còn muốn cứng cỏi, chứng kiến ánh mắt đáng thương của Minh Hằng, nàng không có một chút mảy may thương xót. Đứng dậy, Ả Lì Xạ túm lấy đầu Minh Hằng đè xuống sàn nhà, sau đó dùng dao gọt hoa quả cắt đứt toàn bộ gân mạch của Minh Hằng. Chỉ sau vài đường cơ bản, Minh Hằng cũng giống Lê Quân, cả hai nằm liệt ở trên mặt đất. Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Ả Lì Xạ, Lê Quân nói, mày thật độc ác. Ả Lì Xạ nghe vậy thì dùng chân đạp thẳng vào miệng tên kia. Bụp! Răng rác đầu của Lê Quân bị lệch qua một bên, hàm răng của hắn đi nguyên hàng thiên đạo. Ả Lì Xạ rút chân lại lạnh lùng nói, một người như mày cũng muốn bản nhân quyền với tao hả? Mày nghĩ mày cao thượng lắm khi muốn vứt bỏ một người đã cứu sống mày ra ngoài tuyết, rồi muốn một người khác trở thành nô lệ tình dục cho mày. Sự cao thượng của mày khiến tao phát ẩm. Ẩm. Vừa nói Ả Lì Xạ vừa đạp một phát lên xương cổ sống của Lê Quân. Tên kia rú lên một tiếng sau đó bất tỉnh. Tiếp đó Ả Lì Xạ rời khỏi căn phòng nơi này đi tới nhà kho lấy ra một cái bể lớn. Nàng nói muốn nuôi sống hai người kia là thật chứ không phải nói giỡn. Có điều nàng nuôi hai kẻ này không phải mục đích trả thù, mà nhằm mục đích thí nghiệm. Ngày trước ở trong nhà chỉ có mỗi mình nàng cùng Thiên Anh, nàng cũng không thể lấy Thiên Anh ra thí nghiệm được nên chỉ có thể tiến hành trên bản thân, có điều nàng cũng không dám tiến hành các thí nghiệm nguy hiểm. Nhưng nay có hai vật thí nghiệm này thì khác, nàng có thể thoải mái mà tiến hành rồi. Với nàng cũng định xin tạm lớp da của bọn hắn để cấy cho Thiên Anh, nếu như Thiên Anh không thể tự phục hồi được. Rất nhanh Ả Lì Xạ đã tìm được một cái bể kính thích hợp, tiếp đó nàng dẫn dịch vào trong bể. Những dịch này giúp giữ cho vật mẫu tươi mới và phát triển một cách bình thường. Mọi thứ đã đâu vào đấy, Ả Lì Xạ mang hai người Lê Quân cùng Minh Hằng bỏ vào bên trong bể kính. Có điều Ả Lì Xạ vẫn rất nhân đạo, vì không muốn hai người kia chịu quá nhiều dày vò nên nàng đã tiêm cho bọn họ một liều thuốc mê, để bọn họ ngủ trong thời gian dài. Chương 82, Thiên Anh tỉnh lại tin tốt. Chương 82, Thiên Anh tỉnh lại tin tốt. Trong khoảng thời gian Thiên Anh nằm liệt trên giường không thể đi đâu, Ả Lì Xạ chỉ có thể tạm dừng kế hoạch lúc trước mà hai người đề ra. Nàng hiện tại dành thời gian chủ yếu vào nghiên cứu, cũng như chăm sóc Thiên Anh. Loạn thế đến rồi, mọi thứ đều thay đổi. Thiên địa thay đổi, pháp luật tan rã, nhân tâm khó lường. Tài sản đáng giá nhất mà Á Lụy Xạ có trong tay hiện tại chính là cái tên ngoài lạnh trong ấm kia. Bình thường thì không thể cảm nhận được điều này, nhưng khi nguy hiểm nàng mới cảm nhận được chân thực sự quan tâm của tên kia dành cho bản thân. Nàng biết được điều kia không phải chỉ là cảm nhận đơn thuần của một người phụ nữ, mà là dựa vào năng lực thức tỉnh của chính nàng. Khác với Thiên Anh qua hai lần biến đổi nhưng không hề thức tỉnh năng lực nào cả thì Á Lụy Xạ lại khác, nàng chỉ biến đổi một lần duy nhất liền đã thức tỉnh năng lực liên quan đến ánh mắt. Nàng chỉ cần nhìn vào mắt người khác liền có thể biết được gần như chính xác người kia đang nghĩ gì, nhưng nó có một điều kiện khá khó khăn là đối phương cũng phải nhìn vào mắt nàng. Mới đầu thức tỉnh năng lực, Á Lụy Xạ vì bảo vệ bản thân nên không có nói cho Thiên Anh biết, nàng chỉ âm thầm quan sát hắn. Sau thời gian dài quan sát thì nàng đã hiểu rõ tên kia như thế nào, đây cũng chính là lý do vì sao nàng lại lớn gan đến như vậy, dám trêu chọc cái tên từng dùng súng chỉ vào đầu mình. Thiên Anh để cho nàng xúc động nhất chính là khi ở căn cứ nghiên cứu dưới lòng đất. Khi nàng nằm ở trên tre chở cho hắn, và khi hắn vừa giết xong con điện chúa. Hai lần đó tên kia không hề nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ làm sao để cứu sống nàng cùng với Thanh và Thiên Lang. Nếu không phải nàng định lực tốt thì lúc đó đã khóc lên rồi. Cái cảm giác được một người khác quan tâm lo lắng mà không hề mưu toan gì hết nó rất tuyệt vời. Sống ở trong cái xã hội đầy giấy lửa lọc này một chút chân thành còn quý hơn bất kỳ cái gì khác. Á Lụy Xạ rung động trước sự chân thành của Thiên Anh như thế nào, thì lại càng phản cảm trước tính toán của Minh Hằng cùng Lệ Quân. Đây cũng là lý do mà nàng ra tay tàn độc như vậy. Không giết hai người kia mà lại để làm vật thí nghiệm. Nói đến trong chuyến đi tới căn cứ quân sự, mặc dù suýt phải bỏ mạng lại ở nơi đó, nhưng mà thành quả thu về không hề nhỏ một chút nào. Đầu tiên phải kể đến tư liệu mà Á Lụy Xạ thu được, những tư liệu kia giúp nàng lý giải quá trình phát triển tiến hóa của các loài sinh vật. Nàng phát hiện ra, biến đổi cùng thức tỉnh là có liên quan đến nhau. Sau khi biến đổi đến số lần nhất định sẽ thức tỉnh một năng lực dị biệt. Số lần biến đổi càng nhiều thì càng có cơ hội cao để thức tỉnh năng lực. Tỷ lệ thức tỉnh kép cũng có cơ hội xảy ra. Nếu có thể thức tỉnh kép thì năng lực sẽ rất vượt trội. Á Lụy Xạ cũng đã tính toán ra được tỷ lệ thức tỉnh cùng khoảng cách giữa hai lần thức tỉnh. Nếu như thức tỉnh sớm thì phải chờ rất lâu nữa mới có thể thức tỉnh lần hai, chưa kể tới những hung hiểm trong quá trình biến đổi. Biến đổi là một thăng hoa về cơ thể cũng như linh hồn, trong quá trình này phát sinh rất nhiều biến hóa khó lường. Những biến hóa này có xấu có tốt, nếu là dị biến tốt thì sẽ thức tỉnh năng lực, nếu là dị biến xấu thì dẫn tới quái thai dị dạng, nghiêm trọng hơn là đột tử. Lượng Lumia bên trong cơ thể cũng góp một phần quan trọng trong quá trình biến đổi. Nếu lượng Lumia lớn, biến đổi phát sinh sẽ rất mạnh, có cơ hội thức tỉnh dị năng mạnh mẽ, nhưng đi kèm với đó là khả năng tử vong cao. Nên lượng Lumia vừa phải vẫn là an toàn nhất. Dựa trên lượng Lumia tích lũy ở bên trong cơ thể Thiên Thanh cùng Thiên Lang thì Á Lụy Xạ biết được bọn nó sắp biến đổi thêm lần nữa. Cái cần chờ chỉ là thời gian mà thôi. So với nhân loại thì biến dị thú biến đổi dễ dàng hơn rất nhiều, đây có thể xem như món quà của tạo hóa dành cho bọn nó. Tròn một tháng kể từ ngày mọi người thoát chết ở dưới căn cứ nghiên cứu bên dưới lòng đất, Thiên Anh sau thời gian dài hôn mê cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra liền đã nhìn thấy Á Lụy Xạ đang ngồi ở một máy theo dõi gần đó. Khi hắn chuyển ánh mắt qua nhìn Á Lụy Xạ thì cũng đúng thời điểm Á Lụy Xạ nhìn qua bên này, bốn mắt giao nhau Á Lụy Xạ bất giác nở nụ cười. Thiên Anh lúc này vẫn còn chưa định hình được mình đang ở đâu, hắn nhìn xung quanh một chút sau đó hỏi một câu ngốc nghếch. Chúng ta còn sống Hạ Lam. Á Lụy Xạ nghe được lời này thì mừng đến chảy nước mắt, nàng tháo ra cặp kính đang đeo, sau đó dùng tay lau đi nước mắt. Nhìn Thiên Anh nàng nói, đương nhiên là còn sống rồi, bộ dưới địa ngục có máy tính à. Mà anh cảm thấy sao rồi, trong người thế nào? Khó chịu lắm không? Thiên Anh theo thói quen nói, không sao, tôi ổn mà. Bé Thanh với con náo đi đâu rồi, sao không thấy bọn nó? Á Lụy Xạ cười nói, Thanh đang ở bên ngoài giám sát camera, còn Thiên Lang ra ngoài đi săn rồi. Để tôi đi gọi bọn nó. Thiên Anh nghe vậy thì nói, thôi, không cần đâu. Á Lụy Xạ nghe vậy thì cười, nàng thừa biết trong lòng cái tên này đang nghĩ gì, nên lúc này nàng chỉ cười sau đó chạy nhanh ra bên ngoài gọi Thanh vào, sau đó dùng bộ đàm liên hệ với Thiên Lang đang đi săn ở bên ngoài. Thanh vừa nghe tin Thiên Anh tỉnh dậy thì liền bò vào trong nhà, còn Thiên Lang đang đi săn ở bên ngoài lúc này cũng bỏ bữa ăn mà chạy nhanh về nhà. Không qua bao lâu mọi người đều đã tề tụ trong phòng Thiên Anh. Á Lụy Xạ cùng với Thiên Lang thì ngồi cạnh giường, Thanh thì nằm ở trên giường với Thiên Anh. Bầu không khí lúc này vui vẻ ấm áp vô cùng, trên mặt mọi người đều xuất hiện nụ cười. Nhìn qua Á Lụy Xạ đang ngồi bên cạnh giường, Thiên Anh hỏi, tình trạng của tôi sao rồi? Có thể phục hồi không? Á Lụy Xạ cười nói, có tôi ở đây thì đừng có lo, đợi sức khỏe anh tốt lại tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho. Nếu là người bình thường chắc không qua được, nhưng anh thì khác, qua hai lần biến đổi khả năng hồi phục của anh rất tuyệt vời. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, đừng lo nghĩ nhiều. Mà báo cho anh một tin tốt nữa này. Thiên Anh lúc này đang dùng bàn tay bị bỏng của mình nựng bé Thanh, nghe Á Lụy Xạ có tin tốt thì hỏi, có chuyện gì nói nghe xem nào. Á Lụy Xạ lúc này lấy ra một cái hộp, bên trong là hai thiết bị nhìn rất lạ mắt. Nhìn Thiên Anh nàng nói, cái thứ cổ vật bên trong đầu con điện chúa, cùng với chìa khóa cổ mà chúng ta tìm được có liên hệ với nhau. Tôi đang phá giải bọn nó sắp có kết quả rồi. Dự kiến phá giải chúng ta sẽ biết được một số bí ẩn động trời. Cái này là tin tốt đầu tiên. Tin tốt thứ hai là tôi tìm hiểu ra thứ mọi người ăn là gì rồi. Dựa vào vật chất tồn đọng bên trong cơ thể của Thanh tôi phát hiện ra thứ này có tác dụng cân bằng trong việc biến đổi. Có nghĩa là quá trình biến đổi của mọi người sẽ ít gặp phải rủi ro hơn. Còn xác suất bao nhiêu thì tôi không biết. Nghe đến đây thì Thiên Anh rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ cái thứ trắng trắng ngọt ngọt tan ngày đó lại còn có tác dụng như vậy nữa. Á Lụy Xạ cười nói, Còn chưa hết đâu, sau khi ăn thịt con nhện chuột thì lượng Lumia trong cơ thể của Thanh cùng Thiên Lang đã bảo hòa, bọn nó chuẩn bị biến đổi lần nữa. Nói không chừng lần này sẽ có dị biến bất ngờ. Chương 83, thức tỉnh năng lực đặc biệt chương 83, thức tỉnh năng lực đặc biệt nghe được những lời này của Á Lệ Sạ thì Thiên Anh bất giác nở nụ cười. Có điều hắn đang cười thì đột nhiên lại ngất đi, việc này để cho bọn người Á Lệ Sạ đau tim gần chết, may mà sau khi kiểm tra phát hiện Thiên Anh không có bị làm sao thì mọi người mới đỡ lo hơn. Không làm phiền Thiên Anh nghỉ ngơi nữa, nhóm người Á Lệ Sạ lúc này đi ra bên ngoài đi tới phòng nghiên cứu. Sau khi tới phòng nghiên cứu thì Á Lệ Sạ nhìn qua Thiên Lang cùng Thiên Thanh nói, hai đứa sắp biến đổi lần nữa nên thời gian này ở nhà đi, đừng ra ngoài nữa. Mà cho hai đứa cái này nè, uống vào đi. Dứt lời Á Lệ Sạ liền lấy từ bên trong một cái hộp thủy tinh hai viên thuốc con nhộng đưa cho Thiên Thanh cùng Thiên Lang. Sau khi nuốt xuống viên thuốc, Thiên Thanh mới hỏi, cái mà bé vừa nuốt là gì vậy ạ? Á Lệ Sạ nhẹ mỉm cười giải thích, đây là vật chất đặc biệt được chiết xuất từ 7 quả tim của con nhện chúa. Đồng thời còn có tinh hạch ở đầu nó nữa, thứ này rất tốt cho hai đứa đấy. Mà chị đã chuẩn bị nơi để hai đứa biến đổi rồi. Lần này chị sẽ theo dõi quá trình biến đổi của hai đứa nên không cần lo đâu. Qua thời gian dài chung sống, lại thêm nhiều lần trải qua nguy hiểm cùng nhau nên tình cảm giữa ba người đã trở nên rất tốt. Thành ra Thanh cùng Thiên Lang rất tin tưởng Á Lệ Sạ, cô nàng nói gì thì bọn nó liền nghe theo. Sau khi đã uống xong thuốc do Á Lệ Sạ bào chế, Thiên Thanh cùng Thiên Lang cùng nhau đi tới địa phương mà Á Lệ Sạ chuẩn bị. Nơi kia là một cái lồng kính rất lớn, xung quanh được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại. Thiên Lang cùng với Thiên Thanh đi vào bên trong thì lập tức cảm thấy buồn ngủ, tiếp đó hai đứa bọn nó tựa vào nhau mà ngủ ngon lành. Á Lệ Sạ ở bên ngoài nhìn thấy vậy thì nở một nụ cười dịu dàng. Nàng lúc này tiến qua chỗ máy chủ, khởi động máy sau đó bấm nút màu đỏ để máy tự hoạt động. Sau đó nàng đi tới nhà kho lấy ra máy hàn cùng một số loại bom mìn kích hoạt từ xa. Bây giờ chiến lược chính trong nhà đều không còn, cả nhà chỉ có mỗi một mình nàng, nếu như có biến dị thú tấn công hay đơn giản như đám phần tử vũ trang tiếp cận nơi này sẽ rất phiền. Vì vậy nàng phải bố trí cạm bẫy trước đó để đề phòng. Bất kỳ kẻ nào có ý định tiếp cận nơi nàng sinh sống thì nàng sẽ để cho bọn hắn nổ tan xác. Có điều Á Lệ Sạ nghĩ sẽ không có ai dám qua bên này, dù sao Thiên Lang trở thành bá chủ khu vực này, dù nó không lộ diện thì uy vẫn còn đó. Sau khi đã bố trí bom mìn ở phía trên, đồng thời thiết lập một số camera bí mật, Á Lệ Sạ lúc này đi xuống phía dưới hầm trú ẩn. Nàng dùng máy hàn tiến hành hàn chết lối ra vào. Tiếp đó lại bố trí các loại cạm bẫy khác. Một khi có kẻ xâm nhập thì khói độc sẽ được phun ra, khói độc được chế tạo từ nọc độc của Thanh, đủ sức hạ gục bất kỳ kẻ nào. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, Á Lệ Sạ lúc này đi vào bên trong chăm sóc cho Thiên Anh. Tên kia hiện tại đang còn rất yếu, phải được chăm sóc đặc biệt. Những lúc thế này Á Lệ Sạ lại nhớ đến cái hồi tên kia nấu cháo cho mình ăn. Tuy tên này không biết dỗ ngọt nhưng khi hắn chăm sóc người khác đúng là tận tâm thật. Hơn nữa hắn làm cái gì cũng chu đáo, dù Á Lệ Sạ là con gái nhưng tự thấy về mặt này thì không bằng tên kia. 5 ngày sau, lúc này ở bên ngoài thời tiết đã lạnh tới mức đỉnh điểm, hiện tại nhiệt độ đã âm gần 85 độ. Toàn bộ thành phố lúc này đều bị bao trùm bên trong lớp tuyết dày trắng xóa. Nhìn từ bên ngoài thì thấy mọi sự sống ở đây giống như đã biến mất. Có điều đây chỉ là nhìn từ bên ngoài mà thôi. Còn thực tế không phải vậy. Ở trên mặt đất không nhìn thấy sự sống nhưng ở dưới mặt đất sự sống lại đang rất nhộn nhịp. Tuy ở bên ngoài đang lạnh tới nước đá nhưng sâu ở bên dưới lòng đất nhiệt độ chỉ còn âm chưa tới 10 độ. Các tổ chức xã hội đen còn sót lại lúc này đều đang co cụm dưới các địa đạo bên dưới thành phố. Bọn họ lấy tuyết làm nước, dùng thịt của các loại thú biến dị bị đóng băng phía trên làm thức ăn, dùng da của bọn nó để giữ ấm. Bên trong căn phòng chỉ huy thuộc bang Sọ Hổ, 10 thành viên đứng đầu của bang đang tập trung ở đây. Bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau. Ở xung quanh bọn họ còn có rất nhiều mỹ nữ mặc áo lông phục vụ. Một người đàn ông trung niên râu quai nón ngồi ở vị trí chủ vị nhìn qua các thành viên khác nói, khu phía tây hiện tại đều do chúng ta nắm giữ, mọi người cảm thấy chúng ta có nên tiến quân qua những khu khác không? Một người khác ngồi ở bên cạnh nghe vậy thì nói, những khu khác đều có những băng khác chiếm cứ, giờ chỉ có khu phía bắc là không có ai. Nhưng ở đó lại có một con chó biến dị, muốn chiếm khu đó rất khó khăn. Ngồi ở đối diện là một cô gái, cô nàng này nhan sắc hơn người, ăn nói rắn giỏi. Nghe được hai người kia nói thì nàng ta cười, một con thú biến dị thôi, có cần sợ hãi như vậy không? Nếu không phải thời tiết bên ngoài không thích hợp cho việc di chuyển thì tôi đã sớm làm thịt nó rồi. Ngồi cách đó không xa, một cô gái đeo mặt nạ cáo lên tiếng, nghe nói con chó khu phía bắc thành tinh rồi, người của các thế lực khác tiến tới đó đều bị nó ăn thịt toàn bộ, hai băng khác lúc này cũng sợ nó mà không dám tới gần. Tôi nghĩ trước hết phải thăm dò cho thật cẩn thận, không thể lỗ mãng được. Những người khác nghe vậy thì gật đầu, bang chủ của bang Sọ Hổ lên tiếng, cáo lửa, cô cử thằng người băng đi do thằng đi, nhưng nói nó cẩn thận, từ xa mà nhìn đừng có lại gần, bị thú biến dị cấp 3 đuổi thì không sống được đâu. Cáo lửa gật đầu nói, không thành vấn đề bang chủ, à phải rồi bang chủ, chuyện tình hai bang kia thế nào? Lần trước bọn nó định liên hợp chiếm kho vũ khí quân đội sau đó làm thịt chúng ta, chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua cho bọn hắn? Tên trung niên râu quai nón nghe vậy thì cười, hắn nói, trước không đội, bây giờ nên tính toán làm sao chiếm được khu phía bắc. Có căn cứ, có vũ khí thì bọn kia sẽ tự quỳ gối xuống trước mặt chúng ta. Dứt lời ông ta đưa ly rượu lên. Những người khác thấy vậy thì đều cười, tiếp đó bọn họ đưa ly rượu lên. Trong khi nhóm người băng Sọ Hổ đang muốn thôn tính khu phía bắc thì ở bên trong trụ sở của Thiên Anh, hai đồng bạn của hắn đang bước vào giai đoạn tiến hóa quan trọng. Ở gần cuối quá trình biến đổi, cơ thể của Thiên Thanh cùng Thiên Lang đều phát sinh biến hóa vi diệu. Biến hóa kia có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, chứ không cần phải dùng tới máy móc. Năng lượng thiên địa xung quanh cơ thể Thiên Lang cùng Thiên Thanh hóa thành những đốm sáng huyền ảo. Số lượng đốm sáng rất nhiều, nó khiến cho cả căn phòng nghiên cứu trở nên rực rỡ. Những đốm sáng kia không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể của Thanh Cùng Tiên Lang khiến cho cơ thể bọn nó thay đổi chóng mặt. Có điều thay đổi bên ngoài không kích thích bằng bên trong. Lúc này ở vị trí trái tim của bọn nó đang xuất hiện những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn kia tổ hợp thành những hình ảnh riêng biệt. Nếu là người khác thì không hiểu gì về những thứ này, nhưng Á Lị Xạ thì khác, nàng biết đây chính là quá trình thức tỉnh năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt khi một tố chất nào đó đạt tới trạng thái đỉnh. Nên một người mạnh về mặt nào đó thường sẽ thức tỉnh năng lực đặc biệt ở mặt đó. Ví dụ như nàng thì thức tỉnh về mặt trí tuệ, còn Thanh Cùng Thiên Lang đều thức tỉnh về mặt thể chất. Nhìn vào máy tính, Á Lị Xạ hít vào một hơi sâu để giữ bình tĩnh, lúc đầu nhìn thấy phù văn tổ hợp hình ảnh thứ hai thì nàng đã vui không để đâu cho hết rồi, nhưng không ngờ phù văn tiếp tục tổ hợp hình ảnh thứ ba. Cái này đại biểu cho Thiên Lang cùng Thanh sẽ thức tỉnh cùng lúc ba loại năng lực đặc biệt, có điều là chủ động hay bị động thì còn phải chờ xem. Chương 84, thức tỉnh hoàn tất kẻ thù lộ diện. Chương 84, thức tỉnh hoàn tất kẻ thù lộ diện. Thời gian từ từ trôi qua, các loại phù văn huyền ảo từ từ tổ hợp lại với nhau hình thành nên bức họa phù thứ ba. Cùng thời điểm, cơ thể của cả Thiên Lang cùng Thiên Thanh đã đạt được mức biến đổi đáng kinh ngạc. Cơ thể của Thiên Lang không to hơn so với ban đầu, nhưng khối lượng thì tăng thêm đáng kể, cấu trúc xương có sự thay đổi, ở bên trong cơ thể nó xuất hiện những mạch năng lượng song song với các mạch máu. Lớp da bên ngoài của nó xuất hiện vảy sừng, về phần lớp lông lại chia làm hai loại, một loại là lông giữ ấm, một loại khác giống hệt lông nhím. Có điều khác với lông nhím ở chỗ là lớp lông thứ hai của Thiên Lang có thể phóng ra bên ngoài, và nó còn mang theo độc tố. Dựa theo các biến đổi của cơ thể, cũng như các phù văn tổ hợp thành họa phù, Á Lị Xạ có thể phán đoán ra các năng lực của Thiên Lang. Thiên Lang có một năng lực nội hàm là cường hóa cơ thể, tăng mạnh mọi phương diện của thân thể từ độ bền chắc của xương, khả năng tái sinh các vết thương, cho đến việc tăng cường các bó cơ. Với năng lực bị động này thì sinh mệnh lực của Thiên Lang sẽ trở nên rất khủng khiếp, muốn giết được nó là cả một vấn đề. Năng lực thứ hai của Thiên Lang có lẽ là dùng lông để tự vệ, hoặc là chủ động phóng ra những chiếc lông sắc nhọn để tiêu diệt kẻ thù. Còn năng lực thứ ba của Thiên Lang thì nàng tạm thời chưa thể phán đoán ra. Nhưng mà nàng dám chắc đây là một năng lực chủ động, liên quan đến các mạch năng lượng dày đặc bên trong cơ thể nó. Về phần Thanh rất khó đoán, nó có đến 3 năng lực nhưng chỉ có một cái năng lực thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Thân thể của Thanh lúc này lớn hơn một vòng, làn da ngoài biến thành màu trắng, ở bên mặt ngoài da có một lớp dịch gì đó bám chặt lấy da. Á Lị Xạ thử nghiên cứu chất dịch kia thì phát hiện nó ẩn chứa độc tố. Có điều loại độc tố này lại do Thanh kiểm soát, một khi muốn tự vệ thì nó sẽ tiết độc tố ra bên ngoài lớp da. Kẻ chạm vào không chết cũng tàn phế. Nhìn vào thông số cơ thể của Thiên Lang cùng Thanh, Á Lị Xạ không khỏi kinh dị nói, đáng sợ thật, biến dị thú sau khi thức tỉnh mạnh hơn nhiều như vậy, thảo nào các loại vũ khí thông thường đều vô dụng đối với bọn nó. Không lẽ con người sau này cũng sẽ đạt tới trình độ này sao? Á Lị Xạ thật không dám tưởng tượng tương lai sẽ thành cái dạng gì nữa. Có điều nàng nghĩ nhân loại sẽ không phải là sinh vật bá chủ trên hành tinh này, mà thay vào đó là những sinh vật khác có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi nhanh chóng của tự nhiên. Từ xưa đến nay không phải sinh vật bá chủ mới là những kẻ tồn tại đến cuối cùng, mà là những kẻ thích nghi tốt hơn mới là những kẻ tồn tại đến sau cùng. Ví như loài gián chẳng hạn, nó đã có mặt trên hành tinh này gần nửa tỷ năm rồi, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó có biết bao nhiêu giống loài bị tuyệt diệt, trong đó có không ít loài từng là kẻ thống trị. Hơn một tuần sau, quá trình biến đổi của Thiên Lang cùng Thiên Thanh dài đằng đẵng. Tính từ ngày bọn nó lâm vào ngủ say cho đến hiện tại đã là 15 ngày. Nhiều người sẽ nghĩ rằng quá trình biến đổi dài như vậy sẽ khiến cho thú biến dị gặp bất lợi nếu gặp phải tấn công. Nhưng những người đó đã nhầm, thú biến dị có thể tùy ý khống chế quá trình biến đổi của bản thân. Một khi gặp phải nguy hiểm bọn nó sẽ dừng lại quá trình biến đổi. Đợi khi nào nguy hiểm qua đi bọn nó lại sẽ tiếp tục quá trình biến đổi. Vì vậy nhân loại muốn nhân cơ hội biến dị thú đang trong quá trình biến đổi mà tấn công là một điều không khả thi. Sau khi tỉnh dậy thì việc đầu tiên mà Tiên Lang cùng Tiên Thanh làm đó là chạy tới phòng để thăm Thiên Anh, nhìn xem Thiên Anh thế nào rồi. Trong nửa tháng này sức khỏe của Thiên Anh đã tốt hơn rất nhiều, hắn lúc này đã có thể đi lại được. Có điều còn chưa thể hoạt động mạnh do hắn mới được Á Lị Xạ phẫu thuật nối xương cách đây không lâu. Ngồi ở trên giường nhìn Thanh cùng Thiên Lang sau khi biến đổi lần thứ tư, Thiên Anh không khỏi cười nói, hai đứa giỏi lắm, mà sau khi biến đổi có cảm thấy gì khác lạ không? Thanh đang nằm cạnh Thiên Anh, nghe được lời này thì nói, có á. Bé cảm thấy thay đổi rất nhiều, nhưng mà thay đổi cụ thể thế nào thì không thể nói ra được. Đúng vào lúc này Á Lị Xạ từ bên ngoài đi vào trong này, nghe Thanh nói vậy thì cười lên, hì hì. Hai đứa chạy nhanh quá khiến cho chị chưa kịp chúc mừng nữa. Mà chị chúc mừng hai đứa lần này đã thức tỉnh thiên phú riêng biệt của bản thân nhé. Thiên Anh có điểm hoài nghi, hắn hỏi, thiên phú riêng biệt có phải mấy năng lực siêu nhiên giống như hóa rơi quỷ gì đó không? Á Lị Xạ lúc này nằm lên trên giường, nằm cạnh Thiên Anh, nàng dùng tay chọc chọc Thanh, vừa trêu đùa Thanh nàng vừa nói, cũng gần như vậy. Có điều những năng lực này cần có thời gian để làm quen, nhưng tôi nghĩ điều này không khó với Thanh cùng Thiên Lang, dù sao đây là một loại thiên phú, nó rất dễ để nắm bắt. Thiên Anh nghe vậy thì vừa vui vừa buồn, hắn vuốt ve cơ thể của Thanh đồng thời sờ sờ khuôn mặt của Thiên Lang. Thở ra một hơi thật dài, hắn có chút buồn nói, bọn mày càng ngày càng mạnh trong khi đó tao thì thế này đây, sau này chắc phải nhờ hai đứa mày rồi. Thiên Lang cười nói, yên tâm, có ngáo bảo kê. Thanh dùng lưỡi liếm mặt Thiên Anh sau đó nói, hì hì, cứ tin vào bé. Á Lị Xạ lúc này làm đúng, chị là một cô gái chân yếu tay mềm, hai đứa nhất định phải bảo vệ chị nhé. Thanh cùng Thiên Lang thật thà, nghe vậy lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Á Lị Xạ nhìn vào mắt bọn nó cảm nhận được sự chân thành thì mỉm cười. So với con người thì động vật chân thành hơn rất nhiều. Nếu như bạn cho một con chó ăn no một hôm, nhưng hôm sau bạn không cho nó ăn thì nó vẫn vui vẻ mà chào bạn. Còn nếu là con người thì lại khác, giúp đỡ người ta trăm lần họ không nhớ, một lần lỡ hẹn thì cả đời không quên. Buổi chiều cùng ngày, sau khi nằm chơi cùng Thiên Anh và Á Lệ Xạ cả buổi sáng, đến buổi chiều Thành cùng Thiên Lang rủ nhau ra bên ngoài đi săn. Tuy trong nhà còn khá nhiều đồ ăn, nhưng mà đó là đồ ăn dự trữ, với sức ăn của hai đứa bọn nó thì vài chục quả tim rồng kia cũng không được mấy bữa. Vì vậy chỉ có ra ngoài đi săn mới có thể ăn no bụng. Ầm. Nắp hầm trú ẩn được Á Lệ Xạ hàn chết lúc này bị Thanh dùng đôi quất một phát liền bật nắp, như vậy mới thấy được thú biến dị cấp 4 nó trâu bò như thế nào. Sau khi đi lên trên cơ thể của Thiên Thanh cùng Thiên Lang tự điều chỉnh để phù hợp với màu tuyết. Vừa ra bên ngoài Thiên Lang liền nói, Thanh đần thử tìm xem quanh đây có mùi ngon không mà. Thiên Thanh nghe vậy thì lập tức cảm ứng xem xung quanh có gì không, rất nhanh nó liền cảm ứng được một nhóm người. Nhìn về nơi xa, Vẽ Thanh nói, có một nhóm 8 tên nhân loại đang di chuyển về phía bên này, năng lượng cơ thể bọn hắn tỏa ra rất mạnh, khả năng cao là tiến hóa giả. Thiên Lang cười nham hiểm nói, mới có nửa tháng không xuất hiện mà đám nhân loại kia lại dám đi vào địa bàn của chúng ta, bọn kia hẳn lại có mưu đồ xấu với nơi ở chúng ta đây mà, cùng đi qua xử lý bọn đó đi Thanh đần. Thanh gật đầu nói, ừm, đi qua làm thịt mấy tên mất dạy đó. Chương 85, những cái chết bất thình lình. Chương 85, những cái chết bất thình lình. Còn cách căn cứ của Thiên Anh gần 5 cây số, lúc này có một nhóm người thức tỉnh gần 30 người, những người này di chuyển trên những chiếc xe chứa tuyết được độ lại. Vù vù xoẹt 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 bọn họ di chuyển nhanh để lại phía sau một đám bụi tuyết khổng lồ. Những người này vừa di chuyển vừa hò hét, gặp phải lũ biến dị nhân đang di chuyển phía trên tuyết bọn hắn không ngần ngại mà tấn công. Một đường di chuyển một đường giết chóc, tầm 5 phút sau bọn họ đã tiếp cận đến khu vực hầm trú ẩn của Thiên Anh. Có điều hiện tại nơi kia đã bị tuyết phủ dày cả mét nên nhìn từ bên ngoài rất khó để phát hiện ra. Hôm nay tới đây có hai đầu lĩnh của băng sọ hổ, hai người này đều là những người trải qua một lần biến đổi, đồng thời thức tỉnh năng lực ngay trong lần đầu tiên. Cáo Lửa nhìn qua một thanh niên cao to vạm vỡ cởi trần, chỉ mặc độc một cái quần cộc đang đứng ở bên cạnh hỏi, nơi này có đúng không? Thanh niên kia có biệt hiệu băng nhân, nghe được Cáo Lửa hỏi thì gật đầu nói, chính là nơi này, đây là hang ổ của con chó biến dị cấp 3. Mọi người phải cẩn thận, con chó kia thành tinh rồi, nó vô cùng tinh danh. Hồi xưa tôi có đụng độ nó một lần ở khu vực đường liên hiệp, thiếu một chút đã làm thức ăn cho nó. Ở gần đó có một trung niên mặc áo lông thú, người này tay cầm một cây đại đao, trên mặt đeo nạ quỷ, hắn có biệt hiệu Vua Quỷ. Nghe được băng nhân nói về con chó biến dị với sự cẩn trọng thì Vua Quỷ cười nhạt, hắn nói, một con chó biến dị cấp 3 thôi, cũng không phải ghê gớm gì. Đến cả rồng chúng ta còn giết được, nói gì đến một con chó. Mọi người theo tôi tiến lên giết chết nó. Nói xong người này lập tức điều khiển xe trượt tuyết hướng về phía trước chạy đi. Những người khác thấy vậy thì bám theo phía sau. Có điều bọn họ không biết rằng, bọn họ lúc này đang đi vào bên trong trận địa bom mìn do Á Lệ Xạ bố trí trước đó. Ngay khi bọn họ đi vào bên trong trận địa bom mìn thì ầm 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 mặt tuyết nổ tung, những cây nấm lửa xuất hiện, số lượng nấm lửa dày đặc khiến cho đám thành viên băng sọ hổ không biết tránh đi nơi nào. Á! Oanh 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 oanh, xe trượt tuyết nổ tung thành từng mảnh, những mảnh vỡ bốc cháy bay tán loạn khắp nơi. Người ở trên xe cũng cùng chung số phận. Đa phần những người kia đều nổ tan xác, chỉ có một số ít là còn sống. Có điều trong số những người còn sống có hơn nửa là hấp hối, một phần thì bị thương nặng nằm lăn lộn ở trên tuyết. Chỉ có hai đầu lĩnh cùng ba thành viên tinh anh là còn sống mà không sức mẹ gì. Bọn họ đều có được dị năng bảo hộ nên bom mìn thông thường không thể giết được bọn họ. Lôn Côn từ mặt tuyết đứng dậy, nhìn thấy trên mặt đất nằm la liệt các bộ phận xe chữa tuyết đang bốc cháy, xen lẫn cùng tàn chi thi thể thì mấy người còn sống sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Cáo Lửa run run nói, bất cần quá, không ngờ nơi đây còn có bom, tí nữa thì chết cả đám rồi. Vua Quỷ nhíu mày nói, nơi đây làm sao lại có bom kích hoạt từ xa, chẳng lẽ nơi này còn có người hay sao? Đúng vào lúc này một người hoảng sợ kêu lên, đại ca, nhanh nhìn phía sau, có biến dị thú. Nghe được lời nói hoảng loạn của thằng đàn em, Vua Quỷ cùng Cáo Lửa và những người khác nhất loạt nhìn về phía sau. Đập vào mắt bọn họ lúc này là một con chó to lớn như con voi trưởng thành, bộ lông nó trắng như tuyết, nếu không quan sát kỹ rất khó phát hiện ra. Cáo Lửa rất nhạy cảm, vừa thấy Thiên Lang nàng ta liền nói, không ổn, con thú biến dị này không phải loại hình đột biến thông thường, nó rất nguy hiểm. Mọi người phải cẩn thận đấy, đừng có khinh suất. Nhìn thấy ngay cả Cáo Lửa luôn cao ngạo còn nói như vậy, thì những người khác đều trở nên cảnh giác. Có điều Vua Quỷ lại không cho là như vậy. Nhìn về phía Thiên Lang, Vua Quỷ lạnh lẽo nói, một con chó thôi, tôi sẽ đích thân xử lý nó. Mọi người đứng ở đây không cần ai giúp tôi cả. Mọi người nghe vậy thì thầm thở dài, Vua Quỷ là kẻ thức tỉnh kép, ngay lần đầu tiên biến đổi hắn đã thức tỉnh hai năng lực đặc biệt. Bình thường các loại thú biến dị cấp 3 đối với hắn cũng chỉ là bữa ăn mà thôi. Từ từ đi về phía Thiên Lang, trên người của Vua Quỷ bắt đầu thay đổi. Cơ thể hắn được bao phủ lên một tầng vảy giáp màu đen, bàn tay hắn biến đổi thành bàn tay quỷ dữ. Cơ thể của hắn lúc này cũng trở nên cao lớn hơn. Lúc đầu hắn chỉ cao 2 mét nhưng giờ đã đạt tới 4 mét. Hai mắt của hắn vốn là của nhân loại nhưng nay lại nhìn giống côn trùng, vừa dài vừa hẹp lại còn có màu tím. Nhìn về phía Thiên Lang, Vua Quỷ cười lạnh nói, lâu rồi không thấy con biến dị thú cấp cao nào, hôm nay mày sẽ vinh dự trở thành đồ ăn của tao. Dứt lời hắn liền phóng về phía Thiên Lang. Ở nơi xa Thiên Lang nhìn thấy cảnh này thì nết mép để lộ nụ cười khinh miệt. Gào! Thiên Lang gầm lên một tiếng, cả người nó bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm, tiếp đó nó như một cỗ xe tăng lao về phía trước. Rất nhanh hai bên đã chạm mặt nhau. Đùng! Ban đầu Vua Quỷ rất tự tin, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười gằn, nhưng nụ cười này chợt tắt khi hắn cùng Thiên Lang va chạm. Bị Thiên Lang đụng phải, hắn như một chiếc ô tô con đụng phải ô tô tải, cả người hắn văng về phía sau. Hai tay của hắn giật giẹo nhìn không ra hình thù gì. Có điều người này rất mạnh, hai tay bị gãy trong thời gian ngắn đã hồi phục lại. Có điều hắn lúc này đã biết sợ, không dám một mình chiến đấu với Thiên Lang nữa, hắn lúc này gọi bạn để đánh hội đồng Thiên Lang. "Nhanh giúp tôi." Bốn người khác ở phía sau nghe vậy lập tức tiến về phía trước chi viện. Nhưng ngay vào lúc này, một người trong số bọn họ đột nhiên đứng bất động. Cáo Lửa nhìn qua Băng Nhân hỏi, "Làm sao thế?" Băng Nhân không trả lời, hắn lúc này chỉ đứng yên. Ba người khác cảm thấy nghi hoặc, một tên nam tử tóc đỏ đi qua hỏi, "Này, mày bị sao vậy?" Ầm. Đúng vào thời điểm này Băng Nhân đột nhiên nổ tung, khi hắn nổ tung giải phóng ra khói độc dày đặc. Khói độc kia cực kỳ đáng sợ, nó ăn mòn cả lớp tuyết phía bên dưới. Tên thanh niên tóc đỏ đứng ở gần không kịp tránh né, bị khói độc bám lên trên người. Ngay lập tức cả người hắn giống như bị dội axit đặc, phần da thịt bên ngoài thối rữa sau đó rơi xuống. Khi hắn còn chưa kịp hét lên đã hóa thành một đống thịt nát rồi. Cáo Lửa cùng một người khác ở xa hơn, đã vậy còn có dị năng ánh sáng phòng ngự nên may mắn thoát một kiếp. Có điều nhìn khiên năng lượng sau khi tiếp xúc với độc tố chỉ không tới 5 giây liền đã sụp đổ thì hai người bọn họ không khỏi thất kinh. Ngay vào thời điểm bọn họ đang hoảng loạn thì đột nhiên cảm thấy phía dưới chân đau nhức, theo bản năng bọn họ nhìn xuống. Có điều chỉ mới vừa nhìn xuống thì mắt của hai người đã tối sầm lại, bọn họ cùng nhau gục trên mặt tuyết. Thân thể bọn họ cũng nhanh chóng hóa lỏng, biến thành một vũng nước mũ màu xanh tanh hôi. Đua quỷ ở nơi xa vốn đang chờ đồng bạn qua cứu giúp, nhưng đợi mãi không thấy ai qua. Hắn lúc này tức giận quay lại nhìn xem, có điều khi hắn nhìn thấy một màn ở phía sau thì hắn không khỏi lạnh sống lưng. Bốn đồng bạn của hắn đều chết cả rồi, nay chỉ còn lại bộ xương cùng quần áo của bọn họ. Trong lòng sợ hãi đua quỷ buột miệng nói, cái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác gia chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh Tồn Trong Tận Thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện con. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 86, bí ẩn về những nền văn minh cổ đại. Chương 86, bí ẩn về những nền văn minh cổ đại. Ngay vào thời điểm đua quỷ đang hoang mang, không biết là đang có chuyện gì xảy ra thì lại nhìn thấy Thiên Lang xông về phía bản thân. Một lần đụng độ cùng Thiên Lang để hắn biết được thực lực hai bên chênh lệch như thế nào. Hiện tại hắn đang còn năng lực biến thân nên có thể miễn cưỡng gồng gánh được. Nhưng chỉ cần năng lực biến thân mất đi, hắn lập tức sẽ biến thành một bữa ăn cho con biến dị thú kinh khủng này. Không muốn bản thân trở thành thức ăn cho biến dị thú, đua quỷ lúc này quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của hắn có thể nói là rất nhanh. Nhanh hơn một số biến dị thú cấp 4 thông thường. Nhưng so với Thiên Lang thì lại kém hơn một ít. Thiên Lang nhìn thấy đối phương bỏ chạy đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Nó lúc này dùng tốc độ tối đa đuổi theo đua quỷ. Thời gian trôi qua, khoảng cách hai người càng ngày càng thu hẹp. Đua quỷ cảm nhận được Thiên Lang đã đuổi tới ngay sát phía sau thì biết nếu cứ chạy trốn thế này sẽ không có hiệu quả. Hắn lúc này quyết đoán dừng lại chiến đấu. Có điều hắn dừng lại không phải là kiểu dừng đột, mà là đột nhiên chuyển hướng, sau đó tận dụng thời cơ để đánh lén Thiên Lang. Chết đi con súc sinh. Đua quỷ lách người, tránh né cú đấm của Thiên Lang, đồng thời vung móc vuốt tấn công mắt nó, ý đồ chọc mù mắt của Thiên Lang. Phải nói đua quỷ có khả năng chiến đấu rất ghê gớm, hành động dứt khoát, động tác liên mạnh, đã tấn công đều vào chỗ hiểm của đối phương. Nếu hôm nay không phải là Thiên Lang mà là một con biến dị thú cấp 4 khác thì đã bị đua quỷ móc mắt. Nhưng mà xui cho tên kia, hôm nay hắn đụng trúng Thiên Lang, một con chó thành tinh học được các loại kỹ năng cận chiến. Thấy đối phương muốn dùng móng vuốt chọc vào mắt mình, Thiên Lang bay mặt đi. Móng vuốt của đua quỷ chọc không trúng mắt của Thiên Lang mà chỉ chạm vào được da mặt của nó. Da của Thiên Lang sau khi thức tỉnh có độ bền kinh dị, vuốt của đua quỷ có thể xé rách biến dị thú cấp 4 thông thường, nhưng chỉ để lại vết sức trên cơ thể của Thiên Lang. Ầm. Thiên Lang quay người, dùng thân thể to lớn nặng vài tấn của mình đụng vào tên kia. Vào thời điểm sắp va chạm, Thiên Lang sù lông lên, những cây lông nhọn nằm dưới lớp lông mềm lộ ra bên ngoài. Phập 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 phập, chỉ sau một lần va chạm, đua quỷ lập tức cảm thấy choáng váng. Hắn đụng phải Thiên Lang bị lực va đập đánh bay về phía sau không nói, quan trọng là những chiếc lông nhọn to như ngón cái chọc vào người. Những chiếc lông kia cực kỳ kinh khủng, sau khi hóa thân thành đại ác quỷ thì trên người hắn có một lớp giáp rất dày. Lớp giáp kia đạn bắn không thủng, biến dị thú cắn không phá. Vậy mà lúc này lại bị những căn lông nhọn kia đâm xuyên qua. Đáng sợ hơn là trong những căn lông nhọn kia có độc tố, vừa đâm vào trong người lập tức để cho đua quỷ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đang lúc hắn cảm thấy mơ hồ thì Thiên Lang lần nữa nhào lên, đua quỷ theo bản năng đưa tay lên đỡ. Nhưng mà ai biết được Thiên Lang lúc này lại dùng chân cào vào ngực hắn. Soạt. Chỉ một phát cào thì phần thịt từ ngực trên xuống đến phần bụng dưới bị xé toạc. Lòng mề các tiểu từ bên trong chảy ra ngoài. Đua quỷ cảm nhận cơn đau đớn khủng khiếp ập tới thì hét lên, "Á!" Vừa hét lên hắn vừa dùng tay che lấy vị trí bị thương, đúng vào lúc này Thiên Lang chồm tới, một ngụm cắn đứt đầu của hắn. Phập. Đầu tên kia đứt lìa, máu tươi văng ra tung tóe. Thiên Lang nhai đầu tên kia, từng thanh âm rắc rắc truyền ra nghe mà sởn cả tóc gáy. Sau khi nuốt đầu tên kia thì Thiên Lang tiếp tục cắn xé cơ thể của người kia, có điều cơ thể của người kia lúc này nhanh chóng thu nhỏ, bay về hình dạng của nhân loại. Thiên Lang thấy vậy thì cảm thấy có phần tiếc nuối, vừa rồi tên này rất lớn, tính ra cũng được bữa nho nhỏ rồi, nhưng nay quay về hình thái nhân loại thì chỉ có được 2 miếng. Ngay vào thời điểm Thiên Lang đang ăn thì Thanh xuất hiện, Thanh há miệng nhả ra mấy viên đá sáng long lánh. Nó nhìn Thiên Lang nói, "Ngáo xem này, trong ngực mấy tên kia có vài viên sỏi lạ lắm, ý tên mà ngáo ăn có sỏi không?" Thiên Lang nghe vậy thì nói, "Không biết nữa, lúc này nuốt luôn nên không rõ. Để nôn ra lại, xem có không." Dứt lời Thiên Lang liền nôn ra lại, hai phần thi thể của đua quỷ vẫn còn nguyên. Tiếp đó Thiên Lang hỏi Thanh, "Mấy cục sỏi kia ở đâu vậy Thanh Đần?" Thanh nói, "Ở chỗ ngực ấy." Thiên Lang nghe vậy thì dùng chân xé ngực tên kia ra, rất nhanh nó liền thấy một viên đá hình thoi, phát ra ánh sáng màu đỏ. Thiên Lang nhìn viên đá hiếu kỳ nói, "Ủa, có sỏi này? Kỳ cục ghê ha. Mấy lần trước ăn thịt đâu có thấy ta. Có phải mấy tên này mắc bệnh gì rồi không? Ăn vào sẽ không bị đau bụng chứ?" Thanh nói, "Bụng ngáo tốt vậy chắc không sao, cứ ăn đi. Khi nào đau thì uống thuốc thôi. Mà mấy viên sỏi này có thể phát sáng hẳn là đá quý. Ngày xưa thấy chủ nhân cũng có mấy viên, bán được tiền lắm thì phải." Thiên Lang đưa ra ý kiến, hay mang về hỏi chủ nhân xem thế nào, biết đâu lại có ích. Thanh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó nó cùng với Thiên Lang ngậm theo mấy viên đá chạy về nhà. Cùng khoảng thời gian này ở bên trong căn cứ, Á Lì Xạ lúc này đang theo dõi giữa sự kết hợp của chìa khóa cùng cổ vật lấy được ở bên trong đầu con điện chúa. Ban đầu Á Lì Xạ còn không tin vào giả thuyết những nền văn minh cổ đại có khoa học phát triển hơn hiện tại, nhưng mà hiện tại nàng đã tin. Chìa khóa cùng cổ vật trong đầu con điện chúa có niên đại cách đây vài ngàn năm, chung với thời kỳ biến mất bí ẩn của các nền văn minh cổ đại. Có nghĩa là từ vài ngàn năm trước nhân loại đã có một nền khoa học phát triển vượt trội. Có lẽ bọn họ đã sớm dự đoán được các thảm họa sau này nên đã di chuyển đi nơi khác. Về phần đi nơi đây thì Á Lì Xạ tạm thời chưa biết, nhưng nàng cũng đã có phỏng đoán. Chương 87, nguồn gốc của thánh tích dị biến phát sinh. Chương 87, nguồn gốc của thánh tích dị biến phát sinh trong phòng của Thiên Anh. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang suy ngẫm về bước đi tương lai thì Thanh cùng với Thiên Lang chạy vào trong này. Vừa chạy vào trong bọn nó đã mang mấy viên đá thức tỉnh ra khoe với Thiên Anh. Thiên Lang nằm ở bên cạnh giường, nó nhìn Thiên Anh nói, "Chủ nhân xem nè, đống sỏi phát sáng này là do Ngáo cùng Thanh mới tìm được đấy. Bọn nó có đáng giá không ạ?" Thiên Anh nhìn thấy đống đá thức tỉnh thì sửng sốt, do không biết sự tình phát sinh phía trên nên hắn hỏi, "Hai đứa lấy được mấy thứ này ở đâu vậy?" Thanh nghe Thiên Anh hỏi thăm nguồn gốc mấy viên đá thì hưng phấn kể lại chuyện vừa rồi. Thiên Anh sau khi nghe xong câu chuyện của Thanh thì cũng biết được thứ mà bọn nó gọi là mấy cục sỏi phát sáng này là gì. Nhìn hai người bạn của mình, Thiên Anh cười nói, "Hai đứa làm tốt lắm, thứ này rất có giá trị. Sau này thấy thì cứ giữ lại hết nhé. Được rồi, hai đứa đi ra ngoài chơi đi." Thiên Lang cùng với Thanh nghe vậy thì trở nên vui vẻ dị thường, tiếp đó hai đứa bọn nó cùng nhau chạy ra bên ngoài căn cứ, tiếp tục chuyến đi săn. Ngay vào thời điểm Thanh cùng Thiên Lang rời đi, Á Lì Xạ từ ngoài tiến vào trong phòng. Nhìn Thiên Anh, cô nàng cười dịu dàng hỏi, "Đang làm gì đó?" Thiên Anh cười nói, "Đang đọc sách thôi, mà muốn lấy mấy thứ này đi nghiên cứu ạ." Á Lì Xạ ngồi xuống bên giường, cô nàng cầm lấy mấy viên đá thức tỉnh ở trên giường nói, "Biết rồi còn hỏi, lần trước lấy được một viên từ tên rơi quỷ không đủ dùng, nay có thêm nhiều thế này hẳn có thể chế ra gì đó. Nói không chừng có thể giúp anh thức tỉnh năng lực trong lần tới đấy." Thiên Anh nghe được lời này thì mỉm cười, nói thật hắn không hy vọng gì lắm. Dù sao bản thân hắn thế nào hắn tự biết. Số phần hắn xui xẻo từ nhỏ rồi, đến lớn vẫn cứ như vậy. Nên việc hy vọng thức tỉnh là điều hết sức xa vời. Phải biết rằng vô số người biến đổi chỉ có một nhóm nhỏ thành công, trong một nhóm nhỏ những người thành công đó lại chỉ có một vài người thức tỉnh năng lực đặc biệt. Thiên Anh cảm thấy bản thân biến đổi thành công hai lần đã là may mắn lớn, còn việc thức tỉnh năng lực siêu nhiên thì hắn cũng có nghĩ tới, nhưng biết rằng vô cùng khó xảy ra. Hắn cảm thấy nếu Á Lì Xạ chế ra được dung dịch giúp hỗ trợ người ta thức tỉnh năng lực siêu nhiên thì chi bằng để cô nàng dùng còn hơn. Như vậy cơ hội sẽ cao hơn nhiều so với bản thân hắn dùng. Á Lì Xạ nhìn vào trong mắt của Thiên Anh, đoán ra được tâm ý của hắn thì mỉm cười. Có điều vì tránh cho Thiên Anh nghi ngờ nên nàng không có nói ra. Nàng lúc này chuyển qua chủ đề khác. "Đi qua phòng nghiên cứu với tôi cho anh xem thứ này." Thiên Anh có điểm nghi hoặc, không biết Á Lì Xạ muốn cho bản thân xem cái gì, có điều thấy cô nàng kia cứ thần thần bí bí nên hắn cũng tò mò đi theo. Phòng nghiên cứu. Đi qua bên phòng nghiên cứu, Thiên Anh liền nhìn thấy thứ giống con mắt mà hắn lấy được trên người rơi quỷ, đang kết hợp với cổ vật trong đầu của con điện chúa. Khi hai người ngồi xuống ghế, Á Lì Xạ lúc này mới nói, "Theo tôi nghiên cứu, hai thứ này là một trong những bộ phận hỗ trợ của một món vũ khí siêu phàm, được chế tạo từ cách đây trên dưới 8000 năm." Thiên Anh nghe được niên đại của thứ này thì sửng sốt, hắn nói, "Cách đây 8000 năm, đó không phải là thời kỳ nguyên thủy sao? Thời đó sao lại chế ra thứ tân tiến thế này được?" Á Lì Xạ lắc đầu nói, "Đã nói với anh rồi còn gì, khoa học bây giờ có hiểu biết rất hạn chế với thời kỳ xa xưa. Bọn họ chỉ biết đến những bộ tộc người cổ đại, chuyên săn bắt hái lượm, ăn lông ở lô các thứ, và coi những người kia là tổ tiên. Nhưng mà có nhiều bằng chứng cho rằng cùng thời kỳ có một chủng loài gần với con người hiện đại sinh sống. Bọn họ có nền khoa học cực kỳ vượt trội, nhưng không rõ sau này bọn họ đã đi đâu. Nhưng tôi đã có một số suy đoán." Thiên Anh tò mò hỏi, "Suy đoán gì? Nói nghe đi. Đừng có làm người ta tò mò chứ." Á Lì Xạ nhìn thấy hắn dễ thương như vậy thì cười, nàng nói, "Anh biết tuyết thế giới giống không?" Thiên Anh lắc đầu nói, "Không biết, tôi chỉ biết về các thủ thuật giết người, các loại chất độc, bộ phận yếu hại trên cơ thể con người thôi." Nghe được câu trả lời này của Thiên Anh thì Á Lì Xạ không khỏi lườm hắn một cái. Nàng nói, "Người ta nói loài người văn minh thời kỳ xa xưa đã di chuyển vào bên trong lòng đất, xây dựng phía dưới lòng đất một thế giới khổng lồ. Có bằng chứng ở hai đầu cực của thế giới, người ta tìm thấy những hố sâu không đáy, nghi ngờ đây chính là con đường đi thông đến thế giới bên dưới lòng đất." Thiên Anh kinh ngạc nói, "Còn có chuyện này nữa sao? Nếu thế thật thì mọi nhận thức trước nay đều bị đảo lộn cả rồi." Á Lì Xạ gật đầu, nàng lúc này còn nói, "Có bằng chứng người văn minh cổ đại đã nắm giữ công nghệ gen từ lâu, đồng thời còn đoán biết một phần nguyên tắc vũ trụ nhờ con số 1369, nên bọn họ có thể dự đoán được tương lai. Khi thế giới gặp phải hiểm họa không thể phá giải thì bọn họ lập tức sơ tán người dân, di chuyển đến những khu vực khác an toàn hơn." Thiên Anh líu lời nói, "Ghê gớm vậy luôn à, mà ngoài đi vào lòng đất thì bọn họ còn đi đâu nữa? Rồi bọn họ có quay trở về hay không?" A Lì Sa gật đầu nói, ngoài di chuyển đến bên trong lòng đất thì bọn họ còn di chuyển đến thế giới khác, thông qua các không gian tiếp điểm, hoặc là di chuyển đến những hành tinh nhận trong hệ mặt trời chúng ta. Tôi nghĩ sự xuất hiện của các thánh tích chính là đánh dấu cho sự quay trở lại của bọn họ. Thiên Anh ngạc nhiên hỏi, mấy cái thánh tích kia thì có liên quan gì đến sự quay trở về của đám kia? A Lì Sa nói, tôi nghĩ rằng kia là một cửa không gian nối liền với các thế giới khác mà chúng ta không biết đến. Bên trong những thánh tích kia sẽ có các bảo vật khiến chúng ta thèm muốn, một khi lấy đi bảo vật kia thì cổng không gian sẽ mở. Thiên Anh cau mày nói như vậy là đám kia đã tính trước rồi, bọn họ sẽ lợi dụng lòng tham của nhân loại để mở ra cửa không gian. Như vậy chỉ cần không lấy bảo vật sẽ không sao đúng không? A Lì Sa nhìn Thiên Anh cười nói, anh ngốc vừa thôi, bình thường thông minh lắm mà sao giờ đần vậy? Loạn thế đến rồi, ai cản được đám ăn trộm ăn cướp kia, bảo vật ở đó không người này lấy thì người khác lấy. Thiên Anh cười lên, hắn nói, nếu vậy chúng ta mà lấy một vài món cũng không sao đâu nhỉ. Dù sao chúng ta không lấy thì cũng có người khác lấy thôi. Nghe được lời này của Thiên Anh thì A Lì Sa không khỏi lườm hắn nói, anh thật là vốn A Lì Sa định chọc Thiên Anh một chút, nhưng đúng vào lúc này dị biến phát sinh. Chương 88, thiết bị siêu phàm chương 88, thiết bị siêu phàm khi hai món cổ vật hợp nhất, ánh sáng bùng lên mãnh liệt, ánh sáng chói đến mức mà không cách nào nhìn thẳng vào nó. Nhưng đó là Thiên Anh thôi, còn A Lì Sa đã chuẩn bị từ trước, lúc này cô nàng lấy ra một cặp kính đeo vào rồi chăm chú quan sát. Thiên Anh mặc dù không biết xảy ra việc gì, nhưng phát hiện vẻ mặt phấn khích của A Lì Sa thì hắn cũng đoán ra được ít nhiều. Sau tầm 5 phút, ánh mắt rực rỡ biến mất. Lúc này Thiên Anh đã có thể quan sát được hình thái khi hai loại bảo vật kết hợp với nhau. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền khiến Thiên Anh kinh ngạc. Hai cổ vật kia kết hợp với nhau vậy mà hình thành nên một con mắt. Quỷ dị ở chỗ con mắt kia giống như hệt mắt thật, đã vậy còn có chân. Thiên Anh há hốc miệng ra, hắn kinh ngạc tột độ nói, thứ này rốt cuộc là máy móc hay là vật sống vậy? A Lì Sa ngồi ở bên cạnh nói, thứ này đích thị là máy móc nhưng được chế tác tinh vi đến mức nhìn giống hệt như cơ quan tự nhiên của con người. Để tôi thử kiểm tra xem thứ này có công năng gì. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn ngồi ở bên cạnh nhìn xem A Lì Sa làm việc. Nếu là việc khác Thiên Anh còn có thể giúp được, nhưng việc này thì hắn chịu chết. Hắn nhìn vào đống máy móc cùng các hình ảnh, con số chạy loạn trên màn hình đã thấy đau đầu rồi. Tầm 10 phút sau, A Lì Sa kinh ngạc nói với Thiên Anh, thứ này bên trong lại tích hợp một trí tuệ nhân tạo, so với các trí tuệ nhân tạo hiện tại thì nó vượt xa. Ở trong này có các loại máy móc với kích thước nano, thật không hiểu làm sao người ta lại có thể chế tác ra các loại máy móc công nghệ cao thế này. Thiên Anh ngồi ở bên nghe vậy thì không biết nói gì cả. Cái hắn quan tâm là chức năng của cái máy này, chứ không phải cấu tạo của nó. Thiên Anh cần sức mạnh để vượt qua khu vực tự nhiên đến một nơi an toàn hơn, nên hắn chỉ quan tâm thứ này có tác dụng gì mà thôi. Thời gian tiếp tục qua đi, đến gần tối thì A Lì Sa vẫn tiếp tục nghiên cứu. Thiên Anh thấy vậy thì không làm phiền cô nàng nữa, mà đứng dậy đi nấu cơm. A Lì Sa nghiên cứu không thấy đói chứ hắn thì thấy rất đói. Cơm nước vẫn giống như mọi khi, bữa cơm cũng chẳng có gì nhiều. Thịt thú biến dị rang mặn, tim luộc, canh xương với khoai tây cùng cà chua. Sau khi nấu nướng đâu vào đấy thì Thiên Anh đi ra ngoài gọi điện cho Thanh cùng Áo. Hai đứa đang ở đâu rồi? Tối rồi không về hả? Thiên Lang ở đầu bên kia nghe vậy thì nói, đang ở bên dưới tầng hầm của khu biệt thự Phú Mỹ, ở dưới này có rất nhiều biến dị nhân Ngáo cùng Thanh đang ở dưới này ăn bữa tối, chủ nhân ở nhà ăn cơm trước đi, không phải lo đâu. Thanh ở bên kia cũng nói, bé cùng với Ngáo dưới này an toàn lắm, không cần phải lo lắng đâu, ăn no xong bé về nhà liền. Thiên Anh biết hai đứa bọn nó đã khác xưa rồi, hiện tại cả hai đều là thú biến dị cấp 4, đã vậy còn thức tỉnh 3 năng lực siêu phàm. Bọn nó không còn là những con thú nhỏ bé dễ bị tổn thương cần hắn phải bảo vệ nữa. Hiện tại chỉ có người khác khiếp sợ bọn nó chứ bọn nó không ngán ai cả. Mỉm cười, Thiên Anh ôn hòa nói, ừ vậy hai đứa tiếp tục ăn đi. Ăn xong nhớ về nhà, đừng ở ngoài ban đêm. Thanh cùng Thiên Lang nghe vậy thì lập tức đáp ứng. Tiếp đó ba người lại nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Thiên Lang lúc này vừa ăn thịt vừa kể cho Thiên Anh nghe về tình hình ở bên ngoài. Hiện tại ở bên ngoài trời đã ấm dần, nhiệt độ chỉ còn âm khoảng 20 độ nên đám biến dị thú, biến dị nhân, cùng các sinh vật biến dị khác bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Trong số bọn kia có những con đã biến dị đến cấp 4, có điều đa phần những con khác vẫn là biến dị cấp 1. Rất hiếm có biến dị cấp cao. Trong số biến dị cấp cao chia làm hai loại, một loại tinh khôn, một loại ngu đần. Theo Thiên Lang suy đoán mấy con ngu đần là lũ đã biến dị thất bại, mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng tàn sát. Bên cạnh lũ biến dị thú trên mặt đất thì bọn ở bên dưới lòng đất cùng trên bầu trời cũng hoạt động mạnh trở lại. Có những con quái vật trên trời đạt tới cấp 5. Nhưng không phải cứ cấp 5 là mạnh, bởi vì cấp 5 cũng phân ra nhiều loại, loại phổ thông, hiếm, tinh anh, bí ẩn. Hôm nay Thiên Lang đụng phải một con chim ưng cấp 5, con kia tính bắt thanh nhưng bị nó cắn chết. Thiên Anh sau khi nghe xong những gì mà Thiên Lang trải qua trong ngày thì khích lệ nó vài câu, đồng thời không quên căn dặn nó về nhà sớm. Sau khi đã dặn dò xong thì hắn ngắt liên lạc. Cùng thời điểm này A Lì Sa cũng từ trong phòng nghiên cứu đi ra. Cô nàng kia ngày trước ăn mặc rất kín đáo, lúc nào cũng quần áo dài. Nhưng thời gian gần đây không biết sao đổi nết, ăn mặc toàn đồ ở nhà, vừa mỏng lại còn ngắn nữa. Cũng không phải Thiên Anh cố tình nhìn lén đâu, nhưng đôi khi nó cứ đập vào mắt. Nhất là khi A Lì Sa vươn vai hay cúi xuống thì hắn thấy nguyên bộ ngực của cô nàng. Nhìn A Lì Sa đang vươn người, Thiên Anh hỏi, không phải con gái lúc ở nhà đều mặc đồ dài sao? Như thế nào mà Lam ăn mặc kiểu kỳ cục vậy? Thấy cái tên ngốc kia dám nói mình ăn mặc kỳ cục thì A Lì Sa liếc mắt, ném cho hắn một cái ánh nhìn xem thường. Cô nàng nói, ông đã không biết gì còn nói, con gái khi ở nhà ai ăn mặc quần áo dài làm gì cho phiền, ăn mặc như vậy chỉ khi ra ngoài thôi, còn ở nhà ăn mặc thế này cho thoải mái. Thiên Anh giết người thì nhanh nhạy, riêng mấy vấn đề này hắn khá chậm tiêu. Nhìn Á Lụy Xạ hắn hỏi, nhưng hồi trước thấy Lam hay mặc đồ dài ở nhà lắm mà, sao giờ lại đổi? Thấy hồi trước Lam mặc đồ dài đẹp hơn nhiều, mà sao đột nhiên thay đổi xưng hô vậy? Tự dưng gọi là ông nghe nó cứ kỳ cục thế nào ấy. Á Lụy Xạ thừa biết trong bụng tên này đang nghĩ cái gì, nên lúc này nàng trêu hắn, trước kia đâu dám không mặc đồ dài, sợ ông ngứa mắt lại bắn cho một phát có phải chết oan rồi không? Bây giờ thì khác rồi, thư hử, mà tôi mặc thế này ông có ý kiến gì ạ? Với tôi thích gọi thế đấy, bây giờ tới cả việc tôi gọi ông như thế nào cũng phải xin phép nữa hả? Hay muốn tôi gọi là anh? Thiên Anh có chút yếu thế nói, không có. Lam thích mặc sao là quyền của Lam thôi, thích xưng hô thế nào cũng được. Chỉ là có đôi chút không quen thôi. Thấy nó cứ thân thiết kiểu gì ấy. Á Lụy Xạ nghe được lời này đồng thời còn nhìn thấy bộ dạng nhún nhường của tên ngốc kia thì vui muốn xỉu, cái tên ngốc kia nhiều lúc cũng dễ thương quá trời. Thế mà ngày xưa nàng lại bị hắn ăn hiếp, nghĩ lại thì cảm thấy không thể tin được. Ngồi vào bàn ăn, Á Lụy Xạ cười nói, từ ngày có ông tốt đê, không phải nấu ăn nữa. Mà Thanh với Thiên Lang đâu rồi, hai đứa bọn nó không về ăn cơm à? Thiên Anh ngồi vào bàn ăn, hắn lấy cơm cho hai người, đồng thời từ tốn nói, bọn nó đi chơi rồi tối mới về. Mà chiều nay có nghiên cứu được gì không? Biết thứ kia có tác dụng gì chưa? Nói đến vấn đề thứ kia, Á Lụy Xạ trở nên nghiêm túc hẳn. Cô nàng nói, biết rồi, thứ kia khả năng cao có thể khiến cho người ta đạt được một năng lực nào đó liên quan đến mắt. Tôi cũng không dám chắc chắn 10 phần nhưng có đến 9 phần nắm chắc. Có điều muốn sử dụng thứ kia cần phải loại bỏ một bên mắt của bản thân, sau đó cấy thứ kia vào. Thiên Anh nghe vậy thì ngẩng đầu lên Á Lụy Xạ hỏi, trong quá trình cấy ghép tồn tại nguy hiểm à? Á Lụy Xạ gật đầu nói, đương nhiên là sẽ tồn tại nguy hiểm rồi. Nhưng cái đáng sợ hơn là nếu phẫu thuật không thành công thì vĩnh viễn mù lòa một bên mắt, đang bình thường mà mất một mắt cái này không phải đã kích bình thường. Với tôi còn không biết cổ vật kia có hoạt động một cách bình thường hay không nữa. Nhìn lên Thiên Anh, Á Lụy Xạ hỏi, không phải ông muốn dùng thứ kia đó chứ? Thiên Anh hỏi lại, không được sao? Á Lụy Xạ hơi cúi đầu, sau đó nói, được thì được thôi, nhưng tôi hơi lo. Lỡ như không thành công thì phải làm sao? Thiên Anh thản nhiên cười nói, thì mất một con mắt, có gì đâu. Á Lụy Xạ nghe vậy thì lườm Thiên Anh, Thiên Anh thấy thế thì cười, hắn nói, tôi nói thật mà, ngày trước vì để tăng sức mạnh tôi còn dám đánh cược cả mạng chứ nói gì có một con mắt. Chương 89, tẩy ghép chương 89, tẩy ghép mặc dù đã có sự đồng ý của Thiên Anh, nhưng do Á Lụy Xạ cảm thấy không yên lòng, nên cô nàng quyết định tạm thời chưa cấy ghép cho Thiên Anh nội, mà tiếp tục nghiên cứu con mắt cổ vật kia. Thiên Anh thấy vậy thì rất bất đắc dĩ, nhưng hiện tại Á Lụy Xạ nắm toàn quyền trong tay, hắn cũng không thể làm gì được cô nàng cả. Dù hắn có được con mắt nhưng Á Lụy Xạ không chịu giúp hắn cấy ghép thì cũng vậy. Biết trong chuyện này không thể nóng nổi, Thiên Anh cũng không tạo sức ép cho Á Lụy Xạ làm gì. Hắn hàng ngày vẫn kiên trì tập luyện để khôi phục thân thể, thi thoảng ra bên ngoài đi săn cùng Thiên Lang với Thiên Thanh. Mặc dù Thiên Anh chỉ mới trải qua biến dị 2 lần, đã vậy còn không có năng lực gì đặc thù, nhưng khả năng bắn súng của hắn vẫn rất tuyệt vời. Bây giờ lại có thêm chất độc của Thiên Thanh, hắn vẫn có thể dễ dàng hạ gục được những con thú biến dị cấp cao. Tính đến thời điểm hiện tại thì thế giới cũng đã trải qua biến đổi gần 1 năm rồi. Trong số biến dị thú có những con đã trải qua nhiều lần biến đổi. Thiên Anh phát hiện thú biến dị từ cấp 5 trở lên thì sẽ bắt đầu sinh ra thú hạch, có điều có con thú hạch thì nguyên vẹn, có con thú hạch lại bị rạn nứt. Theo Thiên Anh suy đoán thì mấy con có thú hạch nguyên vẹn là mấy con biến đổi thành công, còn mấy con có thú hạch rạn nứt là mấy con dị biến thất bại. Một tháng sau thời gian dài điều trị, Thiên Anh lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi khôi phục hắn lại một lần nữa quay trở về căn cứ của quân đội nhìn xem tình hình thế nào. Vốn Thiên Anh nghĩ rằng mới chỉ 2 tháng nơi kia sẽ không có nhiều thay đổi. Nhưng mà hắn đã lầm, sau 2 tháng nơi kia đã thay đổi hoàn toàn. Nó biến thành một cái tổ nhện khổng lồ. Một khu vực căn cứ quân sự rộng hàng chục cây số vuông nhưng vào lúc này đã bị màng nhện bao phủ toàn bộ. Nhìn thấy đâu đâu cũng là nhện băng, con thì nằm trên mạng chờ mồi, con lại đang bò trên mặt đất thì Thiên Anh không khỏi kinh dị nói, mới có một thời gian không tới thôi, làm sao nơi này lại biến thành một cái động nhện rồi. Thiên Lang đang đứng ở bên cạnh nghe vậy thì nói, số lượng bọn nó rất nhiều đấy chủ nhân, hơn nữa còn có mấy con rất mạnh, 3 người chúng ta đánh không lại bọn nó đâu. Thanh đang quấn quanh cổ của Thiên Lang nghe vậy thì nói, như vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngày trước mất bao công sức để tiêu diệt đám quỷ một mắt ở trong này, hiện tại chưa kiếm được chút gì đã bị lũ nện kia chiếm mất. Thiên Anh nở một nụ cười thật tươi, hắn nói, không sao cả, không có sức thì chúng ta dùng trí. Đợi trở về lên kế hoạch cẩn thận chúng ta sẽ để bọn nện này đại chiến với các sinh vật biến dị khác. Đợi hai bên tương tàn với nhau xong chúng ta đi ra kiếm lợi. Còn giờ thì về nhà thôi. Thanh cùng Thiên Lang nghe vậy thì gật đầu. Tiếp đó 3 người cùng nhau quay trở về nhà. Trên đường vừa đi bọn họ vừa cùng nhau nói chuyện. Có điều bọn họ không biết rằng ở cách đó một dặm đang có một máy bay có lắp thiết bị quan sát từ xa đang theo dõi bọn họ. Bọn người Thiên Anh bị theo dõi nhưng không phát hiện ra cũng không phải do bọn họ bất cẩn, mà là do máy bay điều khiển không phải là vật sống nên bé Thanh cùng Thiên Lang không cảm ứng được. Về phần Thiên Anh thì có cảm giác giống ai đó đang theo dõi bản thân nhưng vài lần lén nhìn lại thì không thấy ai cả. Sau vài lần thì hắn bỏ qua, chỉ cho rằng bản thân quá mức đang nghi. Bên trên một nóc nhà cách vị trí nhóm người Thiên Anh hơn 5 cây số, lúc này đang đứng 2 người. 2 người này đều là nam tử trung niên, trên người mặc giáp da biến dị thú cấp 4 phổ thông, ngoài ra còn có một tấm áo choàng đã cũ nát, cùng một chiếc mũ cao bồi. Nhìn vào màn hình một chiếc máy tính bảng, thấy Thiên Anh cùng với 2 đồng bạn của hắn đang trên đường quay trở về nhà thì cả 2 người trung niên đều nhíu mày lại. Một trong 2 người trầm giọng nói, hai con biến dị thú kia đều đã đạt cấp 4, hơn nữa không phải là loại phổ thông. Vậy mà lại có người điều khiển được cả 2 con. Long Kiệt, anh bảo người kia đã biến đổi tới lần thứ mấy rồi? Long Kiệt có thân hình rất vạm vỡ, hắn vừa hút xì gà vừa nói, ít nhất cũng phải cấp 5, hơn nữa khống thú thật cũng đã thức tỉnh đến lần thứ 2. Tôi cảm thấy vụ làm ăn cùng bang sọ hổ vẫn nên từ chối thì hơn, chúng ta đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Khu vực này có người kia trấn thủ, kẻ nào tìm đến kẻ đó chết. Long Ngữ ở bên cạnh hỏi, nghe nói lần trước đua quỷ cùng cáo lửa đến đây cùng hàng chục người thức tỉnh khác, sau đó không quay trở về nữa, anh nghĩ có phải do người kia làm ra không? Long Kiệt thản nhiên nói, ngoài kẻ đó ra thì còn ai khác, sức chiến đấu của đua quỷ anh cũng biết, tên kia thức tỉnh năng lực đặc biệt lợi hại, biến dị thú cấp 4 bị hắn đập cái chết. Còn có cáo lửa nữa, cô ả kia một khi hóa cáo cũng rất mạnh. Ở khu vực này làm gì có biến dị thú nào đủ sức chống lại đội ngũ lớn như thế? Long Ngữ nheo mắt nói, vốn nghĩ sẽ là một phi vụ dễ ăn, không ngờ khó nhằn như vậy. Anh nghĩ chúng ta có nên gửi lời chào hỏi đến kẻ thống trị khu phía Bắc không? Long Kiệt nói, nên. Nhưng không phải vào lúc này. Hiện tại quay về đã. Dứt lời hắn liền quay người rời đi. Long Ngữ cũng đi theo ở phía sau. Cùng khoảng thời gian Long Kiệt thu hồi máy bay do thám thì Thiên Lang liền nói, kẻ theo dõi chúng ta biến mất rồi chủ nhân. Kẻ kia thật tài tình, không biết bọn hắn nấp ở đâu mà ngáo tìm không thấy. Thiên Anh cười nói, không thấy cũng bình thường, hẳn bọn hắn dùng thiết bị quan sát từ xa. Không cần phải lo, về tới khu vực thai trị của chúng ta thì mấy thứ thiết bị bay kia sẽ bị phát giác ngay lập tức. Thiên Lang nghe răng nói, bọn hắn nếu dám tấn công chúng ta, não sẽ nhai xương đằng đó. Thanh cũng phụ họa, đúng vậy. Cắn chết bọn hắn. Thiên Anh thấy hai tên này bạo lực như vậy thì cười cười. Hắn cũng không nói gì thêm mà nhẹ dùng tay lượn bọn nó. Hơn một giờ sau, lúc này ba người đã về tới căn cứ. Ngay khi vừa đi xuống căn cứ thì Thiên Anh đã thấy Ả Lụy Xạ mang theo vẻ mặt vui mừng đợi hắn ở cửa. Vừa nhìn thấy hắn thì cô nàng kia đã chạy lại sau đó nhảy lên ôm lấy hắn đồng thời hô to, tìm ra phương pháp rồi. Ông nhanh khen tôi đi. Thiên Anh dùng tay thọc lét cô nàng, hắn nói, bà mập như heo vậy đứng xuống coi, mà tìm ra phương pháp gì cơ? Ả Lụy Xạ cười như hoa nở, cô nàng nói, cái cổ vật kia ấy, không cần thiết phải cắt một mắt sau đó cấy vào đâu. Có thể phẫu thuật tay sau đó cấy vào cũng được, công năng giống nhau đó. Hồi đầu cứ nghĩ là phải cắt bỏ mắt chứ, nhưng sau khi thí nghiệm qua vài lần thì mới thấy không cần phải cắt bỏ mắt sau đó cấy ghép, mà cấy vào bộ phận khác trên cơ thể cũng được. Do đang vui mừng quá mức nên Ả Lụy Xạ nói năng có chút lộn xộn, nhưng Thiên Anh lúc này cũng hiểu ra được vấn đề. Hóa ra cô nàng tìm ra được phương pháp cấy ghép không nguy hiểm nên mới vui như vậy. Nhìn Ả Lụy Xạ đang cười tươi như hoa, Thiên Anh nói, nếu thành công tôi sẽ giúp bà nấu cơm, giặt đồ trong 3 tháng tới. Ả Lụy Xạ nghe vậy thì hôn lên má Thiên Anh một cái, sau đó nói, nhớ giữ lời hứa đấy, đừng có mà giống lần trước, hứa làm giúp người ta sau đó thì không làm. Thiên Anh ngạc nhiên nói, có chuyện này hả? Ả Lụy Xạ nghe vậy thì lườm hắn một cái, tỏ vẻ bất mãn. Chương 90, thức tỉnh chương 90, thức tỉnh buổi tối cùng ngày. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi cùng nhau xem TV, vừa xem vừa nói chuyện với nhau. Thiên Anh lúc này kể về tình huống ở kho vũ khí quân đội cho Ả Lụy Xạ nghe. Cô nàng kia nghe xong thì có điểm kinh ngạc, Ả Lụy Xạ nói, sao lạ vậy? Tôi theo dõi qua camera có phát hiện gì đâu. Như thế nào lại có nhện ở đó được? Thiên Anh lắc đầu nói, không biết nữa, nếu không phải đã nhìn thấy tận mắt thì tôi cũng không tin đâu. Nhưng sự thật là vậy, nơi kia đã biến thành động nhện. Mạng nhện ở khắp nơi, đám nhện biến dị chỗ nào cũng có. Tôi còn giết vài con nữa mà. Ả Lụy Xạ vừa uống nước cam vừa nhíu mày nói, bọn nó còn có thể tàng hình trước các thiết bị quan sát nữa sao? Như thế này thì nguy hiểm rồi đây, không thể dùng các thiết bị hiện đại quan sát sẽ rất bất lợi với chúng ta. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn nói, đúng là nguy hiểm thật, sau này không thể quá phụ thuộc vào các trang thiết bị hiện đại, bản thân phải chủ động hơn. Ai? Cái thế giới này càng ngày càng biến hóa khó lường, không biết sau này sẽ ra sao nữa. Ả Lụy Xạ lúc này nằm xuống gối đầu lên đùi Thiên Anh, cô nàng thản nhiên nói, lo xa như vậy làm gì chứ, sống nay chết mai cần gì nghĩ xa như vậy. Mà ông có cần tôi giúp thay ra không? Tôi tách ra của hai tên kia ghép cho ông. Lắc đầu, Thiên Anh cười nói, cần gì đâu, cho dù có ghép ra thì chẳng mấy cũng bị hủy hoại. Đừng làm mấy thứ vô nghĩa đó. Ả Lụy Xạ nhìn hắn cười nói, tôi là sợ ông tủi thân thôi, chứ ông ra sao tôi vẫn có thể chấp nhận được. Mà nghỉ ngơi thoải mái chưa? Thoải mái rồi thì vào bên trong phòng mổ thôi, tôi còn phải kiểm tra sức khỏe cho ông nữa. Thiên Anh ngạc nhiên nói, thấy ghép ở tay thôi mà, cũng cần phải kiểm tra sức khỏe nữa hả, có cần phải phức tạp vậy không? Ả Lụy Xạ dùng ánh mắt không cho nghi ngờ nhìn hắn, sau đó hỏi, thế ông là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Thiên Anh tránh né ánh mắt của cô nàng, hắn nói, thì Lam là bác sĩ. Ả Lụy Xạ lườm hắn nói, biết tôi là bác sĩ mà ông cứ cái nhem nhẹm vậy hả? Bác sĩ nói gì phải nghe chứ? Khóe môi Thiên Anh giật giật, hắn lúc này bất đắc dĩ nở một nụ cười. Ả Lụy Xạ thấy vậy thì cảm thấy chút gì đó vui vui. Tiếp đó hai người cùng nhau vào bên trong phòng phẫu thuật. Trước khi tiến hành tấy ghép, Ả Lụy Xạ vẫn kiểm tra sức khỏe cho Thiên Anh. Mặc dù nàng biết sức khỏe của chiến hữu rất tốt, nhưng vì để đảm bảo không có gì đáng tiếc xảy ra nàng vẫn tiến hành kiểm tra 3 lần. Nằm ở trên giường, Thiên Anh lúc này hỏi, cổ vật kia cấy ghép vào nơi nào cũng được hả Lam? Ả Lụy Xạ đang kiểm tra thân thể cho Thiên Anh, nghe hắn hỏi vậy thì nhẹ gật đầu nói, ừm. Chỉ cần nơi nào có mạch thần kinh là được. Thiên Anh tiếp tục hỏi, thế nó có dễ bị phá hủy không? Kiểu như súng bắn vào thì có vỡ không? Ả Lụy Xạ gật đầu nói, nó không dễ bị tổn hại nhưng bị súng bắn vào thì không chắc. Ông hỏi vậy làm gì? Thiên Anh nói ra suy nghĩ của mình, tôi định cấy ở trước tim, biết đâu sau này có thể dùng nó cứu được một mạng cũng không chừng. Nghe được lời này thì Ả Lụy Xạ không khỏi dừng lại động tác, cô nàng bất giác mỉm cười nói, ông nhìn đần đần mà nhiều lúc thông minh đây đấy, tôi làm sao lại không nghĩ tới vấn đề này nhỉ, nếu cấy ghép ở tay thì rất dễ bị hư hại, còn cấy ở trước tim thì khác. Nhưng mà tôi thấy cấy ở phía sau hay hơn, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng. Thiên Anh nghe vậy thì cười. Tiếp đó Á Lì Xạ gọi Thanh vào trong này cắn nhẹ cho Thiên Anh một cái, do Thiên Anh có kháng tính cao với thuốc mê, nên muốn đánh mê hắn chỉ có thể mượn nọc độc của Thanh mà thôi. Sau khi gây mê Thiên Anh thành công, lúc này Á Lì Xạ tiến hành phẫu thuật cấy ghép cho hắn. Do việc này Á Lì Xạ đã thực hành trên cơ thể hai vật mẫu sống hàng trăm lần rồi, nên động tác của nàng cực kỳ thuần thục. Gần như mỗi lần nàng hạ đao đều chính xác tuyệt đối. Sau khi đã hoàn thành các bước đầu, nàng lấy ra một cái hộp, sau đó lấy con mắt cổ vật ra. Thứ này tuy là máy móc nhưng lại giống vật sống, nhất là những xúc tu của nó, thứ kia ngoe ngoe nhìn giống như đang muốn tìm nơi trú ẩn vậy. Khi để nó lại gần chỗ vết thương của Thiên Anh thì những xúc tu kia liền chọc vào bên trong. Có điều khả năng dò tìm cùng liên kết của cổ vật này không cao, Á Lì Xạ phải tự mình giúp đỡ nó thì những xúc tu bé nhỏ kia mới có thể liên kết với các cụm dây thần kinh ở phía sau lưng Thiên Anh. 5 ngày sau, cổ vật cần có một thời gian tương đối dài để đồng hóa cùng với người sử dụng, nhưng do được Á Lì Xạ trợ giúp nên thời gian này rút ngắn chỉ còn 5 ngày. Đến 10 giờ sáng ngày thứ 5 thì Thiên Anh tỉnh lại. Ngay khi hắn vừa tỉnh lại thì thấy Á Lì Xạ đang nhìn hắn mỉm cười, cô nàng vui vẻ hỏi, sao rồi? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Nghe được Á Lì Xạ hỏi nhưng Thiên Anh không có trả lời. Hắn lúc này đang ngạc nhiên trước những gì mà mắt của bản thân nhìn thấy. Á Lì Xạ thấy Thiên Anh không nói nhìn vào mắt hắn lại không cảm nhận được suy nghĩ của hắn thì không khỏi lo lắng, không biết tên này bị gì rồi. Nhưng ngay vào thời điểm nàng lo lắng thì Thiên Anh nói, thấy lạ quá, giống như đang nhìn thấy một thế giới viễn tưởng vậy. Đã vậy còn có giọng nói của ai đó trong đầu tôi nữa. Á Lì Xạ nghe vậy thì ngẩn người, nàng hỏi, ông nghe thấy gì? Thiên Anh thành thật nói, thanh âm kia nói tôi đang bị tác động của năng lực tinh thần, nhưng đã bị hệ thống phòng ngự tinh thần của tôi cản lại. Hơn nữa nó còn xác định là bà đang dùng lực lượng tinh thần lên người tôi nữa. Nó còn nói bà đang rất lo lắng cho tôi. Á Lì Xạ nghe vậy thì trong lòng giật thót, có điều cô nàng rất nhanh trí. Nàng ta nói, trí tuệ nhân tạo trong cổ vật kia ghê gớm tới vậy sao? Thế nó còn có công năng gì nữa? Nói tôi nghe đi. Thiên Anh hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào với Á Lì Xạ cả, nên nghe nàng ta hỏi vậy thì nói, tôi cũng không rõ hết các công năng của nó nữa, nhưng hiện tại mắt tôi có thể quan sát được các yếu điểm trên cơ thể một người. Á Lì Xạ tò mò hỏi, thế ông nhìn tôi xem có yếu điểm nào không? Thiên Anh nghe vậy thì đột nhiên không nói gì. Á Lì Xạ thấy vậy thì tò mò hỏi, sao không nói gì thế? Thiên Anh cười cười, hắn nói bà đừng buồn chứ cả người bà chỗ nào cũng là điểm yếu cả. À mà có phải mấy ngày gần đây bà không ngủ, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh tôi đúng không? Á Lì Xạ ngạc nhiên hỏi, sao ông biết? Cái trí tuệ nhân tạo kia nói cho ông à? Thiên Anh lắc đầu nói, không phải, nó nói Lam đang ở trong trạng thái mệt mỏi, lo lắng do mất ngủ kéo dài. Dựa vào điểm này mà tôi đoán ra mấy ngày này Lam luôn ở bên cạnh tôi thôi. Á Lì Xạ kinh ngạc nói, không ngờ thứ này lại có nhiều công năng như vậy, mà chút bịch. Còn chưa nói dứt lời Á Lì Xạ đột nhiên ngất xỉu, cô nàng nằm gục trên sàn nhà. Thiên Anh thấy vậy thì vội vàng ngồi dậy, có điều cơ thể của hắn đã lâu rồi chưa hoạt động nên nó hơi gặp sự cố. Phải mất một lúc để Thiên Anh có thể ngồi dậy được, ôm lấy Á Lì Xạ. Thiên Anh đưa cô nàng vào trong phòng ngủ, vừa đi hắn vừa thở dài nói, có cần phải lo lắng đến không ngủ đủ giấc vậy không, mệt thì cứ nghỉ đi thôi. Con gái nhiều khi cũng khó hiểu thật. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay, và muốn cổ vũ cho tác ra chương đều đặn. Trong quá trình đọc chuyện nếu mọi người có thắc mắc, hay muốn góp ý cho bộ chuyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh Tồn Trong Tận Thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện con. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 91, chế tạo vũ khí tương lai. Chương 91, chế tạo vũ khí tương lai. Ầm 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 ngay vào thời điểm Thiên Anh vừa mới đặt Á Lì Xạ lên giường xong thì một đợt chấn động mạnh mẽ truyền tới. Đợt chấn động kia mạnh đến mức mà khiến cho cả căn cứ bên dưới lòng đất của hắn rung lên từng hồi. Khẽ nhíu mày lại, Thiên Anh nói thầm, chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại có thiên thạch rơi xuống nơi này nữa sao? Mang theo tâm lý lo lắng, Thiên Anh lúc này đi ra bên ngoài cầm lấy thiết bị liên lạc gọi cho bé Thanh cùng với Thiên Lang. Tín hiệu vừa kết nối, Thiên Anh liền hỏi, hai đứa đang ở đâu rồi? Thiên Lang ở bên kia đáp, đang ở đường Thái Bình này chủ nhân, ở bên ngoài đang xảy ra hiện tượng lạ lắm. Thiên Anh nghe vậy thì tò mò hỏi, đang xảy ra chuyện gì ngoài đó ạ? Nói rõ một chút. Thiên Lang đáp, ở phía tây thành phố đột nhiên xuất hiện một khu rừng thông, ở bên trong khu rừng kia còn có một ngôi đền nữa, ngôi đền lớn lắm luôn. Đã vậy nó còn phát sáng nữa mới ghê. Nghe được lời này của Thiên Lang thì Thiên Anh không khỏi nhíu chặt mày lại. Tự dưng xuất hiện một cánh rừng, sau đó còn xuất hiện cả một ngôi đền. Chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể xảy ra được, thế rốt cuộc cánh rừng cùng ngôi đền đó ở đâu ra vậy? Thiên Anh cảm thấy cái thế giới này càng ngày càng điên cuồng rồi. Cái gì cũng có thể xảy ra được. Không biết mai sau lại còn xuất hiện những cái gì nữa. Có khi nào giống như Á Lì Xạ đã nói, các nền văn minh cổ đại lần nữa xuất hiện. Các cư dân từ các thế giới khác sẽ đi tới thế giới này. Thở ra một hơi, Thiên Anh nói với Thiên Lang cùng bé Thanh, nhìn thì được nhưng cấm hai đứa đi tới cánh rừng đó biết chưa? Tối rồi thì về đừng có lang thang ở bên ngoài cả ngày vậy. Thanh nghe vậy thì ngoan ngoãn đáp, dạ. Bé biết rồi. Thiên Lang lúc này cũng nói, vâng ạ. Thấy bé Thanh cùng Thiên Lang đã nói vậy rồi thì Thiên Anh cũng không bắt bọn nó về nhà nữa mà để bọn nó ở bên ngoài chơi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng với bé Thanh và Thiên Lang, Thiên Anh lúc này thông qua các camera giám sát nhìn xem tình huống khu vực xung quanh một lần. Phát hiện không có chuyện gì thì hắn đi vào bên trong khu vực nhà kho. Hắn lúc này từ nhà kho lấy ra xương cốt của con nhện chúa cùng 3 viên tinh hạch mà Thiên Lang cùng thanh kiếm được mấy ngày nay. Thiên Anh lúc này muốn chế tác một loại vũ khí vượt xa công nghệ thời đại này. Đương nhiên kỹ thuật này thì Thiên Anh không biết, nó được tích hợp ở bên trong cổ vật. Bây giờ cổ vật đồng hóa cùng Thiên Anh nên thành ra kiến thức của nó cũng thuộc về Thiên Anh. Thứ mà Á Lỵ Xạ cấy ghép cho hắn quả thực không đơn giản một chút nào cả. Bên trong có ghi chép lại những kiến thức động trời. Thiên Anh không rõ những kiến thức được lưu trữ ở bên trong là dạng kiến thức cấp cao của nền văn minh trước đó, hay chỉ là loại kiến thức phổ thông. Nhưng đối với nền văn minh hiện tại thì quả thực nó chỉ có trong tưởng tượng. Đi vào bên trong phòng máy, Thiên Anh để toàn bộ vật liệu xuống bàn, sau đó hỏi trí tuệ nhân tạo tên Mít Đặc ở sau lưng hắn. Mít Đặc, mày nhìn xem như thế này đã đủ chưa? Còn thiếu gì không? Mít Đặc không có giới tính, giọng nói của nó nghe giống tiếng suối chảy vậy. Xương nện lửa cấp 5 tinh anh còn nguyên vẹn, tinh hạch của biến thú huyết độc cấp 5 loại phổ thông, tinh hạch của biến dị thú thằn lằn gai cấp 5 loại hiếm, tinh hạch của kỳ nông băng loại phổ thông. Vật liệu đã đủ, có thể tiến hành chế tác súng năng lượng nguyên tố. Thiên Anh nghe vậy thì nói, mày có thể tác động tới mắt của tao, vậy có thể tác động đến hoạt động chân tay của tao hay không Mít Đặc? Mít Đặc trả lời, không thể, Mít Đặc được sinh ra là để hỗ trợ cùng lưu trữ, không phải thiết bị dùng để kiểm soát. Nên bất kỳ hoạt động nào của cơ thể đều cần chính anh tự vận hành. Anh muốn nhờ tôi điều khiển thân thể để chế tác vũ khí là chuyện bất khả thi, tôi không thể làm được. Thiên Anh thở dài nói, thôi được rồi, nếu không được thì mày chỉ tao làm đi. Hy vọng sẽ không quá khó. Tiếp đó Thiên Anh bắt đầu làm theo hướng dẫn của Mít Đặc. Đầu tiên là phải chế tạo các bộ phận của súng. Nguyên liệu của những bộ phận này chính là xương cốt của con nhện chúa. Nhưng nếu để cả khúc xương như vậy thì không được, mà trước hết phải phân rã đống xương cốt kia ra. Sau đó thêm vào một số hợp chất tổng hợp để nâng cao chất lượng của xương. Sau khi đã phân rã xương, đồng thời cho thêm một số hợp chất tăng độ bền, tiếp đó Thiên Anh bắt đầu đổ hỗn hợp kia vào bên trong khuôn đúc. Toàn bộ quá trình đều có Mít Đặc hướng dẫn, có điều Thiên Anh mới chỉ làm lần đầu nên nhiều khi còn làm sai, khiến cho việc tổng hợp vật liệu thất bại. Cũng may xương của con nhện chúa rất nhiều, đủ sức làm ra chục khẩu súng nên thất bại vài lần cũng không sao. Sau khi đã đúc xong các bộ phận của súng, tiếp đó Thiên Anh bắt đầu chế tác một hệ thống cung cấp năng lượng. Hệ thống cung cấp năng lượng này có hạch tâm là 3 viên tinh hạch. Theo như Mít Đặc nói thì hệ thống cung cấp năng lượng này sẽ hấp thụ các loại hạt vũ trụ, sau đó phân rã hình thành năng lượng. Nguồn năng lượng này được chuyển hóa thành động năng cũng như sức mạnh đặc biệt mang theo đặc tính nguyên tố. Viên đạn bình thường được bắn ra, nhưng sau khi được bổ sung loại năng lượng nguyên tố sẽ có sức mạnh phi thường. Sức mạnh của loại súng nguyên tố này sẽ tăng theo chất lượng nguyên liệu chế tạo ra nó, đồng thời nó cũng ảnh hưởng bởi tay nghề của thợ chế tác. Không chỉ có súng, mà các loại vũ khí khác đều có thể áp dụng phương pháp này. Thiên Anh tính toán, đợi sau này nguyên liệu dồi dào hắn sẽ chế tạo ra các vũ khí tương thích với mọi người. Tuy hắn chưa rõ uy lực của thứ này ra làm sao, nhưng hắn tin nó sẽ không quá tệ. Buổi chiều, Thiên Anh mải mê chế tạo vũ khí mới, nên quên luôn việc cả Lỵ Xạ đang bị hôn mê nằm ở trên giường. Lúc hắn nhớ ra thì vội chạy ra bên ngoài. Hắn tính đi vào thăm cô nàng kia, nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi phòng chế tạo thì thấy cô nàng kia cũng vừa lúc mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lỵ Xạ, hắn hỏi, không ngủ tiếp đi, dậy làm gì vậy? Lỵ Xạ vuốt mái tóc đang để xóa của mình ra sau, nhìn về phía Thiên Anh, cô nàng mỉm cười, sau đó nói, đói bụng nên dậy tìm đồ ăn. Mà ông đang làm gì đó? Thiên Anh thành thật nói, đang chế tạo súng năng lượng, muốn xem không? Lỵ Xạ vốn đang mệt mỏi nghe vậy thì hai mắt sáng lên, cả người trở nên có tinh thần hơn hẳn. Cô nàng cười nói, đâu? Nhìn chút mà. Thiên Anh khép cười sau đó ngó tay. Lỵ Xạ lúc này chạy theo Thiên Anh, có điều lúc tới gần thì cô nàng nhảy lên người Thiên Anh, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, chân cô nàng thì quắp lấy phần hông. Con đuôi đi, lười đi bộ quá. Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn lúc này cũng chiều ý cô bạn thân. Dù sao người ta cũng đang ốm, chiều một chút cũng không sao. Đi vào bên trong phòng chế tạo, Á Lỵ Xạ nhìn thấy khẩu súng khổng lồ màu đen đang đặt ở trên bàn thì nhảy xuống đất, sau đó chạy nhanh tới bên cạnh nhìn xem. Nhìn khẩu súng năng lượng giống như vũ khí khoa học tương lai thì Á Lỵ Xạ kinh dị nói, sao nó to khiết thế, nó nặng mấy chục cân vậy? Thiên Anh nói, khá nặng đấy, tổng cân nặng khi chưa có hộp tiếp đạn là 5-8 cân, có thêm hộp tiếp đạn thì hơn 60 cân. Á Lỵ Xạ lẽ lưỡi, cô nàng nói, nặng vậy ai mà cầm được? Mà ông làm sao lại có thể chế tạo ra thứ này? Chẳng lẽ ông nhờ Tô Mị hả? À phải rồi, ông đã bắn thử nó chưa? Kết quả thế nào? Chương 92, uy lực của súng năng lượng. Chương 92, uy lực của súng năng lượng. Nghe được cả Lỵ Xạ hỏi dồn dập như vậy thì Thiên Anh nhẹ lắc đầu đầu. Hắn từ tốn nói, không phải là nhờ Tô Mị gì đó chỉ dẫn, tên kia làm sao biết được kỹ thuật này mà chỉ dẫn. Đây là một số kiến thức còn lưu lại bên trong cổ vật. Về phần uy lực của nó thì chưa thử nghiệm kia. Lúc này vội qua xem làm thế nào nên chưa kịp bắn thử. À, Lỵ Xạ trong lòng cảm thấy vui vui. Tên kia không ngờ vẫn còn quan tâm đến nàng như vậy. Tu cục ngay vào thời điểm Á Lỵ Xạ đang nghiên cứu cấu tạo của khẩu súng năng lượng thì bụng của cô nàng đột nhiên reo lên. Cũng không có mắc cỡ hay giả bộ ngại ngùng, Á Lỵ Xạ nhìn qua Thiên Anh nói, tôi nói rồi, ông làm gì đó cho tôi ăn với. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn cười nói, được rồi, vào trong bếp đi để tôi nấu cho chút gì đó mà ăn. Thế muốn ăn cháo hay ăn cơm để tôi biết đường nấu này. Nhìn thấy Thiên Anh đi ra khỏi phòng, Á Lỵ Xạ lúc này cũng theo sau. Có điều trước khi ra khỏi phòng cô nàng còn quay lại nhìn khẩu súng năng lượng một lần. Ông nấu cơm với làm trả giò cho tôi ăn đi, chứ tôi không muốn ăn cháo đâu, ăn cháo chán muốn chết. Đã vậy chút một lại phải đi nhà vệ sinh. Thiên Anh cười nói, làm trả giò thì để khi khác đi, làm cái đó mất công lắm. Để tôi làm mấy món đơn giản cho mà ăn. À phải rồi, tôi nghe nói bà trước đó học nấu ăn mà, sao không tự nấu mà ăn đi. À Lỵ Xạ thở dài, cô nàng nói, đâu phải tôi không muốn đâu, chẳng qua là tôi không có thiên phú trong việc này mà thôi. Chứ tôi cũng muốn tự nấu những món mình thích đó chứ. Mà Thanh với Thiên Lang đi đâu rồi? Đang ở bên ngoài đi săn à? Đi vào trong phòng bếp, Thiên Anh nhìn xem trong tủ lạnh còn gì để nấu hay không. Đúng lúc này lại nghe được câu hỏi của Alisa, hắn nở nụ cười bình dị đáp, ừm, hai đứa bọn nó đang ở bên ngoài, mới vừa xuất hiện một khu rừng thông cùng một cái điện thờ hay cái tháp gì đó. Nên hai đứa bọn nó ở ngoài quan sát xem thế nào. Alisa ngồi ở một cái ghế gần đó nghịch máy tính bảng, nghe Thiên Anh nói vậy thì sửng sốt, chuyện này xảy ra từ khi nào? Sao tôi không biết? Ủa, lạ vậy tôi nhớ lúc trước đâu có đâu ta. Cạch 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 cạch, Thiên Anh vừa băm thịt vừa nói, trong lúc bà đang ngủ thì bọn nó xuất hiện, tôi đến giờ cũng không thể lý giải vì sao khu rừng kia lại xuất hiện được nữa. Nhiều khi nghĩ lại vẫn cảm thấy vô lý. A Lì Sa nở nụ cười tươi như hoa, cô nàng nói, thế giới này điên rồi, bây giờ làm gì có thứ nào có lý nữa chứ. Mà tôi với ông đến đó xem có gì đi. Thiên Anh trực tiếp từ chối, chưa chuẩn bị cẩn thận không đi. Bà có muốn cũng phải ở nhà. A Lì Sa nghe vậy thì phồng má tỏ thái độ bất mãn, có điều nàng cũng không thể làm được gì. Những chuyện khác nàng có thể không nghe Thiên Anh, nhưng chuyện này thì không nghe không được. So về nghiên cứu thì Thiên Anh chỉ đáng sách dép cho nàng, nhưng bàn về năng lực sinh tồn thì nàng đến sách dép cho hắn cũng không được. 30 phút sau, lúc này Thiên Anh đã nấu xong đồ ăn, cơm cũng đã chín. Bữa cơm hôm nay có canh khoai tây nấu cùng cà chua cùng sườn. Đương nhiên là không thể thiếu được món thịt rang cùng thịt luộc. Đồng thời còn có một bát tiết canh dành riêng cho Ả Lì Sạ. Thiên Anh thì không thích tiết canh lắm, nhưng Ả Lì Sạ đặc biệt thích ăn tiết canh. Bình thường cô nàng cũng không có uống nước mà toàn uống máu của các loài biến dị thú. Nhiều khi Thiên Anh còn nghi ngờ cô nàng có phải yêu quái hay không. Nhưng mà mấy lần bóp má cô nàng thì hắn xác định Ả Lì Sạ là người, mà không phải yêu quái. Mà gần đây Ả Lì Sạ cũng ăn nhiều hơn hẳn, lượng ăn phải bằng 2 lần so với trước kia. Nhưng kỳ cục một cái là cô nàng không có mập lên, thân hình vẫn cân đối như vậy. Cũng do ăn nhiều hơn nên cô nàng đặc biệt tham ăn, đến cuối bữa là cô nàng bắt đầu giành ăn với Thiên Anh. Có lần Thiên Anh đi lấy cốc nước, cô nàng ăn luôn bát cơm đã ăn dở của hắn. Có điều cô nàng vẫn rất nhân đạo, chỉ lấy một nửa còn một nửa để Thiên Anh. Thiên Anh lúc đó chỉ biết nhìn cô nàng mà cười. Hắn cũng không giận gì cả, đến bữa cơm sau thì hắn nấu nhiều hơn vậy là được. Khác với những cặp tình nhân ngồi ăn cơm toàn nói chuyện yêu đương, Thiên Anh cùng với Ả Lì Xạ toàn nói chuyện về vũ khí, thú biến dị, các thế lực ở bên trong thành phố, các mối nguy hiểm tiềm tàng. Đôi khi hai người bàn luận với nhau về chuyện làm sao kết liễu đối thủ nhanh nhất, yếu hại trên cơ thể con người ở đâu. Nhìn chung câu chuyện của bọn họ không có một chút gì liên quan đến tình cảm cả. Sau khi ăn cơm xong thì Ả Lì Xạ đi rửa bát, về phần Thiên Anh thì đi chuẩn bị đồ để ra ngoài. Do có hai người ăn cơm, mà chủ yếu toàn ăn vào nồi nên Ả Lì Xạ lau lau một chút là xong. Khi Thiên Anh còn chưa chuẩn bị xong thì nàng đã rửa xong rồi. Bên ngoài căn cứ, lúc này ở bên ngoài đang có nắng, nhưng dù là vậy thì nhiệt độ vẫn còn âm hơn 10 độ. Có điều nhiệt độ thế này cũng được tính là dễ chịu rồi. Nhìn qua Thiên Anh đang ôm khẩu súng to tổ bố, Ả Lì Xạ tò mò hỏi, tầm bắn của thứ này thế nào vậy ông? Thiên Anh khẽ lắc đầu từ tốn nói, trên lý thuyết là 15 dặm, tầm bắn hiệu quả là 10 dặm. Tốc độ bay của đạn là 5 dặm trên một giây, đương nhiên cũng phải tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Khẩu súng này có hai chế độ bắn, chế độ bắn từng viên cùng chế độ bắn liên thanh. Chế độ bắn từng viên thì 3 giây một viên, còn chế độ liên thành thì 1 giây 10 viên. Ả Lì Xạ nghe vậy thì âm thầm líu lưỡi, không hổ là công nghệ vượt thời đại. Đúng vào lúc này Ả Lì Xạ chỉ tay lên trời cao nói, ơ kìa ông ơi, có con gì đó kìa. Bắn nó đi. Nhìn theo cánh tay của Ả Lì Xạ, Thiên Anh nhìn thấy một con vật khá là quỷ dị. Hắn kinh ngạc nói, thế quái nào một con rắn lại có cánh bay được hay vậy? Ở phía trên đầu Thiên Anh lúc này có một con rắn dài tầm 40 mét, dọc thân nó có một lớp cánh bằng da, đã vậy nó còn có chân nữa mới ghê. Con rắn có cánh kia ẩn nấp trong tầng mấy rất khó phát hiện, cũng không rõ Ả Lì Xạ lại có thể nhìn thấy nó. Thiên Anh nâng súng lên ngắm bắn, cùng thời điểm này Mít Đặc bắt đầu thiết lập hệ thống đánh giá. Vị trí yếu hại của mục tiêu được xác định, khoảng cách dao động đã được khóa chặt, tốc độ gió đã được tính toán, xác suất tấn công hạ gục mục tiêu 80, xác suất tấn công trọng thương mục tiêu 100, tỷ lệ bắn trực không. Mít Đặc nói thì cứ nói, còn Thiên Anh không có quan tâm. Hắn không tin tưởng vào ai hệ thống phân tích gì đó, chỉ tin vào chính mình. Với hình, một phát đạn năng lượng được bắn ra, sức mạnh giật tản từ đầu của khẩu súng tràn ra bên ngoài thổi tung mọi thứ ở xung quanh. Hoa tuyết bay tán loạn, đến cả Ả Lì Xạ cũng bị thổi ngã ngồi trên mặt đất. Về phần viên đạn năng lượng hóa thành một vệt sáng đỏ cắt ngang không gian, bắn xuyên qua tầng mây. Con rắn có cánh đang nấp trong tầng mây bị bắn nát đầu chết ngay lập tức. Thân thể khổng lồ của nó từ trên cao rơi xuống ngay khu vực Thiên Anh đang đứng. Thiên Anh thấy vậy thì vội bỏ xuống lại, ôm lấy Ả Lì Xạ chạy vội xuống hầm. Ầm ầm, thi thể nặng hàng tấn của con rắn có cánh rơi xuống mặt đất khiến cho mặt đất rung chuyển một hồi. May mà Thiên Anh cùng với Ả Lì Xạ chạy vào trong hầm nên không bị thương gì cả. Sau khi đã ổn định thì hai người lần nữa đi lên phía trên. Lúc cận cảnh nhìn thấy con rắn có cánh thì hai người không khỏi hãi hùng kinh vía. Ả Lì Xạ hít vào một hơi nói, lúc này nó ở trên cao nhìn cũng hơi to, ai biết nó to khiếp thế này. Không chạy vào trong kịp nói không chừng hai ta bị nó đè chết rồi. Thiên Anh nuốt nước miếng nói, không rõ con này biến dị cấp mấy nhỉ, nhìn nó thế này chắc cấp độ không thấp. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay, và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. tác phẩm sinh tồn trong tận thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 93, ông bác quân nhân chương 93, ông bác quân nhân rít rít gào. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang tò mò con rắn bay này có cấp độ bao nhiêu thì đột ngột vang lên thanh âm chói tai. Nghe được thanh âm kia, hắn lập tức nhìn lên trời cao. Vừa nhìn lên thì hắn thấy một con rắn bay tương tự con mà hắn vừa bắn, có điều còn kia to hơn nhiều. Cả người nó còn phát ra ánh sáng màu đỏ nữa mới ghê. Không những thế nó còn có tới hai cái đầu lận, đã vậy con biết phun lửa mới đáng sợ. Nó bay qua một đám mây liền biến mất. Nó kêu lên một tiếng, toàn bộ các loài thú biến dị bay ở trên bầu trời đều bỏ chạy tán loạn. Không chỉ những loài trên trời bỏ trốn mà ngay đến những con thú săn mồi trên mặt đất cũng tháo chạy. Nhìn thấy con rắn khổng lồ kia đang bay về phía bên mình thì Ả Lì Xạ có điểm sợ hay nói, nó đang bay qua bên này, chẳng lẽ con rắn ông vừa bắn chết là đồng bạn của nó à? Thiên Anh lắc đầu nói, bà bình tĩnh đi, nó không phải đang hướng về phía chúng ta đâu. Nó đang đuổi theo con mồi của nó. Ả Lì Xạ ngạc nhiên hỏi, sao ông biết nó đang đuổi theo con mồi của nó mà không phải là đang hướng đến chúng ta? Thiên Anh đương nhiên nói, thì tôi nhìn thấy mà, hỏi gì đần vậy? Ăn no xong lú lẫn luôn rồi à, mà bà đi gọi ngáo cùng bé Thanh về đây đi. Bị Thiên Anh nói là ăn nhiều lú lẫn thì Ả Lì Xạ phồng má lên, biểu lộ thái độ bất mãn. Có điều nàng cũng không giận, nàng chỉ làm bộ trò vui mà thôi. Tiếp đó nàng đi liên lạc với Thiên Lang cùng Thiên Thanh, gọi hai đứa bọn nó về nhà. Về phần Thiên Anh lúc này cầm theo khẩu súng năng lượng, sau đó di chuyển lên một cây cao để tiện cho việc quan sát. Sau khi đã leo lên trên được một cành cây cao cách mặt đất 3-40 mét thì Thiên Anh dừng lại. Hắn lúc này nhìn về nơi xa, nơi có con rắn hai đầu. Lúc này con rắn khổng lồ đã xả xuống phía dưới, nó vừa bay vừa chuyển đuổi theo một ông bác. Ông bác kia cũng đã hơn 60, ăn mặc giống như một người dân bình thường. Nhưng nhìn vào tốc độ di chuyển cùng khả năng tránh đòn công kích của con rắn khổng lồ thì Thiên Anh biết ông bác kia không phải người thường. Ông bác này thời con trẻ chắc chắn đã trải qua quân đội, từ ánh mắt, động tác cho đến khí chất đều toát lên hương vị của người lính. Nếu không phải ông bác kia trong tay kia còn ôm theo một thằng nhóc bị thương ở chân thì con rắn khổng lồ kia đừng có mơ đuổi theo ông bác đó. Nhìn thấy ông bác này, Thiên Anh liền nhìn thấy một người đồng bạn đáng tin cậy, có thể ôm theo một người bị thương bỏ chạy trong khi tính mạng đang uy hiếp chứng tỏ nhân phẩm người này không tệ. Thiên Anh dựa vào mít đặc thì biết được hai người kia không hề có quan hệ gì với nhau, nếu bị người nhà thì không tính làm gì, nhưng có thể vì một người ngoài mà mạo hiểm thì người như vậy đáng để kính trọng. Thiên Anh đứng tựa vào thân cây, hắn nhìn về phía con rắn hai đầu khổng lồ vừa hỏi mít đặc, mày có tư liệu về con thú biến dị kia không? Thiên Anh vừa hỏi thì mít đặc lập tức trả lời, sinh vật biến dị dạng hiếm, biến dị từ loài rắn mắt võng, sau khi trải qua 6 lần biến dị thì đạt tới hình thái như hiện tại. Hai cái đầu của nó chỉ có một cái là thật, đầu không phun lửa là đầu thật của nó. Súng năng lượng mà anh đang sở hữu không có khả năng xuyên thủng lớp da phổ thông của nó. Phần yếu hại của nó ở phần cổ. Thiên Anh nghe vậy thì nói, rắn mắt võng biến dị loại hiếm sao? Biến dị 6 lần thảo nào nó to khiết thế? Lấy ra một lọ chất độc, Thiên Anh hỏi, có thể phỏng đoán loại chất độc này không? Mít đặc quan sát chất độc có trong tay Thiên Anh, sau vài giây thì nó trả lời, chất độc của rắn hổ mang biến dị, loại chất độc này được tiết ra từ một con hổ biến dị cấp 4 loại hình thức tỉnh. Thiên Anh trực tiếp hỏi, thứ chất độc này có thể tác động đến con rắn mắt võng biến dị cấp 6 kia không? Mít đặc lập tức đáp, tùy thuộc vào phạm vi ảnh hưởng. Nếu tác động lên bộ phận quan trọng như tim, não thì có thể giết chết mục tiêu. Nếu là tác động lên cơ mạch thì gây tê liệt, còn nếu dính ngoài da thì không hiệu quả. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn lấy ra một viên đạn to bằng hai ngón tay rồi cẩn thận tẩm chất độc lên trên. Chất độc của bé Thanh rất khủng khiếp, nó có thể thẩm thấu vào bên trong kim loại. Cùng khoảng thời gian này, tại một khu phế tích cách nơi Thiên Anh đang đứng bảy dặm, ông bác quân nhân Vân ôm theo đứa bé trai di chuyển qua các khe hẹp tránh né công kích của con rắn khổng lồ. Về phần thằng nhóc ở trong ngực ông bác sắc mặt lúc này đã trắng bệch vì sợ. Nhưng cho dù là sợ như vậy những thằng bé kia lại nói ra một câu khiến cho ai nấy nghe được đều phải sững người, ông bỏ cháu lại đi, cứ tiếp tục thế này cả hai chúng ta đều chạy không thoát đâu. Dứt lời thằng bé liền vùng mạnh, có điều sức của thằng bé làm sao thoát khỏi được tay của ông bác. Tay ông bác kia giống như kìm trọng được vậy, vững chắc vô cùng. Thằng bé có dễ thế nào cũng không thể thoát. Ông bác thấy thằng nhóc đòi đi chết thì nói, thằng quỷ này điên đi nào, đừng có nghịch nữa bằng không hai ông cháu chúng ta đều không ai có thể sống đâu. Rầm. Gào. Đúng vào lúc này một chuyện bất ngờ phát sinh, ở bên trong đống phế tích đột nhiên lao ra ngoài một con rết biến dị. Con rết kia đã biến dị 4-5 lần, thân hình nó rất khủng khiếp. Cơ thể nó to như cột nhà vậy, trên người nó có một lớp vảy giáp cực dày, về phần cái miệng của nó thì không có ngôn ngữ nào để miêu tả. Cái miệng nó vừa rộng vừa nhiều răng, trong miệng liên tục chảy ra dịch nhơn. Dịch nhơn của nó vừa có độc lại còn có khả năng ăn mòn. Ngay khi nó vừa xuất hiện thì nó liên hướng về phía ông bác kia tấn công. Ông bác kia dù đang di chuyển rất nhanh nhưng phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, vừa cảm nhận được nguy hiểm liền nhảy tránh qua một bên. Có điều do con rết biến dị cấp 4 cản đường nên ông bác liền bị con rắn mắt võng biến dị cấp 6 phía sau đuổi kịp. Ông bác kia với bản lĩnh của một người quân nhân, nên khi dù lâm vào tình huống nguy hiểm vẫn không hoảng loạn. Ông bác vung tay lên, một thanh kiếm rực lửa xuất hiện, không một chút nương tình ông bác chém thẳng xuống đầu con rết. Ông bác muốn một kích chém chết con rết này sau đó cướp đường mà chạy, như vậy vẫn có thể sống. Nhưng thật không may cho ông bác kia, con rết biến dị cấp 4 rất trâu bò. Ken, một nhát chém của ông bác chỉ khiến nó bẹp đầu, nhưng nó không chết. Nó lúc này vẫn có thể tiếp tục tấn công. Cảm nhận phía sau con rắn đuổi tới rất gần, tử vong đã cận kề nhưng ông bác không hề run sợ. Lúc này ông bác tiếp tục liều mạng, giành giật một chút sinh cơ. Ngay vào thời điểm quan trọng này, một vệt sáng cắt qua không gian xoẹt qua trước mặt ông bác. Xoẹt. Ầm. Con giết biến dị cấp 4 bị bắn cho nổ tung đầu, máu tươi cùng não của nó bắn ra tung tóe, kèm theo đó là những dịch nhờn ẩn chứa độc tố. May mà bản thân ông bác có thân pháp vô cùng tốt nên đều có thể né qua toàn bộ những dịch nhờn kia. Gào. Đúng vào lúc này con rắn mắt vong biến dị ở phía sau gào lên. Ông bác quân nhân nhìn lại thì thấy một bên mắt của nó bị bắn nát. Có điều không suy nghĩ được nhiều, ông bác quân nhân tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Với linh cảm của một người lính, ông bác quân nhân biết có người ở phương xa đang chi viện cho bản thân. Về phần người kia thì ông không biết, có điều ông rõ người này là bạn không phải là thủ. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm, mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác ra chương đều đặn. Trong quá trình đọc chuyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh tồn trong tận thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện con. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 94, trí tuệ khác biệt sức mạnh cũng bất đồng. Chương 94, trí tuệ khác biệt sức mạnh cũng bất đồng giống. Bị Thiên Anh bắn hư một mắt, con rắn mắt vong biến dị cấp 6 trở nên điên cuồng vô cùng. Nó bắt đầu tấn công loạn xạ, một cái đầu của nó không ngừng phun lửa, nguyên một khu vực rộng cả cây số vương bị nhấn chìm trong biển lửa. Có điều nó chỉ lâm vào trạng thái điên cuồng tầm một phút mà thôi, sau đó nó lại bình tĩnh lại. Tiếp đó nó lại đuổi theo ông bác quân nhân. Phừng. Cũng không rõ con rắn mắt vong biến dị này thức tỉnh năng lực gì, nhưng vào lúc này cả người nó trở nên đỏ rực như than hồng. Nó đi tới đâu tuyết tan ra đến đó, nó trườn qua một cái cây tươi lập tức khiến cho cái cây kia bốc cháy rừng rực. Nơi nó đi qua để lại một lớp nhầy rất quỷ dị, cũng chính nhờ có lớp nhầy kia nên ngọn lửa mới không bị dập tắt. Nhìn từ xa, thấy nơi nào con rắn mắt vong đi qua liền để lại một vệt lửa theo ở phía sau. Nhưng mà điểm để Thiên Anh lo lắng chính là sau khi cuồng nộ, con rắn mắt vong biến dị trở nên mạnh hơn rất nhiều, từ sức mạnh cho đến tốc độ di chuyển. Vốn ban đầu nó đuổi theo không kịp ông bác quân nhân, nhưng nay ông bác kia đã chạy trước một đoạn, nhưng không lâu sau đã sắp bị bắt kịp. Mặc dù ông bác quân nhân kia liên tục chuyển vào bên trong những khe hẹp để hạn chế tốc độ di chuyển của con biến dị thú, nhưng khác với lúc bình thường, khi đã cuồng nộ mấy thứ như bức tường của những tòa nhà cao tầng hay mấy cây to gãy ngang cũng không đủ sức cản lại nó. Nó cứ như một chiếc xe tăng lao thẳng về phía trước, mọi thứ cản đường đều bị nó phát hủy. Tình huống ngày càng nguy cấp, thời gian nếu kéo dài thêm vài chục giây nữa thì ông bác quân nhân khó lòng tránh thoát một kiếp. Nhưng ngay vào thời điểm quan trọng này, một chuyện bất ngờ lại phát sinh. Một tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên. Giống. Nghe được tiếng giống kia, con rắn mắt vong biến dị vốn đang truy đuổi theo ông bác quân nhân cùng đứa bé đột ngột chuyển hướng, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ông bác quân nhân sau khi chạy tới một khu vực an toàn thì dừng lại để thở. Ánh mắt ông bác nhìn về nơi xa, nơi có hai con biến dị thú cấp cao đang truy đuổi nhau. Đang chạy phía trước là một con có ngao biến dị cấp cao. Nó lớn như con voi, toàn thân bốc lửa, nó di chuyển vô cùng nhanh. Khi nó chạy nhanh nhìn giống như một quả cầu lửa di động vậy. Về phần con rắn mắt vong biến dị tuy to lớn hơn, nhưng tốc độ lại không bằng. Nếu không phải con chó biến dị khổng lồ kia cố tình thả chậm tốc độ thì con rắn mắt vong đã bị bỏ lại. Nhìn thấy cảnh này thì ông bác quân nhân không khỏi nheo mắt lại. Ông ta từng nghe nói người thống trị khu phía bắc có một con chó biến dị cùng một con rắn biến dị. Nếu như ông ta đoán không nhầm thì con chó biến dị khổng lồ kia là một trong hai đại chiến thú của người thống trị khu phía bắc. Vốn ban đầu nghe đồn ông nghe nói con chó kia thành tinh rất khôn thì cũng không tin lắm, nhưng hiện tại thì ông tin rồi. So với trong tưởng tượng thì con chó kia còn tinh danh hơn nhiều. Biến dị thú vốn đã đáng sợ rồi, sức mạnh thân thể cũng như thiên phú hoàn toàn bỏ xa nhân loại. Nhưng bọn nó lại không có trí tuệ cao, thành ra sống ở giữa muôn trùng biến dị thú nhưng con người vẫn có thể tồn tại. Nhưng nay lại có một con biến dị thú cấp cao nắm giữ trí tuệ, nó đáng sợ ra sao thì không cần nói cũng biết. Rèn 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 ngay vào thời điểm ông bác quân nhân đang suy ngẫm đột nhiên nghe được tiếng động cơ. Ngay lập tức ông ta trở nên cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy người tới là ai thì ông ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Người tới là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng nhìn qua thì không giống loại hình mỹ nữ chiến đấu. Nàng ta đeo kính, đã vậy còn mặc áo choàng nhìn khá giống một nhà khoa học. Nhưng mà rất nhanh đồng tử của ông ta liền co lại khi thấy con gì đang quấn ở trên người cô gái kia. Quấn quanh eo cô gái kia là một con rắn hổ mang chúa biến dị loại thức tỉnh, ánh mắt của con biến dị thú kia rất đáng sợ, hai bên vừa chạm mắt nhau thì ông bác liền cảm thấy lạnh hết sống lưng. Mèo. Không đến vài phút thì Á Lị Xạ đã lái xe chữa tuyết chạy qua bên này. Nhìn ông bác quân nhân và đứa nhỏ, Á Lị Xạ nở nụ cười dịu dàng nói, mọi người đều bị thương rồi, nhanh lên xe đi. Cháu đưa mọi người về căn cứ. Nghe được lời nói dịu dàng, đồng thời nhìn thấy cử chỉ điềm đạm của Á Lị Xạ thì hai người khác đều ngạc nhiên. Đúng vào lúc này thằng bé chỉ về phía Thanh nói, em sợ nó lắm, lỡ nó cắn. Thanh nghe vậy thì tỏ thái độ chán ghét, nó nghiêng đầu qua một bên, giống như muốn nói loại như nhóc ta thèm vào cắn, bẩn răng. Nhìn thấy Thanh nhân tính như vậy thì ông bác quân nhân cùng thằng bé đều hết sức ngạc nhiên. Về phần Á Lì Xạ thì cười nói, mọi người không phải sợ, bé Thanh hiền lắm. Nó không cắn đâu. Á Lì Xạ còn chưa dứt lời thì Thiên Thanh đột nhiên tuột xuống, sau đó nhanh chóng chạy qua bên chỗ của Thiên Lang. Thấy vậy thì Á Lì Xạ cũng không cản, ngược lại trong lòng còn thầm khen Thiên Thanh hiểu chuyện. Thiên Thanh đi rồi thì thằng bé cùng ông bác quân nhân mới dám tới gần. Hai người vừa ngồi chắc chắn, Á Lị Xạ lập tức phóng xe trở về. Trên đường đi ông bác quân nhân hỏi, chúng ta không đi qua giúp đỡ thú biến dị của cô bé sao? Nó tuy mạnh nhưng chưa đủ sức để có thể chống lại thú biến dị cấp 6. Á Lị Xạ nghe vậy thì cười đáp, không cần đâu thưa bác, việc này có bạn của cháu lo rồi. Con rắn kia rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Mà bác cùng với đứa bé này từ khu vực phía nam thành phố tới đây ạ. Ông bác gật đầu nói, đúng vậy, ta dẫn một đội ngũ ra ngoài đi tìm lương thực, nhưng không ngờ lại đụng phải một con biến dị thú cấp 6. Giống. Gào gào ầm ầm ngay vào thời điểm hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe được tiếng hét thảm của con rắn mắt vong biến dị. Khi bọn họ nhìn sang thì thấy con rắn biến dị khổng lồ kia đang bị Thiên Lang đè lên đầu. Thiên Lang không hiểu bằng cách nào dã cắn nát một cái đầu phun lửa của con rắn, lúc này thì lại đang cắn vào chỗ hiểm của cái đầu còn lại. Con rắn kia điên cuồng bật người, thân thể khổng lồ của nó quật lung tung. Cây cối ở xung quanh đó đều bị nó đập cho gãy đôi. Những vế tích ở xung quanh cũng bị nó đánh sập toàn bộ. Nhưng mọi hành động của nó đều vô nghĩa, Thiên Lang đè chặt đầu của nó khiến nó không thể tấn công được. Cùng thời điểm này Bé Thanh cũng đi qua, sau đó cắn vào mấy vết thương lớn đang chảy máu ở trên đầu con rắn mắt vong biến dị. Bị Bé Thanh cắn cho mấy phát vào đầu, con rắn mắt vong biến dị nhanh chóng tử vong, động tác dãy rủa của nó chậm lại, không lâu thì nằm phơi ngửa cái bụng ra. Con rắn mắt vong biến dị chết rồi, Thiên Lang lúc này nhanh chóng kéo xác con rắn quay trở về căn cứ. Đang ngồi ở phía sau xe chở tuyết, ông bác quân nhân thấy cảnh này thì há hốc mồm ra. Ông ta khiếp sợ nói, con rắn thai cứ vậy đã bị giải quyết rồi. Làm sao lại chênh lệch lớn như vậy, rõ ràng con chó biến dị kia có cấp độ biến dị thấp hơn mà. A Lì Xạ cười nói, hì hì, Thiên Lang rất thông minh, tuy nó không phải là chó trong quân đội nhưng được bạn cháu nuôi từ nhỏ, huấn luyện từ lúc bé. Nên việc tiêu diệt những con thú biến dị cấp cao với Thiên Lang không phải là chuyện gì khó cả. Ông bác quân nhân nghe vậy lại càng thêm kinh ngạc, nói như vậy là con chó kia không bị khống chế. Nhưng làm sao lại như thế được? Thú biến dị không phải rất hung tàn sao? A Lì Xạ cười nói, dạ, cái này cũng tùy từng con bác ạ. Dầm 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 thời điểm A Lì Xạ mang hai người quay trở về căn cứ thì cũng là lúc Thiên Lang kéo xác con rắn mắt vong biến dị quay trở về. So với con rắn mà Thiên Anh bắn chết thì con mà Thiên Lang săn được to hơn nhiều, nó phải to hơn gấp đôi con mà Thiên Anh săn được. Nhìn thấy thi thể hai con rắn khổng lồ, thằng bé đang ngồi ở trên xe trượt tuyết há to miệng, biểu lộ sự kinh ngạc đến tột cùng. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm, mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh Tồn Trong Tận Thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 95, dị biến phát sinh chương 95, dị biến phát sinh rầm. Ngay vào thời điểm mấy người mới tới đang kinh ngạc thì một tiếng động mạnh vang lên. Ngay lập tức hai người kia liền nhìn qua. Bọn họ nhìn sang thì thấy một người mang theo một khẩu súng ngoại cỡ đi ra từ đống tuyết. Khi mới nhìn thấy người kia thì ông bác quân nhân không khỏi giật mình. Về phần thằng bé thì tí nữa đã khóc thét lên. Nó nấp ra sau A Lì Xạ, vừa nấp vừa nhìn Thiên Anh. Không thể không nói bộ dạng của Thiên Anh lúc này rất đáng sợ, cả người hắn bị phỏng, làn da nhăn meo đỏ sẫm, tóc không có, lông máu cũng không, ánh mắt của hắn thì lạnh như ác quỷ. Nên người nào lần đầu nhìn thấy cũng đều rất sợ hắn. Chỉ có A Lì Xạ đích thân chăm sóc hắn, ngày nào cũng ở bên cạnh nên mới không sợ mà thôi. Nên khi Thiên Anh nhìn thấy thằng bé nấp sau A Lì Xạ, vừa khóc vừa nhìn hắn thì hắn cảm thấy rất đỗi bình thường. A Lì Xạ có được dị năng nhìn thấu tâm tư người khác, nên thấy ông bác quân nhân cùng đứa bé đang khóc thì nàng lên tiếng. Giọng điệu của A Lì Xạ vẫn rất dịu dàng, lại xen lẫn một chút gì đó được buồn. Mọi người không cần phải sợ đâu, cậu ấy là bạn của cháu. Lần trước do cứu cháu nên cậu ấy mới thành ra như vậy. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời này của A Lì Xạ thì ông bác quân nhân đặc biệt có hảo cảm với Thiên Anh, bởi vì ông ta cũng có một người bạn làm lính cứu hỏa, cũng từng xông pha biển lửa cứu ông ra ngoài mà sau này bị bỏng toàn thân. Thiên Anh cũng tương tự giống người bạn kia của ông ta, nên ông ta quý trọng cũng là điều dễ hiểu. Về phần thằng nhóc sau khi nghe xong A Lì Xạ nói vậy thì từ từ nín khóc, sau đó thằng bé mạnh dạn đi ra trước khoanh tay cúi đầu chào Thiên Anh. Em chào anh ạ, em tên Giang Nghĩa. Thiên Anh nở nụ cười, có điều khi hắn cười nhìn giống ác ma. Anh cũng chào em, lúc nãy em tuyệt lắm. Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay biến dạng của mình ra xoa đầu thằng bé. Thằng bé kia mới đầu thì có hơi sợ, nhưng sau đó thì không sợ nữa. Đúng lúc này ông bác quân nhân cũng đi lên nhìn Thiên Anh cười nói, cảm ơn vừa rồi đã giúp đỡ hai ông cháu chúng tôi. Mà cậu là người thống trị của khu này sao? Thiên Anh cười nói, người thống trị gì đâu bác, cháu chỉ sinh sống ở đây thôi. Ai tới cứ tới cháu cũng có cấm cản gì đâu, chẳng qua có người muốn tiêu diệt cháu đoạt căn cứ nên mới phải ra tay thôi. Dù sao cháu cùng bạn vẫn còn muốn sống tiếp. Ông bác nghe Thiên Anh thẳng thắn vậy thì cười, ông bác đưa tay ra nói, bác tên Trọng Tấn, cháu tên gì? Thiên Anh đưa tay ra bắt tay bác Tấn, hắn cười nói, cháu tên Thiên Anh, mà bác là người của quân đội sao? Bác Tấn cười nói, từng tôi cháu, từ sau đợt chiến tranh biên giới bác đã không còn là người của quân đội nữa rồi. Ha ha, ra rồi, cũng nên về cho lớp trẻ lên. A Lì Xạ khẽ đụng tay vào eo của Thiên Anh. Thiên Anh không hiểu ý nên nhìn qua hỏi, có chuyện gì vậy Lam? A Lì Xạ lườm Thiên Anh nói, còn sao nữa, ông không thấy người ta vừa bị thương lại còn đang nói sao, vào làm đồ ăn đãi khách đi chứ ở đó đứng nói chuyện nữa. Giang Nghĩa nhìn thấy cảnh này thì âm thầm lẻ lưỡi, Giang Nghĩa cứ nghĩ chị gái kia rất dịu dàng, ai mà biết được lại ghê gớm như vậy. Xem ra anh Thiên Anh ở cùng chị gái này không sung sướng gì. Về phần Bắc Tấn thì lại cảm thấy có chút gì buồn cười, nhớ lại khi xưa ông cũng từng có một người chiến hữu như vậy. Nhìn về phía A Lì Xạ, Bắc Tấn nói, hẳn là cháu giống bạn của bác, một người không giỏi nấu ăn. A Lì Xạ nghe vậy thì có chút gì đó cho dạng, có điều cô nàng lúc này lại không nhận mình không biết nấu ăn. Cô nàng nhìn Bắc Tấn nói, sao bác có thể xem thường cháu như vậy chứ, thân là con gái làm sao có thể không biết nấu ăn được. Nói xong cô nàng kéo tay Giang Nghĩa nói, đi với chị giúp em băng bó vết thương. Sau đó nấu cho em cái gì đó ăn. Thiên Anh ở bên cạnh nghe vậy thì có phần lo lắng hỏi, được không đó, hay để tôi đi. Thiên Anh muốn nói để hắn đi nấu cho, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Á Lì Xạ đạp cho một cái vào chân. Nhìn Á Lì Xạ mang theo Gia Nghĩa đi vào bên trong căn cứ, bác tớ nói, hạ hạ, đúng là tuổi trẻ có khác. Mà phải rồi anh, bác nghe nói kia là hai người bạn từ nhỏ của cháu sao? Vừa nói ông bác vừa chỉ tay về phía Thiên Lang cùng Thiên Thành. Đỗ Luân gật đầu nói, vâng, bọn nó theo cháu từ bé. Nói cũng thật may mắn, bọn nó dù biến dị nhưng không có giống những loài biến dị thú khác. Bọn nó vẫn không quên cháu. Bác Tấn nghe vậy thì cười, đúng là rất may mắn, năm người bạn mà bác nuôi lại không được may mắn như vậy, sau khi biến dị bọn nó đều trở nên điên loạn. Bác cũng chỉ có thể đau xót mà giết bọn nó. À phải rồi anh, cháu định xử lý thế nào với hai con biến dị thú này? Có thể cho bác một phần thịt của bọn nó được không? Thiên Anh có điểm kinh ngạc nói, bác thích thì cứ lấy thôi, cháu cần tim cùng tinh hạch với xương bọn nó, về phần thịt thì bác cứ lấy đi. Mà bác lấy làm gì vậy ạ? Bác Tấn cũng rất thẳng thắn nói, không giấu gì cháu, bác hiện tại là người đứng đầu của khu vực phía Nam. Do trong căn cứ thiếu thốn lương thực, đã vậy còn nhiều lần bị biến dị thú mạnh mẽ tấn công nên tình hình càng thêm tồi tệ. Lực lượng chiến đấu bên trong căn cứ đều đã bị thương gần hết nên thời gian gần đây bác mới dẫn đội đi ra bên ngoài. Nếu như cháu cần gì thì cứ nói với bác, hai chúng ta có thể trao đổi với nhau. Thiên Anh nghe vậy thì cũng không làm mẫu, hắn lúc này nói, vậy thì cháu cũng không khách sáo. Bạn cháu đang có công trình nghiên cứu khoa học, nhưng hình như đang gặp vấn đề do thiếu tài liệu. Bác thứ trao đổi với Lam xem, coi cô ấy cần cái gì, nếu bác có thì hai ta trao đổi. Về sát hai con này thì chắc cháu xin mấy quả tim, tinh hạch, xương cùng với một phần da của con rắn mắt vong biến dị cấp 6. Còn lại thì cháu xin giúp đỡ những người đang thiếu lương thực. Bác Tấn nghe vậy thì mừng ra mặt, ông bác cười sang sảng nói, tốt lắm, bác thay mặt các anh em chiến sĩ cùng mọi người ở căn cứ phía Nam cảm ơn cháu. Thiên Anh nghe vậy thì cười, tiếp đó hắn đi qua bên chỗ hai con rắn biến dị. Khi đi qua thì thấy Thiên Lang đang cắn rách cơ thể của con rắn mắt vong biến dị cấp 6 để lấy tinh hạch cùng với tim của nó. Về phần Bẽ Thanh thì chui vào bên trong cơ thể hai con rắn ăn túi độc. Bác Tấn nhìn thấy máu của hai con rắn biến dị chảy ra bên ngoài thì thấy tiếc. Dù những người bình thường được một bát tiết thế này để ăn là quý rồi, vậy mà ở đây nó lại chảy ra ngoài tuyết. Thiên Anh thấy vậy thì không khỏi âm thầm nghề ông bác này, ở đâu làm gì đều nhớ đến người dưới. Nếu như các bậc lãnh đạo mà giống ông bác này thì dân bất khổ. Nhìn lên bầu trời, thấy sát trời đã tối, Thiên Anh nhìn qua bác Tấn nói, trời tối rồi, bên ngoài biến dị thú hoạt động rất mạnh. Đêm nay bác ở lại với cháu, sáng mai chúng ta quay về căn cứ sớm. Ở bên trong nơi của cháu có thiết bị liên lạc, bác nếu lo thì gọi về cho mọi người trước. Bác Tấn là người thành thục lão luyện, làm việc vô cùng quyết đoán. Nghe Đỗ Luân nói vậy thì bác gật đầu nói, thằng cháu lo nghĩ chu đáo quá, bác cảm ơn. Ngay vào thời điểm hai người đang nói chuyện thì một tiếng kêu chói tai vang lên. Cờ rệ bỡ lù. Bỡ lù thanh âm kia nghe rất lạ, nó giống như không thuộc về thế giới này. Ngay khi Thiên Anh còn chưa xác định được chính xác thanh âm đó xuất phát từ đâu thì bác Tấn đã nói, ở sâu bên trong khu rừng thông nơi xa, hình như có cái gì đó rất lạ. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm, mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận, tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh tồn trong tận thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 96, sinh vật ngoại lai cổng không gian. Chương 96, sinh vật ngoại lai cổng không gian. Khu vực rừng thông cách nơi Thiên Anh đang đứng tương đối xa, khoảng cách rơi vào tầm 20 dặm, nếu người bình thường nhìn về khu vực kia thì chỉ thấy một cánh rừng thông bạt ngàn mà thôi. Cho dù là Thiên Anh sau khi được tấy ghép cổ vật thì cũng chỉ có quan sát hiệu quả trong phạm vi 18 dặm đổ lại. Tầm quan sát của hắn vẫn sẽ bị giảm xuống khi trời tối. Vì vậy dù đã rất cố gắng nhưng hắn không thể quan sát những gì ở trong khu rừng thông kia. Đúng vào lúc này, Bác Tấn nhìn qua hắn nói, chúng ta đi qua bên đó xem là gì. Lấy khả năng của hai chúng ta cùng với hai người bạn của cháu thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Thiên Anh khẽ nhíu mày lại, hắn hỏi, bác có cần thêm vũ khí không? Cháu thấy liên tục dùng năng lực thức tỉnh không phải là cách hay. Bác Tấn gật đầu nói, cho bác một khẩu súng hạng nặng đi, loại sọt gùn đấy. Thứ kia thích hợp đối phó với quái vật cấp thấp. Thiên Anh nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn dẫn Bác Tấn đi vào trong nhà. Hắn trước hết để cho Ạ Lỵ Xạ giúp Bác Tấn điều trị các vết thương bên ngoài, đồng thời tiêm cho ông bác vài loại thuốc kháng côn trùng. Trong khi Ạ Lỵ Xạ giúp ông bác điều trị thì Thiên Anh lại đi chuẩn bị súng đạn, đồng thời làm cho ông bác một cái áo giáp bằng da rắn biến dị cấp 6. Thế giới hiện tại đã khác xưa rồi, muốn ra bên ngoài đi thăm dò phải chuẩn bị đầy đủ. Sai một ly là đi một mạng, mà trò chơi này chỉ có một mạng, mất rồi không thể hồi sinh nên trước khi làm việc cần phải chuẩn bị thật chú đáo. Thời điểm Thiên Anh đang giúp Bác Tấn may áo giáp thì cửa phòng gia công mở ra. Bác Tấn từ bên ngoài đi vào trong này, nhìn thấy Thiên Anh đang cẩn thận làm việc thì ông bác không có quấy rầy, ông ấy chỉ lặng yên đi tới bên cạnh bàn ngồi chờ đợi. Phải thừa nhận một điều rằng, những người từng trải đều có cách hành xử tương đối giống nhau. Bọn họ trầm tĩnh, ít nói, bọn họ luôn quan sát, luôn lắng nghe nhưng lại rất ít khi hỏi. Có nhiều khi bọn họ chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt mà thôi, không cần phải dùng tới lời nói. Cũng giống như lúc này đây, Thiên Anh sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho bản thân cùng Bác Tấn thì đưa toàn bộ tới cho Bác Tấn kiểm tra. Bác Tấn dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua những đồ vật mà Thiên Anh chuẩn bị, sau khi nhìn qua ba lần ông bác mới nhìn về phía Thiên Anh khẽ gật đầu. Tiếp đó hai người mặc áo giáp vào, đeo lên bạ lô, cầm theo súng. Sau đó cùng nhau đi ra bên ngoài. Khi ra khỏi phòng thì bọn họ đã thấy Á Lỵ Xạ, Gia Nghĩa, Thiên Lang cùng Bé Thanh đứng đợi ở trước cửa. Nhìn Thiên Anh cùng Bác Tấn, A Lỵ Xạ quan tâm nói, cẩn thận. Lời ít ý nhiều, A Lỵ Xạ biết rõ hai người trước mắt mình đều là người thành thục lão luyện, bọn họ biết phải làm gì khi đối diện với nguy hiểm, nên nàng không cần phải nói những lời vô nghĩa khác. Chỉ cần nói tâm ý của nàng là được. Thiên Anh cùng Bác Tấn nghe vậy thì khẽ gật đầu. Sau đó Thiên Lang đi theo bọn họ, còn bé Thanh thì ở nhà. Dù sao chuyến đi lần này chỉ là dò xét, không phải trực diện đương đầu nên không cần bé Thanh đi theo. Vù 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 vừa đi ra khỏi căn cứ mọi người liền cảm nhận được cái rét tê tái. Khi đêm xuống gió lớn nổi lên, nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ xuống, lúc này nhiệt độ đã hạ xuống âm gần 60 độ. Nếu không được trang bị đầy đủ, đi ra bên ngoài vào giờ này chẳng mấy mà đông cứng. Meo 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 trong gió tuyết rít đảo, Thiên Lang mang theo Bác Tấn cùng Thiên Anh chạy tới gần khu vực rừng thông. Màn đêm hạ xuống, nhiều loài thú biến dị săn mồi cũng xuất hiện. Mặc dù bọn này biến dị qua một hai lần rồi nhưng vẫn ngu như vậy, chưa khôn ra được. Thấy ai cũng tấn công, không biết phân biệt gì cả. Thiên Lang mang theo Thiên Anh cùng Bác Tấn di chuyển trên đường liên tục gặp phải những loài ăn đêm như nhện bằng biến dị, cáo tuyết biến dị, cú tuyết biến dị, rắn băng biến dị, rơi lửa biến dị. Đám kia nhìn thấy ba người Thiên Anh lập tức tấn công, có điều bọn nó chỉ cần lại gần thì chết mất xác. Nếu là trực diện đối mặt với Thiên Lang thì sẽ bị nó trực tiếp xé nát. Còn nếu là tấn công từ phía trên hay hai bên mạn sườn thì bị Bác Tấn xử lý. Bác Tấn có một năng lực gọi là cường hóa binh khí, khẩu súng đồ chơi vào trong tay Bác cũng thành vũ khí giết người. Có điều loại cường hóa này có mức độ, cũng như có thời gian nhất định. Với không phải loại vũ khí nào cũng có thể cường hóa. Đoang 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 ầm 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 một đàn rơi lửa vài trăm chọc từ bên trên bầu trời lao xuống ý đồ tấn công Thiên Anh cùng Bác Tấn, nhưng còn chưa bay tới nơi đã bị bắn hạ toàn bộ. Khẩu súng shotgun mà Thiên Anh đưa cho Bác Tấn, được Bác cường hóa thì thay đổi hình dạng, thay đổi luôn cả đặc tính, vốn chỉ bắn mỗi lần 2 viên giờ bắn mỗi lần chục viên, đã vậy còn có thể bắn liên thanh. Nên đàn rơi biến dị còn chưa kịp tấn công đã bị bắn chết toàn bộ. Nhìn những con rơi to như cái mâm giống như cơn mưa rơi xuống mắt tuyết thì Thiên Anh cảm khái, năng lực của Bác mạnh thật, giá như cháu cũng có năng lực gì đó thì tốt rồi. Đáng tiếc cháu không có. Bác Tấn nghe vậy thì nói, không có năng lực không có gì đáng xấu hổ cả. Người có năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, nếu có năng lực mà lại không chịu đứng ra gánh trách nhiệm thì mới là đáng xấu hổ. Thiên Anh nghe vậy thì cười khổ nói, ha ha. Bác nói để cháu ngại quá. Cháu thì không được giống bác, cháu chỉ biết bò bò giữ mình thôi. Chứ cháu không giống như bác, có thể hết mình vì người khác được. Bác Tấn ngồi ở phía sau Thiên Anh, bác ấy vừa hút thuốc vừa nói, ha ha. Cháu còn trẻ lắm, nhiều cái ở thời điểm hiện tại cháu còn chưa thể nhận ra được đâu. Đừng đánh giá bản thân thấp như vậy. Nếu muốn giúp đời thì trước hết phải lo cho bản thân, lo cho người bên cạnh đã. Bản thân còn chưa lo xong thì có thể giúp được ai? Thiên Anh cười nói, từ nhỏ cháu đã không được đi học nên nhiều đạo lý cháu cũng không rõ. Cháu chỉ biết ân đền, oán trả, tiền bạc sòng phẳng, tình ái phân minh mà thôi. Bác Tấn phun ra một làn khói thuốc, bác cười nói, như vậy là tốt rồi, đợi một thằng đàn ông chỉ cần vậy là được. Không cần thiết phải biết nhiều làm gì. Mà tới nơi rồi, không nên nói chuyện nữa. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn lúc này không nói nữa mà tập trung vào chuyên môn. Bèo 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 Thiên Lang di chuyển lên trên một ngọn núi gần khu vực rừng thông, ở từ trên đỉnh núi bọn họ có thể quan sát được hoàn cảnh phía bên dưới. Khi có thể nhìn bao quát cả khu rừng thì bọn họ không khỏi kinh ngạc. Không biết từ khi nào mà bên trong cánh rừng kia xuất hiện 7 chiếc cổng vòm. Những cổng vòm kia đều hình thành từ ánh sáng màu tím, ở giữa cổng vòm có một vòng xoáy nhìn rất quỷ dị. Từ bên trong những cổng vòm quỷ dị liên tục đi ra những sinh vật hình thù dị hợm. Bọn nó khá lùn, chỉ cao tầm 1 mét, có làn da màu xanh hoặc màu đỏ. Cơ bắp bọn nó rất phát triển, nhìn vô cùng lực lưỡng. Gương mặt bọn nó méo mó, hai mắt màu trắng. Hai bọn nó hơi dài, dáng đi bọn nó cũng dị hợm, bọn nó không đi theo kiểu đứng thẳng, mà đi theo kiểu gù lưng. Đại bộ phần bọn nó đều cầm một cây dịu bằng xương, con nào hoành tráng hơn thì có một cái khiên xương, con nào hoành tráng hơn nữa thì có một bộ giáp xương cùng một con thú cưỡi. Con thú cưỡi bọn nó có hình dạng giống con động, thân dài 2 mét, toàn thân có màu vàng, phần đầu có một bộ phận để phát ra ánh sáng. Bọn nó tuy nhìn giống nhau nhưng không sống hòa bình với nhau, những con đi ra từ những cổng không gian khác nhau, khi thấy nhau bọn nó sẵn sàng lao vào chém giết. Thiên Anh thấy cảnh này thì nheo mắt nói, đây chẳng lẽ là sinh vật ngoại lai? Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác ra chương đều đặn. Trong quá trình đọc chuyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm sinh tồn trong tận thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện con. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 97, đại chiến giữa biến dị côn trùng cùng sinh vật ngoại lai. Chương 97, đại chiến giữa biến dị côn trùng cùng sinh vật ngoại lai. Cắt ngay vào thời điểm Thiên Anh đang quan sát bọn quái lùn ở bên trong khu rừng thông, bất ngờ một tiếng kêu chói tai vang lên trong đêm tối. Nghe được thanh âm kia, Thiên Anh, Bác Tấn cùng với Thiên Lang lập tức nhìn qua. Xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ là một đàn chuồn chuồn voi biến dị. Những con chuồn chuồn dài hơn 5 mét, cơ thể bọn nó có đủ thứ hoa văn quỷ dị màu tím, đôi mắt của bọn nó giống như một viên bảo thạch phát ra ánh sáng xanh lục. Nhìn từ xa bọn nó giống hệt những chiếc trực thăng vậy. Hàng ngàn con chuồn chuồn voi biến dị bay cùng nhau, nhìn giống như một hạm đội bay. Tốc độ bay của bọn nó cực kỳ nhanh, khi Thiên Anh nhìn thấy bọn nó thì khoảng cách đôi bên là 5 cây số, nhưng chỉ tầm 1 phút sau đó bọn nó đã tiếp cận bên này rồi. Bác Tân nhìn qua Thiên Anh cùng Thiên Lang nói, số lượng quá đông, tốc độ bay rất nhanh, không thích hợp chạy trốn. Chúng ta nhanh tìm chỗ ẩn nấp. Thiên Anh nhẹ gật đầu, tiếp đó Thiên Lang chui xuống lớp tuyết dày, Thiên Anh cùng Bác Tân thì đi ở phía sau. Khi chui xuống độ sâu 2 mét thì dừng lại. Thiên Lang cuộn người giống một con nhím, Về phần Thiên Anh cùng Bác Tấn thì ở bên trong lòng nó. Thiên Lang làm như vậy là để phòng ngừa trường hợp bị đám chuẩn chuẩn voi biến dị phát hiện sau đó tấn công. Vốn đây chỉ là một phương pháp dự phòng, nhưng ai biết được nó lại cứu Thiên Anh cùng Bác Tấn một mạng. Két 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 két, đàn chuẩn chuẩn voi biến dị có đôi mắt rất tinh, đã vậy còn có được trí khôn nhất định. Lúc trước bọn nó nhìn thấy Thiên Lang cùng mọi người trốn xuống bên dưới lớp tuyết, nên khi di chuyển tới bên này bọn nó liền tổ chức tìm kiếm. Đàn chuồn chuồn voi biến dị hoạt động rất có tổ chức, bọn nó lúc này cho 4-5 con lên trước giò mồi. 4-5 con kia bay vòng vòng quanh vị trí mà bọn người Thiên Anh lần trốn, sau khi đã phát hiện bọn hắn thì lập tức quay trở về báo lại cho con đầu đàn. Gào! Con chuồn chuồn voi biến dị đầu đàn rất lớn, nó dài hơn 10 mét, toàn thân phát ra ánh lửa. Nó gào lên một tiếng thì cả phi đội chuồn chuồn lập tức tấn công. Xoẹt 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 xoẹt, phần đuôi của bọn chuồn chuồn voi biến dị xuất hiện một cây xương nhọn hoắt, tiếp đó cả đàn lao xuống tấn công vào vị trí đang ẩn nấp của Thiên Anh. Phập 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 phập, với cái đuôi dài cùng cây xương nhọn hoắt, bọn nó dễ dàng đâm xuyên qua lớp tuyết dày, đâm xuống phía bên dưới, đâm lên trên người Thiên Lang. Có điều bọn nó lại chọn nhầm đối thủ, bọn nó dùng đuôi đâm lên người Thiên Lang, lúc đâm thì đâm được nhưng lúc rút ra lại rút không được. Phạch 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 phạch, mấy chục con chuồn chuồn voi biến dị đâm lên người Thiên Lang nhưng không rút ra được, thành ra bọn nó lúc này rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cả đám vu cánh lung tung, sau đó lại dùng hàm răng sắc bén cắn Thiên Lang. Nhưng mà đúng vào thời điểm Thiên Lang đột ngột sù lông, lớp lông cứng ẩn phía dưới lớp lông mềm dựng ngược lên. Phập 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 phập, mấy con chuồn chuồn voi biến dị đang tấn công Thiên Lang lập tức gặp nạn, bọn nó bị những chiếc lông to như ngón tay, dài vài chục cm đâm xuyên qua cơ thể. Những chiếc lông của Thiên Lang còn ẩn chứa kịch độc, khiến cho bọn chuồn chuồn voi biến dị chết không kịp nát. Nằm ở bên trong lòng của Thiên Lang, Bác Tấn nhìn qua lớp lông của Thiên Lang thấy được tình cảnh bên ngoài thì có phần lo lắng, bác hỏi Thiên Anh, có cần đi ra giúp nó không? Thiên Anh nghiêm túc nói, không cần. Thiên Lang không yếu như vậy đâu, một đám biến dị thú bình thường không có khả năng làm gì nó. Cháu với bác chỉ cần chú ý, đợi con đầu đàn của nó nhào xuống thì tiêu diệt. Bác Tấn nhíu mày nói, nhưng tầm nhìn của chúng ta rất hạn chế, dùng cảm quan thì lại không chính xác. Làm sao để có thể xác định được con đầu đàn tấn công? Thiên Anh nghiêm túc nói, Thiên Lang sẽ báo cho chúng ta, bác không cần lo. Cứ chuẩn bị đi. Tiếp đó Thiên Anh nói với Thiên Lang, não. Khi nào con đầu đàn phát động tấn công mày thì nói với tao nghe chưa? Bác Tấn nghe vậy thì chỉ nghĩ là Thiên Lang chỉ biết báo hiệu thôi, kiểu như cảm nhận được nguy hiểm thì ý ử một tiếng. Nhưng đúng vào lúc này Thiên Lang nói một câu khiến ông bác chết khiếp. Không vấn đề chủ nhân. Bọn nó có 8 con hiếm, 2 con tinh anh, 1 con đầu đàn, còn lại đều là bọn phổ thông cả. Chủ nhân xử con đầu đàn, Bác Tấn làm thịt 1 con tinh anh, lũ còn lại để náo lo. Sau khi nghe được giọng nói của Thiên Lang, Bác Tấn phải mất một lúc để định thần lại. Cũng may ông bác là người từng trải, định lực phi phàm nên mới không hét lên. Có điều trong lòng ông bác lúc này đang khiếp sợ dị thường, một con biến dị thú lại có thể nói được ngôn ngữ nhân loại. Dựa vào cách nói chuyện của nó thì ông bác hiểu được con này chính thức thành tinh rồi, trí tuệ hoàn toàn không thua kém nhân loại. Hú 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 hú, ngay vào thời điểm nhóm người Thiên Anh đang cùng bọn chuẩn chuẩn voi biến dị chiến đấu, thì lũ quái lùn xanh ở phía bên dưới khu rừng thông đột nhiên gào thét không ngừng. Tiếp đó cả đàn cả lũ bọn nó chạy thẳng lên đỉnh núi ở phía trên này. Vừa di chuyển bọn nó vừa gào thét. Tiếng gào thét của bọn nó rất đặc biệt. Rõ ràng Thiên Anh chưa từng một lần tìm hiểu ngôn ngữ của bọn nó, nhưng sau khi nghe xong bọn nó kêu gào thì hắn lại hiểu bọn nó đang nói gì. Thịt, có thịt, đồ ăn, giết, giết, thật nhiều đồ ăn. Cảm thấy kinh ngạc, Thiên Anh nhìn qua bên phía Bác Tấn hỏi, bác có hiểu bọn nó nói gì không? Cháu có thể nghe hiểu bọn nó nói gì mới kinh chứ? Bác Tấn gật đầu nói, bác cũng nghe hiểu, thật kỳ quái. Thiên Lang lúc này cũng nói, não cũng nghe hiểu này sao chủ nhân không hỏi? Thiên Anh, Bác Tấn, trong lúc ba người đang nói chuyện thì ở bên ngoài lại đang xảy ra một trận đại chiến giữa côn trùng biến dị và sinh vật ngoại lai. Đàn chuồn chuồn voi biến dị nhìn thấy đám sinh vật ngoại lai xông qua phía bên này thì lập tức phản công, bọn nó bỏ qua cục thịt có gai bên dưới lớp tuyết mà chuyển qua mấy bao tải thịt đang di chuyển về phía bên này. Vù 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 vù, với lợi thế là có thể di chuyển trên không, bọn chuồn chuồn voi biến dị chơi chiến thuật mất dạy, bọn nó ôm theo cục đá lớn sau đó thả từ trên cao xuống. Cũng không biết bọn này làm sao mà lại khôn như vậy, khi Thiên Anh cùng Bác Tấn nghe Thiên Lang kể lại cũng phải giật mình. Meo 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 meo, một cơn mưa đá rơi xuống, bọn sinh vật ngoại lai chết thương nặng nề. Bị một cục đá to như cái mũ cối rơi xuống từ độ cao 20 mét, thì đầu của đám sinh vật ngoại lai lập tức nát bét. Chỉ vài phút trôi qua, dọc theo sườn núi là hàng trăm cổ thi thể không đầu. Tuyết trắng này đã nhuộm đỏ máu tươi của bọn quỷ lùn. Có điều bọn quỷ lùn kia số lượng rất đông, chết vài trăm con không là gì với bọn nó. Về phần bọn chuồn chuồn voi biến dị mặc dù có lợi thế bay nhưng không phải là vô địch. Lũ quỷ lùn da xanh da đỏ kia cũng biết bắn cùng, hơn nữa còn bắn vô cùng chuẩn xác. Meo 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 meo, vô số chuồn chuồn voi biến dị bị bắn xuyên đầu, chết tức tưởi từ trên trời cao rơi xuống. Xác chết của bọn nó đan xen với xác của bọn quỷ lùn nằm la liệt trên mặt đất. Giống, giống. Đúng vào lúc này hai tiếng giống lớn vang lên, cùng lúc đó từ bên trong rừng tràn ra càng nhiều quỷ lùn, về phần bọn chuồn chuồn voi biến dị cũng không vừa. Lúc này cả đàn lao xuống phía bên dưới. Phập 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 phập, bọn nó dùng cái đuôi dài xiên chết đám quỷ lùn, chỉ một phát chọc của bọn chuồn chuồn voi biến dị thì chắc chắn có một con quỷ lùn phải chết. Dù có không chết ngay thì cũng bị mấy con chuồn chuồn voi biến dị ăn mất đầu. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm, mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác ra chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm sinh tồn trong tận thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 98, hung hiểm chương 98, hung hiểm trong khi cuộc chiến bên ngoài đang ngày càng trở nên ác liệt, chiến trường cũng dần lan tới khu vực nhóm người Thiên Anh đang ẩn nấp. Nhưng hiện tại bọn người Thiên Anh vẫn chưa tìm ra phương pháp nào để thoát khỏi đây một cách an toàn. Hai người bọn họ tuy đã trải qua biến đổi, Bát Tấn còn có năng lực thức tỉnh. Nhưng nếu không có sự bảo hộ đến từ Thiên Lang thì không tới 5 phút bọn họ sẽ bị giết chết. Nếu là bình thường thì Thiên Anh sẽ ráng mà suy nghĩ phương pháp, nhưng hiện tại có một người từng trải hơn đang ở đây nên hắn không nghĩ nữa, mà nhìn qua hỏi ý kiến Bát Tấn, chúng ta hiện tại nên làm thế nào bác? Bát Tấn hai mắt sáng như sao, giọng nói chắc định, bác phân tích vấn đề, chúng ta tiếp tục đợi chờ thời cơ, khi nào hai bên cân bằng, khống chế lẫn nhau là thời điểm chúng ta rút lui. Thiên Anh nghe vậy được lời này thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó mọi người lần nữa yên lặng đợi chờ thời cơ tới. Hoàn cảnh hiện tại hết sức khó khăn, nếu ra sớm thì sẽ bị lũ chuẩn voi biến dị giết chết. Còn nếu ra muộn để lũ quỷ lùn kia bao vây thì cũng chỉ có con đường chết. Nên một khi thời cơ tới phải lập tức hành động, bằng không tối nay bọn họ sẽ phải nằm bên trong bụng lũ quái vật. Thời gian chậm chạp trôi qua. Trong gió đêm rít gào là những thanh âm gào thét điên cuồng, cùng những tiếng la thảm thiết. Mặt tuyết trắng xóa lúc này đã bị nhuộm thành màu đỏ, bên trong phạm vi 7-8 cây số vuông đâu đâu cũng là thi thể. Nhiều nơi thi thể tụ lại thành đống. Và rồi thời khắc định mệnh cuối cùng cũng tới. Khi hai đàn quái vật đã dồn toàn lực vào việc chém giết lẫn nhau, nhóm người của Thiên Anh lúc này vùng dậy, sau đó hướng thẳng về nơi mà vòng vây mỏng nhất tiến hành đột kích. Giống giống cách ngay khi bọn họ vừa vùng dậy chạy ra bên ngoài lớp tuyết thì bọn quái vật ở xung quanh lập tức hét lên. Nhưng đúng như Bác Tấn đã nói, do hai đàn quái vật đang kiềm chế lẫn nhau, nên số lượng tấn công bọn họ không có nhiều. Gào! Thiên Lang chạy lên phía trước mở đường, bất kỳ một con quái vật nào cản đường nó đều chỉ có một ngoạm là đứt đôi người. Cho dù có là cả đàn vài chục con xông lên thì cũng không địch lại nổi Thiên Lang, nó chỉ cần xông thẳng về phía trước thì địch nhân liền tan tác. Các loại vũ khí thô sơ của bọn quỷ lùn bình thường không làm gì được Thiên Lang, chỉ có những con tinh anh thì may ra mới có thể khiến nó bị thương. Nếu không phải che chắn mũi tên giúp cho Thiên Anh cùng Bát Tấn, mà chỉ có một mình nó thì việc thoát khỏi đây không thành vấn đề. Đoàn 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 Bát Tấn được Thiên Lang che chở, không lo đám quỷ lùn bắn cung, nên thỏa sức mà tàn sát. Súng ở trong tay, đạn ở trong ba lô. Mỗi một phát súng vang lên là sẽ có 7-8 con quỷ lùn phải nằm xuống. Nếu có con nào tới gần thì ông bác sẽ dùng dị năng tiêu diệt luôn. Bát Tấn có khả năng tạo ra một thanh kiếm lửa, chỉ một chém dù là quỷ lùn tinh anh cũng phải chết. Xoẹt 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 riêng về phần Thiên Anh, lúc này hắn đang tận hưởng cảm giác chiến đấu. Súng năng lượng trên tay hắn lúc này phun ra một vòi lửa dài cả mét, đạn từ súng bay ra nhanh đến nổi mà hình thành nên một luồng đạn dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Có điều khi nhìn thấy là thấy một vệt sáng nối liền, chứ không phải là một đoạn sáng tách rời. Có được vũ khí tân tiến, lại còn có được khả năng bắn chính xác. Thiên Anh tàn sát toàn bộ những con quái vật dám tới gần. Bụt 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 đầu bọn quái vật nổ tung, thi thể không đầu vô lực nằm trên mặt đất. Mấy con chuồn chuồn biến dị cũng bị bắn hạ theo cách đó. Mặc dù bọn người Thiên Anh thể hiện ra sức mạnh vô song, đi tới đâu thì xác quái vật nằm la liệt đến đó, nhưng không có nghĩa bọn họ an toàn. Ngược lại bọn họ lúc này càng gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Do bọn họ tàn sát rất nhiều quái vật trong thời gian ngắn, khiến cho bọn quái vật kia chú ý Thiên Anh có thể cảm nhận được công kích dồn về phía bọn họ càng lúc càng nhiều. Trong đó có một số công kích cực kỳ nguy hiểm. Trên người bọn họ tuy có mặc áo giáp thật, nhưng mà mũi tên xương của mấy con quỷ lùn tinh anh không phải giả vừa. Nó có thể bắn xuyên qua được cả áo giáp. Nếu không phải có Thiên Lang dùng thân thể to lớn của bản thân che chắn cho hai người Thiên Anh cùng trọng tấn, có lẽ lúc này đây hai người kia đã thành thi thể rồi. Nhưng cũng vì che chắn cho hai người nên Thiên Lang bị thương khá nặng. Trên cơ thể của nó lúc này đang cắm không dưới 50 mũi tên. Máu từ bên trong vết thương không ngừng chảy ra, mỗi một bước đi đều có máu lưu lại. Bèo 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 bèo, ngay vào thời điểm bọn người Thiên Anh sắp thành công phá vòng vây thì có một cơn mưa tên đổ ập xuống. Thiên Anh gọi là cơn mưa tên cũng không quá, vì đợt bắn này phải có tới mấy ngàn mũi tên. Với khả năng bắn tên thiên bẩm của bản thân, đám quỷ lùn bắn rất hiếm khi hụt. Nếu không phải hôm nay trời gió lớn thì nhóm của Thiên Anh chắc chắn phải bỏ mạng ở đây. Phập 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 phập, mưa tên đổ ập xuống, có rất nhiều mũi tên bắn lên trên cơ thể ba người. Có điều đại bộ phận mũi tên đều bị chặn lại. Đỗ Luân cùng Bác Tấn đều có áo giáp bao kín toàn thân, những mũi tên bình thường không thể bắn xuyên qua. Có điều không thể bắn xuyên qua, nhưng khi bị nó bắn lên người, thì không khác gì bị ai đó cầm cục đá ném cho một phát, đau kinh hồn. Nhưng đáng sợ hơn là bên trong cơn mưa tên kia có ẩn chứa vô số những mũi tên của đám quái tinh anh. Thiên Anh cùng Bác Tấn mặc dù cố dùng cảm giác để né những mũi tên nguy hiểm nhưng mà né không hết. Phập 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 phập, Thiên Anh bị chúng bốn phát vào phần lưng, một phát vào bắp đùi, một phát vào bắp chân. Bác Tấn cũng không khá hơn đi nơi nào, ông bác bị chúng ba phát vào phần hông, hai phát vào hai bên bắp chân. Mũi tên mạnh đến mức mà xuyên qua cả áo giáp đâm xuyên vào bên trong. Bình thường bị dao cắt nhẹ vào tay đã đau thấy tổ tiên rồi, đằng này bị mũi tên đâm xuyên qua thì không cần phải nói cũng biết là đau cỡ nào. Nhìn về phía trước, Bát Tấn kiên định nói, cố lên cháu, cố gắng mà bước tiếp là có thể sống, đừng dừng lại. Thiên Anh ánh mắt kiên định vô cùng, hắn trải qua sinh tử cần kề không chỉ có lần đầu, nên dù bị thương hắn cũng không hoảng loạn. Đã vậy hắn vừa chạy còn giúp Bát Tấn bắn nát một phần của mũi tên đang cắm trên người bác, để cho bác ấy có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn. Bát Tấn cũng hành động tương tự, ông bác dùng liệt hỏa kiếm chém đứt toàn bộ phần bên ngoài của mũi tên cho Thiên Anh. Riêng về phần Thiên Lang thì bọn họ chịu, Thiên Lang rất cao lớn, bọn họ đứng mới đến bụng nó thì làm sao mà giúp đỡ được. Veo veo, sau một hồi đột kích, rốt cuộc nhóm người của Thiên Anh cũng phá vây thành công. Nhưng mà niềm vui sớm chẳng tày gang. vào lúc này lại có biến cố phát sinh. Vù 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 giống. Con chuồn chuồn vương cùng với hai con quỷ lùn cưỡi tê giác biến dị lại đuổi theo bọn họ. Về phần đám lâu nhâu thì vẫn mãi mê chiến đấu. Nhìn thấy cảnh này bác Tấn nghiến răng nói, khỉ thật, bọn nó lại đuổi theo. Bác ở lại chăn bọn nó, cháu với Thiên Lang đi trước đi. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác gia chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh Tồn Trong Tận Thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện con. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 99, kết hợp chương 99, kết hợp rèn ngay vào thời điểm Bác Tấn muốn ở lại đoàn hậu, ngăn cản bọn quái vật để cho Thiên Anh cùng Thiên Lang có thời gian chạy trốn, thì tiếng động cơ bất ngờ vang lên trong đêm tối. Nghe được thanh âm động cơ, cả ba người Thiên Anh, Bác Tấn cùng Thiên Lang đều nhìn qua. Rất nhanh ở trong tầm mắt bọn họ xuất hiện thân ảnh của Á Ly Xạ cùng một chiếc xe trượt tuyết. Tốc độ di chuyển của chiếc xe trượt tuyết rất nhanh. Không mất vài giây thì nó đã đi qua phía bên này. Không có nhiều lời dư thừa, Bác Tấn cùng Thiên Anh dùng ánh mắt trao đổi với nhau một chút, sau đó bọn họ khẽ gật đầu. Tiếp đó Thiên Anh cùng Bác Tấn đều lên xe trượt tuyết, về phần Thiên Lang chạy đi hướng khác. Bọn họ tách ra thì đám quái vật phía sau cũng tách ra. Hai con thủ lĩnh bộ lạc quỷ lùn đuổi theo Thiên Lang, còn con chuẩn chuẩn vương thì đuổi theo nhóm người Thiên Anh. Tốc độ của những kẻ đuổi theo rất nhanh. Có điều tốc độ chạy trốn của bọn người Thiên Anh không hề chậm, hai bên ngang ngửa nhau. Ngồi ở bên trên xe trượt tuyết, Thiên Anh nổ ra một búng máu, sau đó hắn nhìn Á Lỵ Xạ hỏi, sao mà biết bọn tôi gặp chuyện mà tới đây? Á Lỵ Xạ đang phóng như bay, ở bên thai gió tuyết rít gào, nên không nghe rõ những gì mà Thiên Anh hỏi. Cô nàng hỏi lại, ông nói cái gì kia? Nói lại đi tôi không rõ. Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười, hắn nói, thôi không có gì, bà tiếp tục lái xe đi. Đúng vào lúc này Bác Tấn ở phía sau nói, hình như con chuẩn chuẩn vương kia không có ý định tha cho chúng ta đâu cháu, phải tìm cách giết nó. Thiên Anh nhẹ gật đầu. Hắn nói, cháu đang đợi thân thể khôi phục lại một chút sau đó sẽ xử lý nó. Có điều do lớn thế này cháu sợ khó mà giải quyết được nó trong một lần. Thiên Anh dù có khả năng bắn súng vô cùng lợi hại, nhưng do lớn thế này, lại thêm con chuẩn chuẩn vương rất tinh danh. Hắn sợ không thể hạ được con kia trong lần đầu tiên. Bác Tấn ngồi ở phía sau nói, bác có khả năng làm chậm tốc độ di chuyển của nó, chỉ cần hai ta kết hợp đủ tốt thì có thể xử lý nó. Nhưng phải đợi bác khôi phục thêm vài phút đã. Thân thể này có chút không chịu được rồi. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn cũng hiểu rõ tình trạng của Bác Tấn. Dù sao hắn cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Sau trận đột kích, tay hắn đã bắt đầu tê do bắn súng quá lâu. Vũ khí hắn sử dụng có uy lực rất lớn, nhưng bên cạnh đó là độ giật của nó cũng không nhỏ chút nào. Chỉ là súng rung thôi mà lòng bàn tay của hắn đã rách ra, máu chảy tùm lum. Nhưng thực ra chuyện này chỉ là bình thường mà thôi. Cái quan trọng là hắn bị mấy mũi tên bắn lên trên người. Mấy thứ kia hạn chế rất lớn khả năng hoạt động của hắn, chỉ hơi cử động một chút lập tức đau tới chảy cả nước mắt. Nếu không phải Thiên Anh là một sát thủ, còn Bác Tấn là một quân nhân thì không cách nào chịu đựng được loại đau đớn khủng khiếp này. Trong lúc nghỉ ngơi, hai bác cháu cùng nhau tính toán làm sao để hạ gục con chuồn chuồn vương đang đuổi theo ở phía sau. Bác Tấn không có che giấu gì cả, ông bác nói cho Thiên Anh biết về khả năng thức tỉnh của bản thân. Hơn nữa còn nói rất chi tiết để có sự kết hợp hoàn mỹ. Từ điểm này có thể thấy Bác Tấn tin tưởng Thiên Anh như thế nào. Thiên Anh nhận được sự chân thành thì cũng đáp lại bằng sự chân thành, hắn cũng nói rõ khả năng của hắn cho Bác Tấn hiểu. Sau khi song phương đã hiểu lẫn nhau, tiếp đó Bác Tấn vạch ra kế hoạch. Thiên Anh không thể phủ nhận, Bác Tấn từng là người chỉ huy đánh ở biên giới nên khả năng thiết lập kế hoạch cực kỳ chu toàn. Tấn công có đến vài phương pháp tùy thuộc vào tình hình. Phương án rút lui cũng có, đến cả phương anh hy sinh một hoặc hai người để người thứ ba chạy trốn cũng có. Sau khi hai bác cháu đã tính toán xong, tiếp đó cả hai bắt đầu xem lại vũ khí của bản thân, nhìn xem có vấn đề gì hay không. Trong quá trình Thiên Anh xem lại vũ khí thì phát hiện hộp cung cấp năng lượng xuất hiện vấn đề. Tinh thạch của mấy con biến dị thú xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, ánh sáng mà nó phát ra cũng trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Thấy vậy Thiên Anh liền lấy ra một tinh thạch cấp 5 cùng một viên cấp 6 thay vào. Có điều ngay vào lúc này Mít đặt lại lên tiếng, tinh hạch không thích hợp, không nên thay vào. Vũ khí của anh đang sử dụng chỉ thích hợp với các loại biến dị thú cấp 5 mà thôi, không tương thích với tinh thạch biến dị cấp 6. Với anh không cần phải thay đổi, ba viên tinh thạch kia vẫn còn có thể dùng một thời gian nữa, dư sức để anh kết liễu địch nhân phía sau. Thiên Anh nghe vậy thì không thay nữa. Hắn lúc này hỏi Mít Đặc xem con quái vật phía sau có điểm yếu ở đâu. Nghe hắn hỏi thì Mít Đặc lập tức cung cấp cho hắn một điểm yếu chí mạng mà đến hắn cũng không ngờ tới. Theo như Mít Đặc nói, con quái vật đang đuổi theo bọn họ kia biến dị cấp 6, loại hình xương cốt. Cơ thể nó có bộ xương vô cùng phát triển, đặc biệt là phần đầu. Cho dù là dùng súng năng lượng nếu không bắn trúng điểm yếu của nó cũng rất khó tiêu diệt. Có điều kết cấu xương của nó bị lỗi ở phần đầu cánh bên phải, chỉ cần bắn trúng điểm đó lập tức vô hiệu hóa được khả năng bay lượn của nó. Trong quá trình nói chuyện cùng Mít Đặc, Thiên Anh chủ yếu lắng nghe, sau đó ghi nhớ lại những gì mà Mít Đặc nói. Rất hiếm khi thấy hắn hỏi lại. Thời gian trôi qua, khi khoảng cách song phương đã bị rút ngắn còn một cây số thì Bác Tấn nói với Á Lỵ Xạ, dừng xe đi Bãi Lam. Á Lỵ Xạ nghe vậy lập tức dừng xe lại, Thiên Anh cùng Bác Tấn lúc này từ trên xe bước xuống. Tiếp đó Thiên Anh dùng chính chiếc xe trượt tuyết làm giá đỡ. Cùng thời điểm này Mít Đặc bắt đầu hỗ trợ Thiên Anh thiết lập đường bắn giả lập, thiết lập ảnh hưởng của môi trường đến đường đạn, giả lập cách di chuyển của địch nhân. Vốn Thiên Anh đã giỏi rồi, giờ còn thêm một đống hỗ trợ khiến hắn trở thành một tay thợ săn cực kỳ đáng sợ. Thiên Anh mắc cỏ, có điều súng năng lượng ở chế độ bắn từng viên khi giữ cột thì viên đạn không bay ra, mà lúc này là thời điểm tích lũy năng lượng. Các hạt năng lượng bên trong trời đất nhanh chóng tụ tập lại vào bên trong súng năng lượng, khiến cho nó sáng lên. Tầm 5 giây khi năng lượng đã đạt tới giới hạn cực đại thì Thiên Anh thả cỏ. Vèo. Súng năng lượng khai hỏa, một ngọn lửa tầm 7 mét phun ra khỏi nòng súng. Sức mạnh tàn dư từ nòng súng lan tràn ra bốn phương tám hướng khiến cho bông tuyết bay múa. Giống. Cùng thời điểm này con chuồn chuồn vương giống lên một tiếng thế lương, một bên cánh của nó lúc này bị bắn gãy. Mất một bên cánh nó không còn đủ sức để bay trên không được nữa. Cả thân hình to lớn của nó lao thẳng xuống mặt đất. Bác Tấn nhìn thấy cảnh này thì vui mừng quá đỗi. Ông bác không cho rằng Thiên Anh có thể bắn hạ được thứ kia. Nếu như có thể bắn hạ được nó thế này thì mọi chuyện liền đơn giản hơn rất nhiều. Cầm theo liệt hỏa kiếm, ông bác như một chiến binh xông về phía trước. Người bình thường nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của con chuồn chuồn vương thì sợ mất mặt rồi. Nhưng ông bác kia một chút cũng không sợ, ngược lại còn có gì đó hưng phấn. Đây có lẽ là do nhiều nằm ở trên chiến trường đúc kết mà thành, để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác ra chương đều đặn. Trong quá trình đọc chuyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ chuyện thì nhắn tin ở phần bình luận, tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh Tồn Trong Tận Thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 100, nhặt về một mạng. Chương 100, nhặt về một mạng kép. Ầm. Con chuồn chuồn vương biến dị tuy đã bị bắn gãy một bên cánh, không cách nào bay lượn ở trên không, nhưng mà nó không vì vậy mà đánh mất sức chiến đấu. Ở trên mặt đất nó vẫn vô cùng hung mãnh, chỉ có điều độ linh hoạt của nó không bằng mà thôi. Bác Tấn cầm theo liệt hỏa kiếm tiến lên, nhưng chưa lại gần đã bị nó dùng cánh tấn công. Con chuồn chuồn vương biến dị dùng cánh quét về phía Bác Tấn, tốc độ của cú quét kia nhanh kinh dị. Nó tạo thành một vệt sáng màu tím kéo dài. Cũng may Bác Tấn có thân pháp linh hoạt, khi cánh của con chuồn chuồn vương biến dị vương chém tới thì bác cũng kịp thời nằm xuống tuyết, may mắn tránh qua một kích tuyệt mệnh của con chuồn chuồn vương biến dị. Nhưng do hoạt động mạnh nên vết thương trên người Bác Tấn tái phát, khiến cho sắc mặt ông bác trở nên cau có. Mèo. Tránh được cú quét cánh của con chuồn chuồn vương biến dị, Bác Tấn cầm liệt hỏa kiếm trong tay ném về phía đầu nó. Phập. Liệt hỏa kiếm sắc bén dị thường, nó có thể dễ dàng đâm vào bên trong đầu của con chuồn chuồn vương biến dị. Con chuồn chuồn vương biến dị bị đau, lúc này trở nên điên cuồng. Trong cơn quay cuồng, con chuồn chuồn vương biến dị bắt đầu phun ra khói tím. Cũng không biết loại khói kia là gì, nhưng nó rất đáng sợ. Nó ngấm vào trong tuyết lập tức để cho tuyết trắng biến thành màu tím, nhìn từ xa cứ giống như mạch máu vậy. Ở gần đó có một cây cột điện lớn bị đổ ngang, nay bị khói tím kia bám vào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cây cột điện kia liền giống như một đống bụi mịn rơi xuống. Thiên Anh nhìn thấy vậy thì hét, lùi. Bác Tấn không hề do dự liền lùi về sau, có điều khi lui lại ông bác kia còn ném một quả cầu lửa về phía con chuồn chuồn vương biến dị. Phừng. Ầm. Khói tím chạm vào ngọn lửa kia thì giống như khí gas bốc bắt lửa vậy. Một cột lửa bao trùm phạm vi 400-500 mét xuất hiện, cột lửa cao đến cả cây số. Không ai lường được khói tím kia sẽ bắt lửa, nên khi cột lửa xuất hiện thì mọi người đều vô cùng bất ngờ. Trong số mọi người, Thiên Anh phản ứng nhanh nhất, hắn bỏ lại khẩu súng kéo Á Lì Xạ qua một bên, sau đó nằm đè lên trên cô nàng. Chỉ sau khoảng một giây khi hắn nằm đè lên trên người Á Lì Xạ, ngọn lửa khủng khiếp kia đã bao trùm toàn bộ nơi này. Chiếc xe trượt tuyết của bọn họ dùng để di chuyển lúc trước lập tức nổ tung. Ầm. Chiếc xe kia nổ bay lên trên bầu sau đó rơi xuống, cũng may chiếc xe kia không có rơi trúng người Thiên Anh cùng Á Lì Xạ. Bằng không Thiên Anh xong đời rồi. Ngọn lửa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng hậu quả nó để lại thì vô cùng khủng khiếp. Ở trung tâm của ngọn lửa, con chuồn chuồn vương biến dị lúc này đã nằm co giật trên mặt đất, trong miệng còn không phun ra ngọn lửa. Càng hoảng loạn, con chuồn chuồn vương biến dị càng phun ra nhiều khói tím, càng phun ra nhiều khói tím lửa cả lớn. Tuần hoàn ác tính lặp đi lặp lại đã giết chết con chuồn chuồn vương biến dị. Về phần những người khác cũng không sống khá giả hơn. Bác Tấn dù phản xạ rất nhanh, đã kịp nằm xuống nhưng nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cho ông bác ngất đi trong vài giây. Có điều may mà ông bác lại nắm giữ hỏa hệ dị năng, nên chỉ bị thương nhẹ. Ở trong số mọi người chỉ có Thiên Anh là bị thương nặng, dù ở bên ngoài có mặc áo bảo vệ, những ngọn lửa vẫn khiến cho phần phía sau lưng của hắn bị cháy xém. Nếu không phải nhiệt độ hôm nay âm đến hơn 60 độ, rất có thể vừa rồi Thiên Anh đã mất mạng, mà không phải chỉ là bị bỏng nặng ở phần lưng. Á Lì Xạ thì may mắn hơn, nàng ở sâu bên trong lớp tuyết, còn được Thiên Anh ở trên che chắn, nên khi ngọn lửa khủng khiếp tràn qua nàng chỉ hơi khó chịu do không có oxy để thở, ngoài ra không có vấn đề gì cả. Nhìn thấy Thiên Anh đã ngất đi, Á Lì Xạ lòng đau nhói. Có điều nàng cũng khóc, nàng biết khóc cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ phải làm sao đưa Thiên Anh trở về nhà sớm nhất có thể, mới là việc nên làm. Từ mặt tuyết đứng dậy, Bác Tấn lúc này không có đi nhìn xem con chuồn chuồn vương biến dị thế nào, mà đi qua bên phía Thiên Anh đang nằm xem hắn ra sao. Ngồi xuống bên cạnh Thiên Anh, Bác Tấn kiểm tra một chút lập tức đưa ra kết luận, ông bác nói, sốc nhiệt nên bị ngất, phần lưng phía sau bị bỏng nặng, phải sớm đưa trở về trị liệu. Bé Lam, cháu đặt Thiên Anh lên lưng bác, để bác cóng nó trở về. Á Lì Xạ lúc này đã đứng dậy, cô nàng nhìn Bác Tấn nói, việc con cậu ấy để cháu làm, bác giỏi chiến đấu thì nên cầm súng chiến đấu. Với cháu không yếu như bác nghĩ đâu. Hồi trước cháu con cậu ấy từ khu quân sự vệ nhà được kia mà, bây giờ ăn thua gì. Vừa nói Á Lì Xạ vừa nhờ Bác Tấn đặt Thiên Anh lên lưng, sau đó bước chắc tiến về phía trước. Bác Tấn thấy vậy thì trong mắt không khỏi hiện lên sự tán thưởng. Cô bé này nhìn như nhược nhưng thực ra rất cứng cỏi. Không có thời gian để cảm thán, Bác Tấn lúc này quay lại ôm lấy khẩu súng năng lượng của Thiên Anh sau đó đuổi theo Á Lì Xạ. Về phần con chuồn chuồn vương biến dị thì bị bỏ lại. Hiện tại ưu tiên mạng sống trước, những thứ khác không quan trọng. Phải nói ban đêm có rất nhiều loại biến dị thú ăn thịt xuất hiện, không chỉ có trên mặt đất mà còn ở trên trời, bên dưới lòng đất cũng có. Đi được 200-300 mét lại đụng phải một vài con, đôi khi là cả đàn. Cũng may vị trí giao tranh cùng con chuồn chuồn vương ở gần căn cứ, nên đi bộ gần 2 tiếng thì bọn họ đã về với căn cứ. Thực ra nếu không phải trời có tuyết lớn, lại còn có quái vật thì bọn họ đã về sớm hơn rồi. Khi ba người quay trở về được một lúc, thì Thiên Lang cũng quay trở về. Khi nó quay trở về còn mang theo xác của một tên tù trưởng bộ lạc nữa. Đi vào bên trong căn cứ, Alisa lập tức đưa Thiên Anh vào trong phòng đặc biệt để hồi sức cấp cứu. Bác Tấn cũng biết về y thuật nên cũng vào bên trong. Khi đi vào trong này, bác Tấn nhìn thấy có hai người đang trong bể kính thì có phần kinh ngạc. Ông bác bình tĩnh hỏi, hai người này là ai vậy? Alisa cũng không giấu làm gì, nàng nói, bọn họ là hai người mà cháu cùng với Thiên Anh cứu về từ kho vũ khí quân đội. Nhưng sau khi khỏe lại thì hai người này lại có ý đồ xấu. Nếu bác không tin thì còn có băng ghi hình đấy. Cháu còn chưa có xóa đâu. Bác Tấn sống đến từng tuổi này rồi, đều đã sắp thành tinh. Làm gì có chuyện không phân biết một người nói dối hay là không. Nên nhớ ông bác từng là lãnh đạo của cả chiến khu phía Bắc. Đây là một người tầm cỡ, không phải người tầm thường. Nên khi nghe Ả Lì Sạ nói đến việc xem bằng ghi hình thì ông bác nói, không cần, bác tin ở nhân phẩm hai đứa bọn cháu. Ả Lì Sạ nghe vậy thì mỉm cười, tiếp đó hai người cùng nhau giúp đỡ Thiên Anh. Lần này Thiên Anh bị thương rất nặng, xương sọ bị rạn nứt, trên người lại có 4-5 mũi tên. Có một mũi đâm trúng dạ dày, xương gãy, sốc nhiệt, mất máu nghiêm trọng. Cũng may hắn không phải người bình thường, bằng không xong đời rồi. Sau khi trị thương cho Thiên Anh xong thì tới lượt Bắc Tấn, và cuối cùng vẫn là Thiên Lang. Đây cũng không phải là không coi trọng Thiên Lang, mà là bàn về sức chịu đựng thì Thiên Lang là đỉnh nhất. Nó tuy bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Về phần hai người khác nếu không được cứu giúp kịp thời thì sẽ chết. Trong khi Ả Lì Sạ giúp đỡ Thiên Lang thì Gia Nghĩa cũng ra sức phụ giúp. Thằng bé rất lanh lợi cũng rất khéo tay. Ả Lì Sạ chỉ nói một lần thì nó liền đã hiểu việc. Thành ra quá trình trị liệu cho Thiên Lang lại nhẹ nhàng nhất, để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác ra chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh Tồn Trong Tận Thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 101, thu hoạch chương 101, thu hoạch 4 giờ sáng. Trong khi mọi người còn đang ngủ thì Thiên Lang lại tỉnh dậy đi ra bên ngoài. Mặc dù nó đi rất nhẹ nhàng nhưng rốt cuộc vẫn bị Bé Thanh phát hiện. Nhìn thấy Thiên Lang rón rén di chuyển, Bé Thanh đi tới gần nó sau đó hỏi, đang bị thương lại muốn đi đâu đó. Thiên Lang thấy đồng bọn của mình xuất hiện thì nói, đi mang xác của con chuồn chuồn vương biến dị về, chứ để ở ngoài đó béo lũ biến dị thú khác. Đừng ở nhà đi, náo đi một mình thôi. Bé Thanh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, nó nói, ừm. Náo đi nhớ mang theo thiết bị liên lạc, có gì bất chắc còn để liên lạc. Thanh ở nhà bảo vệ mọi người. Thiên Lang gật đầu nở nụ cười cười vui vẻ. Tiếp đó nó mang theo chiếc vòng cổ liên lạc rồi rời khỏi căn cứ bên dưới lòng đất. Ở bên ngoài, càng về gần sáng thời tiết càng dễ chịu hơn, nhiệt độ lúc này chỉ còn âm gần 20 độ. Đối với Thiên Lang mà nói nhiệt độ thế này rất dễ chịu. Sau khi đi ra bên ngoài nó liền hướng về khu vực mà Thiên Anh cùng với con chuồn chuồn vương giao chiến. Trên đường đi nó gặp không ít thú bị dị cản đường. Nhưng thân là bá chủ của khu vực này, nên chỉ cần những con có trí khôn đều sẽ né tránh Thiên Lang. Thiên Lang tuy chỉ là thú biến dị cấp 4, nhưng có được trí tuệ siêu việt thú biến dị bình thường, lại còn thức tỉnh 3 năng lực, khiến cho những con thú biến dị cấp 5, cấp 6, thậm chí là cấp 7 nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng. Do đại bộ phần thú biến dị cấp cao đều né tránh Thiên Lang, nên những con tấn công nó đều chỉ là mấy con biến dị thú cấp thấp như heo rừng dung nham, chó sói băng giá, biến dị nhân hay người cây. Đối với cái đám lâu la kia thì Thiên Lang không mấy để tâm, dù sao tấn công bọn nó không thể đánh xuyên qua phòng ngự Thiên Lang. Đừng nói chỉ có vài con mà cả đàn hàng ngàn con cũng không thể làm gì được nó. Vèo 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 vèo, khác với bọn người Thiên Anh sẽ rất vất vả khi di chuyển trong tuyết dày, riêng Thiên Lang thì khác. Mặc dù lớp tuyết dày cả 2-3 mét, nhưng nó vẫn có thể di chuyển một cách dễ dàng. Kỳ quái nhất chính là Thiên Lang rất nặng, nó nặng cả chục tấn chứ không ít. Nhưng khi di chuyển ở trên tuyết chỉ để lại những vết chân rất đông. Thời gian qua nhanh, không qua bao lâu Thiên Lang đã tới được khu vực giao tranh giữa nhóm người Thiên Anh cùng con chuồn chuồn vương. Khi nó đến đây thì con thú vương biến dị kia đã chết. Ở xung quanh nó lúc này là rất nhiều sói tuyết biến dị, đám kia lúc này đang cố gắng cắn rách lớp da bên ngoài của con chuồn chuồn vương. Nhưng do trong đàn sói chỉ có một con cấp 4, 8 con cấp 3, 26 con cấp 2 nên việc xé xác con chuồn chuồn vương là điều bất khả thi. Có điều bọn sói kia cũng rất khôn, thấy cắn da không được bọn nó lúc này chui vào trong miệng con chuồn chuồn vương, đồng thời ăn từ phần hậu môn ăn lên. Dù sao hai địa phương kia thịt rất mềm, nhưng mà hai địa phương kia lại khá nhỏ, chỉ vừa cho một con sói chui vào, thành ra chỉ có hai con được ăn, còn lại thì ở bên cạnh đứng nhìn. Gừ 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 gừ, ngay vào thời điểm Thiên Lang di chuyển đến khu vực này thì đàn sói lập tức phát hiện ra, ngay lập tức cả đàn liền sù lông, nhe nanh đe dọa Thiên Lang. Thiên Lang nhìn thấy đàn sói biến dị đang cảnh cáo chính mình thì không chút sợ hãi. Nó lúc này không có thị uy lại mà trực tiếp nhào lên tan xé. Gào 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 gào, mấy con sói biến dị cấp 1 mỗi con cũng đều nặng hơn tạng, con cấp 2 thì vài tạng, con cấp 3 thì nặng cả tấn, con cấp 4 cũng ngang ngửa Thiên Lang. Nhưng mà sức mạnh giữa đôi bên là hoàn toàn khác nhau. Thiên Lang nhảy vào bên trong đàn sói, miệng thì cắn, chân thì cào. 5 giây giao tranh đã có 2 con cấp 3 bỏ mạng, vài chục con cấp 2 cùng cấp 1 chết mất xác. 2 con cấp 3 thì bị thiên lang cắn đứt đầu, mấy con cấp 2 thì bị nó tát cho vỡ sọ. Về phần đám cấp 1 nhào lên tấn công đều bị gai cứng trên cơ thể nó đâm chết. Con sói đầu đàn nhìn thấy cảnh này thì hú lên một tiếng. Hú. Đàn sói biến dị vốn còn muốn tấn công thiên lang, nhưng sau khi nghe tiếng hú thì dừng lại. Bọn nó từ từ lùi về sau, vừa lùi vừa cảnh giác nhìn thiên lang. Thiên lang thấy bọn nó có ý định rút lui thì cũng không có cản lại. Dù sao trên người của nó đang có thương thế, nếu không phải chiến đấu thì tốt hơn. Có điều nếu bọn kia cứng đầu không chịu đi nó cũng không ngại làm thịt cả lũ. Hú. Con sói đầu đàn nhìn về phía thiên lang hú lên một tiếng biểu thị đã thua cuộc. Tiếp đó nó dẫn theo những con sói khác ở trong đàn rời đi. Thiên lang cũng không để ý tới bọn nó, lúc này cắn ngang người còn chuẩn chuẩn vương sau đó tha về căn cứ. Nhìn cảnh nó tha con chuẩn chuẩn vương nhìn không khác gì mấy con chó nhà mà hay bắt gà. Trên đường quay trở về thiên lang tiếp tục bị đám thú biến dị khác đến làm phiền. Có điều nó không quan tâm, cứ mặc để đám kia trèo lên người nó cắn xé. Thiên lang tính cả rồi. Đợi mang con chuẩn chuẩn vương này về căn cứ, sau đó lại làm thịt cái bọn mất dạy đang ở trên người nó sau. Bốn cái bọn này giờ chẳng đáng làm thức ăn cho nó nữa, nhưng nghe nói ông bác già lại cần bọn này, nó mang về cho ông bác già kia xem như làm quà. Thời gian qua nhanh, khi thiên lang quay trở về căn cứ thì cũng là lúc trời sáng. Khi nó quay trở về thì mọi người đã đứng đợi nó ở bên ngoài cửa hầm của căn cứ rồi. Trong số mọi người chỉ có Gia Nghĩa không biết thiên lang lợi hại. Nên khi thấy đám thú biến dị linh cậu đang đeo bám ở trên cơ thể thiên lang thì lo lắng không thôi, thằng bé giật ống tay áo bác Tấn nói, ông ơi, nhanh cứu thiên lang, không nó chết mất. Bác Tấn nghe vậy thì nở nụ cười, ông bác xoa đầu thằng cháu, sau đó từ tốn nói, không cần phải lo lắng, thiên lang sẽ không bị sao cả. Đám thú biến dị kia chỉ giống như đang gãi ngứa cho nó thôi. Nếu như còn chưa từng chứng kiến sức phòng ngự khủng khiếp của thiên lang thì có lẽ bác Tấn sẽ cảm thấy lo lắng. Nhưng hôm qua tận mắt nhìn thấy khả năng phòng ngự đáng sợ của nó, bác Tấn liền không lo nữa. Những loại thú biến dị cấp thấp kia hoàn toàn không có khả năng gây ra nguy hiểm với thiên lang, cho dù là nó đang bị thương đi chăng nữa. Ầm. Phập phập phập, thiên lang bỏ con chuồn chuồn voi xuống mặt đất, sau đó sù lông. Những gai nhọn như những thanh kiếm tẩm độc đâm xuyên qua cơ thể đám linh cẩu. Sau khi gai nhọn thu lại thì cũng là lúc mà đám linh cẩu biến dị rơi xuống mặt tuyết. Bịch 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 bịch, nhìn thấy mấy chục con linh cẩu biến dị nặng cả tạ rơi xuống mặt tuyết, máu tươi văng tung tóe nhiễm đỏ cả mặt tuyết thì ra nghĩa mắt tròn mắt dẹt, thằng bé há hốc miệng ra. Bộ dạng kinh ngạc của độ. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm, mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác gia chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh tồn trong tận thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 102, phát hiện cổ vật thứ 2. Chương 102, phát hiện cổ vật thứ 2. Đi tới bên cạnh thiên lang, ạ lì xạ có phần lo lắng hỏi, ra ngoài có đụng phải thú biến dị cấp cao không? Đang bị thương mà còn chạy đi nữa. Làm mọi người ở nhà lo lắng. Thiên lang nghe răng cười nói, không sao hết, ở gần đây không có thú biến dị cấp cao. Chỉ có vài con cấp 3 cấp 4 thôi. Mà mọi người không nghỉ ngơi đi, làm gì mà đi ra ngoài này sớm vậy? Bác Tấn lúc này đi lên phía trước nói, người của bác sắp qua bên này, nên bác ra ngoài này trước để đón bọn họ. Không thiên lang tưởng địch nhân lại ăn thịt bọn họ thì khổ. Mà chút nữa người của bác tới thì thiên lang đừng nói chuyện nhé. Việc thiên lang có thể nói chuyện là chuyện trọng đại, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài được. Á Lì Sa mặc dù biết nguyên nhân rồi nhưng lúc này vẫn hỏi, cô nàng giả vờ ngây thơ nói, sao vậy bác? Đó là chiến hữu của bác mà, có phải người ngoài đâu. Bác Tấn bị bộ dạng ngây thơ dễ tin người của Á Lì Sa lừa gạt, nên lúc này giải thích, người của bác Niu Sa hữu tạm, không phải ai cũng son sắt một lòng vì nước vì dân. Những người kia cũng không được giống như cháu cùng thằng anh. Bọn kia tư lợi cá nhân rất nặng, hơn nữa toàn là những kẻ sẵn sàng đâm sau lưng người khác. Nếu không phải tình thế bắt buộc bác cũng sẽ không dùng loại người như vậy. Ạ Lì Xạ lúc này tiếp tục đóng giả cô gái ngây thơ trong sáng, cô nàng có phần khẩn trương hỏi, thế lát nữa phải làm sao ạ? Bác Tấn thấy Ạ Lì Xạ khẩn trương thì nói, không cần khẩn trương. Lát nữa cháu không cần nói gì cả, chỉ cần đứng ở bên cạnh thiên lang quan sát là được. Với cháu cũng không được tỏ thái độ thân thiết với bác cùng Giang Nghĩa, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Cháu hiểu ý bác chứ? Ạ Lì Xạ nghe vậy thì gật đầu. Lúc này bác Tấn lại nhìn qua Giang Nghĩa nói, những gì lúc trước ông căn dặn cháu còn nhớ không? Giang Nghĩa nghiêm túc gật đầu nói, vâng, cháu nhớ rõ rồi ạ. Bác Tấn nhẹ xoa đầu Giang Nghĩa nói, tốt lắm, sau này cháu đi theo ông. Giang Nghĩa nghe vậy thì vui lắm, nó lúc này ông lấy bác Tấn cười tít cả mắt. Tuy hai người không có quan hệ máu thịt gì cả, nhưng từ hôm qua, khi bác Tấn liều cả tính mạng cứu Giang Nghĩa thì thằng bé đã xem ông bác như người thân nhất rồi. Khác với người lớn thường hay lật lọng, lấy oán báo ân. Trẻ con thì khác, ân đền oán trả vô cùng sòng phẳng. Không có chuyện bọn nó lật lọng, trừ khi vì một nguyên nhân sâu xa nào đó. Nhưng mà trường hợp như thế vô cùng hi hữu. Trong khi bác Tấn đợi người của mình tới thì Á Lì Xạ cùng với Thiên Lang lại đang tranh thủ xẻ thịt con tộc trưởng người lùn, cùng với con chuồn chuồn vương biến dị. Trong khi xẻ thịt con chuồn chuồn vương, Thiên Lang đột ngột lên tiếng, nó cảm thấy con này khá giống con nhện thành tinh ở dưới khu nghiên cứu. Nó vô cùng thông minh, đã vậy còn có năng lực đặc biệt nữa. Nó nghi ngờ nó có mang trong cơ thể thứ cổ vật kỳ quái kia. Á Lì Xạ đang ở bên cạnh phụ giúp, nghe được lời này của Thiên Lang thì rất kinh ngạc, nàng nói, đây là lý do vì sao mà tiểu lang vừa khỏe liền đi ra ngoài ạ? Thiên Lang nhẹ gật đầu nói, ừm. Chủ nhân rất áp lực việc nâng cao thực lực, chủ nhân lúc nào cũng cố gắng tăng cường thực lực để bảo vệ mọi người, nhưng số của chủ nhân không may. Đến nay cũng chỉ biến dị 2 lần, đã vậy còn không thức tỉnh năng lực. Nên áo muốn giúp chủ nhân tăng cường sức mạnh, để chủ nhân cũng có thể vui vẻ. A Lì Sa nghe được lời này thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Nở một nụ cười tươi như hoa, A Lì Sa nói, ui cha, tiểu lang thương chủ nhân vậy, thế có thương chị không? Chị mới biến dị có 1 lần này, còn chưa có thức tỉnh năng lực nữa. Thiên lang đang cắn xé con chuồn chuồn vương nghe vậy thì khựng lại, nó nhìn qua A Lì Sa, quan sát nàng một hồi rồi nói, chị tham lam quá rồi. Chị đã giỏi về nghiên cứu như vậy rồi, còn muốn có thêm sức mạnh nữa. Chủ nhân nói người tham lam thường sống không tỏ đâu. Ản Sa nghe vậy thì gõ lên đầu thiên lang một cái, có điều thiên lang thì không bị làm sao, còn tay của A Lì Sa thì chảy máu. Úi ra, đau quá. Thiên lang bất đắc dĩ nói, tự dưng đánh náo làm chi để rồi bị thương, giờ còn kêu nữa. A Lì Sa lườm thiên lang, sau đó tức giận nói, tiểu lang với chủ nhân của tiểu lang đáng ghét giống hệt nhau, học cái gì tốt không học toàn học cái xấu. Thiên lang nghe vậy thì nết môi để lộ nụ gian xảo, có điều nó chỉ cười thôi cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp đó nó bắt đầu tập trung vào việc phanh thây con chuồn chuồn vương. Phải nói con chuồn chuồn vương có một kết cấu xương vô cùng đặc biệt, ở bất kỳ một bộ phận yếu hại nào bên trong cơ thể nó đều phát triển một lớp xương bảo vệ xung quanh. Mà xương của nó không cứng, ngược lại rất mềm, đã vậy còn vô cùng đàn hồi. Nhìn nó tuy yếu đuối nhưng thiên lang phải rất gắng sức để cắn thủng được một lỗ trên những tấm xương kia. A Lì Sa thấy cảnh này thì lập tức lấy ra một mẫu xương cho vào túi cất cẩn thận, đợi khi nào có thời gian sẽ tiến hành nghiên cứu sau. Đúng vào lúc này thiên lang đột nhiên nói, chị Lam xem cái gì đây này? A Lì Sa nghe vậy lập tức đi qua chỗ của thiên lang. Khi đến gần thì thiên lang há miệng nhả ra một thứ gì đó nhìn giống như cây tầm gửi, nó có rất nhiều mắt cũng như xúc tu. Mới nhìn nó khá là đáng sợ. Nhưng A Lì Sa thì khác, nàng đã có thời gian dài nghiên cứu cổ vật, nên khi nhìn thấy thứ này thì hai mắt lập tức sáng lên. Cô nàng vui vẻ nói, thật không ngờ lại tìm thấy một cái nữa, tiểu lang quả thật là giỏi. Cảm giác của em chính xác thật đấy. Thiên lang nghe vậy thì cười nói, nó chỉ là thấy bọn nó có điểm chung lên suy đoán chứ không có chắc chắn. A Lì Sa vừa cầm cổ vật đang dính đầy máu kia, vừa quan sát vừa hỏi thiên lang. Tiểu lang thấy bọn nó có điểm gì giống nhau? Thiên lang lúc này đáp, bọn nó đặc biệt không danh, đã vậy còn nắm giữ một số năng lực rất đặc. Giống như con nhện chúa chẳng hạn, nó có khả năng quan sát vô cùng tài tình. Còn con chuồn kia thì bị tên bắn không bị làm sao cả. Nhưng mà ngáo có một điểm không rõ. A Lì Sa nhìn qua thiên lang hỏi, tiểu lang có điểm nàng không rõ? Thiên lang làm bộ khó hiểu nói, làm sao mấy thứ lợi hại này lại ở bên trong cơ thể bọn nó được? Tại sao không phải là ở trong cơ thể nhân loại? A Lì Sa nghe vậy thì cười nói, đây là tham vọng của nhân loại, muốn tạo ra một sinh vật nắm giữ trí tuệ cũng như sức mạnh siêu việt, đồng thời khống chế nó, sau đó gián tiếp khống chế toàn bộ biến dị thú. Thiên lang có cái hiểu cái không, nó gật đầu nói, thật phức tạp chị nhỉ, mà kệ đi, bây giờ cái này là của chủ nhân rồi. Mà để ngáo xem bên trong cơ thể tên tù trưởng có cái gì không? A Lì Sa thấy vậy thì nhẹ cười, nàng nói, vậy tiểu lang tiếp tục tìm kiếm đi, chị đi qua bên phía Thiên Anh. Nhìn xem hắn thế nào, tiện thể nghiên cứu thứ này luôn. Thiên lang nghe vậy thì đáp, vâng ạ. Dứt lời A Lì Sa liền đi qua bên phía phòng đặc biệt, nhìn xem Thiên Anh sao rồi. Về phần Thiên Lang thì tiếp tục tìm kiếm. Có điều rất nhanh Thiên Lang đã phải thất vọng rồi. Tên tộc trưởng bộ lạc quỷ lùn kia chẳng có gì đặc biệt cả. Trong người hắn đến cả lõi năng lượng cũng không có luôn chứ đừng nói là có loại bảo vật gì đó. Do tên đó khiến cho Thiên Lang thất vọng nên Thiên Lang đã ngấu nghiến đầu nó để giải hận. Nhưng mà trùng hợp thế nào, khi nó đang chút giận lên tên tộc trưởng thì có 2 người đi vào trong này. Thiên Lang có điểm kinh ngạc nên nhìn qua. Chương 103, toan tính chương 103, toan tính hai tên tự ý tiến vào trong này không phải là người quen của Thiên Lang. Bọn hắn là người đến đây vận chuyển thịt, có điều khác hẳn với Bát Tấn. Hai kẻ này vừa nhìn liền biết không phải loại người tử tế gì. Hai tên đều thuộc dạng mắt hiếp, khô chân, gân mặt, hai thỏ, mỏ chuột. Vừa nhìn liền biết là phường bất lương. Mọi người hay có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, có điều đó là đừng nhìn cách ăn mặc mà thôi. Chứ còn thực tế thì nhìn mặt ngoài liền có phán định loại người nào đó ngay lập tức. Tâm sinh tướng, loại người mà ánh mắt láo liên, vào trong nhà người khác liếc ngang liếc dọc, khi cười để lộ ra sự gian xảo thì không lấy đâu mà tốt cả. Thiên Lang cũng không rõ hai tên kia là tự bản thân muốn vào trong này thăm dò, hay là có ai sai khiến. Nhưng mà bất kỳ kẻ nào dám tiếp cận khu vực trị liệu của chủ nhân nó mà chưa được phép thì đều phải chết. Thiên Lang nhanh giống như một cơn gió, chỉ bèo một cái nó đã bắt được hai tên lai lịch bất minh kia. Thiên Lang chưa giết vội mà dùng bàn chân đè lên cơ thể hai tên kia. Với cân nặng gần chục tấn của mình, Thiên Lang dùng chân đè lên người hai tên kia thì cả hai tên đó liền nằm bẹp dí ở trên sàn nhà, dù có muốn cử động cũng không thể cử động được. Cùng thời gian này, sau khi nghe được tiếng hét thì Á Lì Sạ vội chạy ra bên ngoài. Khi đi tới đây nhìn thấy Thiên Lang đang khống chế hai tên lạ mặt thì nàng không khỏi nheo mắt lại. Bát Tấn là người rất có ý tứ. Đừng nói là bên trong khu vực cấm, cho dù là ở bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nàng thì Bát Tấn cũng sẽ không để cho người đi vào. Hai kẻ này xuất hiện ở đây chắc chắn là có người sai khiến. Trong mắt hiện lên sát cơ nồng đậm, nàng nhìn Thiên Lang nói, đừng vội giết hai người bọn hắn, để chị hỏi xem bọn hắn là do kẻ nào phải đến. Thiên Lang vốn đang định nhai sống hai tên kia, nhưng sau khi nghe được lời này của Á Lì Sạ thì dừng lại. Đúng vào lúc này, hai tên thanh niên trên 30 tuổi đang bị Thiên Lang khống chế, nhìn thấy Á Lì Sạ xuất hiện thì vội kêu lên. Chúng tôi chỉ tò mò muốn vào trong này nhìn xem một chút mà thôi. Ngoài ra không có ý gì cả. Tha cho chúng tôi một mạng, sau này chúng tôi không dám nữa. Chị đại, tha cho bọn em lần này, chỉ một lần này thôi. Sau này bọn em không dám vào trong này nữa. Hai người này là thành viên của bang phái xã hội đen còn xuất lại, bình thường cũng là dạng người ngang tàng, không sợ trời không sợ đất, nhưng bọn hắn vẫn sợ chết. Nhìn thấy Á Lị Xạ có thể khống chế con biến dị thú khủng khiếp đang đè ở trên lưng bọn họ, thì cả hai đã biết người nữ nhân này rất không tầm thường. Ở trước mặt nhân vật bậc này, bọn họ không dám ngang ngược, bọn họ sợ chỉ cần khiến cho đối phương không vui thì ngay sau đó bọn họ sẽ bỏ mạng ở nơi này. Á Lị Xạ mới vừa tiêm thuốc xong cho Thiên Anh, nên trên tay nàng lúc này đang cầm một ống kim tiêm. Cô nàng đi tới trước mặt hai tên thanh niên kia. Có điều nàng không ngồi xổm xuống đất, mà đi lấy một cái ghế. Ngồi ở trên ghế, Á Lị Xạ nhìn hai tên thanh niên lạnh lùng hỏi, bọn mày từ đâu tới? Là người của thế lực nào? Vào trong này do thám là ai sai bảo? Bọn mày nói cho thật, nói không thật một câu tao lập tử để bọn mày giống như hai đứa trong bể kính kia. Vừa nói Á Lị Xạ vừa chỉ về phía bể kính đang chứa hai người Minh Hằng cùng Lê Quân. Hai tên thanh niên lúc đầu chưa thấy bể kính kia, giờ nhìn thấy rồi thì thiếu chút nữa là đái ra máu. Bọn họ cảm thấy khí lạnh chạy từ chân cho đến đỉnh đầu. Mồ hôi trên trán không tự chủ chảy ra. Á Lị Xạ thấy vậy thì dùng chân khẽ đạp đạp lên đầu hai tên kia, nàng lạnh lùng nói, biết sợ là tốt, tôi chỉ sợ các anh lại thuộc dạng anh hùng hào hán. Bây giờ thì nói cho tôi nghe các anh là ai nào. Nói tên trước, sau đó lại nói đến thế lực. Hai người kia bị một nữ nhân dùng chân dẫm lên trên đầu nhưng không hề cảm thấy tức giận, lúc này đây ở trong lòng của bọn hắn chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn họ biết do nếu hôm nay không thành thật nói ra mọi thứ, thì khả năng cao bọn họ sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Vì vậy lúc này cả hai thành khẩn khai báo. Hai người bọn họ một người tên là Tuấn Thành, một người tên Văn Đông, đều là người bản địa. Bọn họ là thành viên của băng đảng Mãng Xà thuộc khu phía Nam. Hôm nay bọn họ tới đây là theo lệnh một vị đại ca tên Nguyễn Thịnh. Người kia nói bọn họ tới đây để do thám khu vực này. Vốn ban đầu bọn họ chỉ muốn do thám ở bên ngoài mà thôi. Nhưng vì muốn có được tin tức giá để mang về, bọn họ đã liều lĩnh đi vào bên trong này. Có thể nói hai người này cũng có chí tiến thủ, biết bên trong nguy hiểm nhưng vẫn liều lĩnh tiến vào trong. Nếu lần này bọn họ thành công thì có thể dùng câu cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng đáng tiếc bọn họ thất bại nên chỉ có thể dùng câu thằng ngu, biết nguy hiểm còn nhảy vào, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Á Lị Xạ ngồi ở trên ghế, nghe được những bọn hắn nói thì nheo mắt lại. Nàng cười hỏi, bang Mãng Xà cùng với ông già kia lại có quan hệ gì? Biết là Á Lị Xạ nhắc tới Bắc Tấn, Văn Đông lúc này lên tiếng, thưa chỉ đại, hai bên có hợp tác làm ăn. Hiện tại khu phía Nam có hai thế lực lớn là Băng Mãng Xà cùng Chính Nghĩa Hội. Vốn ban đầu hai bên liên tục có xung đột nhưng do sức ép từ biến dị thú nên cả hai đã hợp tác với nhau, chống lại biến dị thú. Hôm qua Băng Mãng Xà giúp Chính Nghĩa Hội đánh lùi một tấn công của thú biến dị, nên sáng nay tới lấy một phần thịt. Tuấn Thành ở bên cạnh lúc này nói, bọn em có gì cũng đã nói hết rồi, chị xem có thể tha cho bọn em được không? Á Lị Xạ nghe vậy thì liếc mắt nhìn bọn hắn, hai tên kia thấy vậy thì sợ xanh mặt, cả hai đồng loạt cúi đầu xuống, không tên nào dám nói thêm gì nữa. Á Lị Xạ nhàn nhạt nói, theo tôi vào trong này, tôi muốn nhờ hai anh hỗ trợ làm một ít thí nghiệm. Làm xong hai anh có thể rời đi. Tôi cam đoan hai anh sẽ còn sống nguyên vẹn mà đi ra khỏi đây nên không cần lo. Hai người kia sau khi nghe xong lời này của Á Lị Xạ thì cả người run lên, có điều bọn họ cũng không dám phản đối. Dù sao nghe theo lời Á Lị Xạ thì bọn họ còn có cơ hội sống, nếu không đi theo sợ rằng sẽ lập tức bị con biến dị thú khủng bố phía sau nuốt sống. Sau khi Á Lị Xạ dẫn theo hai tên kia rời đi, Bác Tấn lúc này mới xuất hiện cùng với Thiên Thanh. Nhìn qua Thiên Lang, bé Thanh cười nói, biết chị Lam đang cần người, nên Thanh đi ra ngoài nhờ Bác Tấn hỗ trợ. Kỳ hỉ, chị Lam có ưng ý với hai con chuột bạch đó không? Thiên Lang nghe được lời này thì mới hiểu ra vấn đề. Nó lúc này cười nói, thì ra là vậy, thảo nào tự dưng lại thấy người lạ đi vào trong này, hóa ra là đần thả bọn hắn vào à hắc hắc. Bác Tấn cười nói, hai kẻ kia là người của thế lực ngầm, không cần nhẹ tay với bọn hắn làm gì. Mà Thiên Lang ra ngoài này với bác một chút, bác có việc cần nhờ. Về phần việc bảo vệ Á Lị Xạ thì giao cho bé Thanh đi. Thiên Lang nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó bé Thanh đi vào bên trong phòng nghiên cứu bảo vệ Á Lị Xạ, còn Thiên Lang đi ra bên ngoài giúp Bác Tấn thị uy. Nó không cần làm gì cả, chỉ cần đứng giám sát những người kia làm việc là được. Bác Tấn làm như vậy là muốn gửi thông điệp đến những băng đảng khác trong thành phố, thông qua những người đến lấy thịt vào hồi sáng nay. Chỉ cần tin tức Chính Nghĩa Hội kết minh cùng với người thống trị phía Bắc được truyền ra, toàn bộ những thế lực khác sau này đều phải nể Chính Nghĩa Hội ba phần, không còn kẻ nào dám chèn ép nữa. Từ đây chấm dứt tình trạng đánh lén diễn ra lâu nay.